Rất nhanh, xe ngựa liền đi vào Bạch Đinh đường phố, nhìn xem trên tờ giấy viết đến Lợi Lai hiệu cầm đồ, Tần Nguyệt Sinh lập tức xuống xe đi vào. Lúc này đang có một giữ lại dâu cá chê người cao gầy đứng tại phía sau quầy, xem xét có khách tiến đến, lập tức khuôn mặt tươi cười hỏi, công tử, Nghị Cẩm cố thứ gì à? Ta tìm Mạc trưởng quỹ. Mạc trưởng quỹ hôm nay không tại. Là Bạch Hào đại nhân để cho ta tới tìm hắn, thật không tại. Người cao gầy lập tức nghiêm túc đánh giá Tần Nguyệt Sinh một chút, thất tính dám. Tần Nguyệt Sinh nói, phải. Bảng hiệu cùng trừ tà còn quốc nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma trong túi eo lấy ra hai thứ này đồ vật. Người cao gầy dò xét một phen, liền gật gật đầu, về phía sau đường đi, Mạc trưởng quỹ tại bên trong uống trà, chỉ cho phép ngươi một người đi vào. Tần Nguyệt Sinh để Tào Chính Thuần tại đại đường chờ, mình một người hướng phía người cao gầy chỉ lấy kia phiến hậu đường cửa đi tới. Vén rèm xe lên, Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào liền nhịn không được biểu lộ sững sờ. Từ điện sử. Chỉ thấy trong hậu đường ngồi uống trà người, cũng không chính là Từ Tiến từ điện sử sao. Cho dù hắn mặc một thân thanh bào, Tần Nguyệt Sinh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Ngươi là? Từ điện sử lại một mặt buồn bực nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Từ điện sử, chúng ta tối hôm qua mới vừa vặn gặp qua. Người này bừng tỉnh đại ngộ, ngươi hẳn là Tần Nguyệt Sinh a? A, ta không phải Từ Tiến, cái kia là ta bảo đệ, ta là huynh trưởng của hắn Từ Trường. Ngươi không phải Từ điện sử. Tần Nguyệt Sinh đi vào xem xét, mới phát hiện người này xác thực cùng Từ Tiến có rất nhỏ khác biệt, không quá mạnh xem xét, không quá quen người thật đúng là không phân biệt được. Nơi đây là Thất Tinh Giám tại thành Thanh Dương thiết lập tự mình liên lạc chỗ, Thất Tinh Giám thành viên có thể tại nơi này liên hệ, đồng thời còn có thể hối đoái một chút đồ vật, Tần đại nhân hôm nay đến, nhưng là muốn hối đoái cái gì? Tần Nguyệt Sinh xuất ra quỷ thai, phóng tơi trên bàn, ta nghĩ mời ngươi giúp ta nhìn xem cái này, có lai lịch ra sao? Từ Trường mắt nhìn quỷ thai, lập tức liền biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Ờ, đây là... Hắn hai tay cầm lấy quỷ thai vuốt ve, Tần đại nhân, ngài lần này có thể kiếm lớn. Nói thế nào? Đây là một viên thi quỷ chi thai, mặc dù lai lịch như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng loại này đồ vật giá trị, bình thường đều tại 100 lệ khí tả hữu, quý giá rất ta, len lén nói với ngài một câu, trong kinh có không ít quan lại quyền quý thích mua vào loại này đồ vật làm cất giữ. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, không nguy hiểm không, bên trong thi quỷ vạn nhất chạy đến làm sao bây giờ? Không có chuyện này, những cái kia đại nhân để phòng thủ đoạn nhưng nhiều nữa đâu. Nha! Tần Nguyệt Sinh gật đầu nói. Cái này có thể đổi lệ khí. Có thể, 120, thỏa thỏa. Ta tại ngươi cái này, đều có thể đổi được thứ gì. Đan hoàn, đối kháng quỷ quái bí tịch, công pháp, tâm pháp, võ học, binh nhất khí, thậm chí là Thất Tinh Giám dùng chung tình báo. Cho ta xem một chút đối kháng quỷ quái bí tịch cùng đan hoàn. Ta cái này đi lấy danh sách. Không đầy một lát, Từ Trường liền cầm hai bản lam diện sổ đi tới, đại nhân mời xem qua. Tần Nguyệt Sinh đầu tiên nhìn lên đan hoàn danh sách. Quả nhiên không hổ là Thất Tinh Giám, cung cấp rất nhiều đan hoàn đều là hàng thượng đẳng, đồng thời còn có rất nhiều Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe nói qua cực phẩm. Long hổ xương ngọc lộ ở trên đây đều lộ ra chỉ có thể vị trí chỗ trung lưu. Bất qua đối ứng, cần có lệ khí số lượng tiêu hao cũng rất lớn, Tần Nguyệt Sinh căn bản là hối đoái không được mấy cái, như quả thật muốn đi cái này đường đi, Tần Nguyệt Sinh liền phải bốn phía đi không ngừng tìm kiếm các loại quỷ quái yêu dị giết chết, lấy đạt được đại lượng lệ khí giá trị. Con đường này nhưng thật ra là không tệ. Dù sao siêu cấp máy phụ trợ phân giải công năng có thể từ thi quỷ trên thân đạt được đáy lỏng, đây cũng là một bút toàn năng tinh túy nhập trướng. Bất quá muốn đi con đường này được ra ngoài du lịch, luôn luôn đợi tại trong nhà không thể được, dù sao thành Thanh Dương chỉ là một cái tiểu địa phương, không có nhiều như vậy quỷ quái yêu dị cung cấp Tần Nguyệt Sinh lựa chọn. Lại lật ra ghi chép quỷ quái bí tịch sổ, Tần Nguyệt Sinh cẩn thận xem. Cầu huyết quyền pháp, dùng máu chó đen bôi lên bên ngoài thân, tiến hành lâu ngày rèn luyện. Tử khí đồng. Mỗi ngày sáng sớm tu luyện, lâu chi hai mắt nhưng chấn nhiếp lệ quỷ. Hạo nhiên chính khí ca, chu tả dễ tích, không gì kiên kỵ. Nguyên hình hiện hình bảo kính chế tắt pháp, có thể để lệ quỷ hiện hình, đại phá huyễn thuật. Từng tờ một lật qua, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện Thất Tinh Giám bên trong cái này dùng để đối phó quỷ quái yêu dị pháp môn là thật nhiều. Có võ học loại, khí quan loại, thanh âm loại, đạo cụ vũ khí loại, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới minh bạch vì cái gì Bạch Hào sẽ tiện tay liền đem đãng hồn hống bực này đối kháng quỷ quái bí tịch đưa cho mình, nguyên lai là bởi vì đối phương căn bản cũng không quan tâm, Thất Tinh Giám bên trong cao hơn đãng hồn hống cấp trừ tà thủ đoạn thực sự là quá nhiều nhiều lắm. Nhìn tới nhìn lui, Tần Nguyệt Sinh cái gì đều muốn, lại đại bộ phận phân đều hối đoái không dậy nổi, chỉ có thể nói là rất xấu hổ ví tiền giống tuyết. Cái này quỷ thai, ngươi bây giờ có thể thu sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tự nhiên là có thể. Từ Trương cười nói. Vậy ngươi thu đi, ta muốn hối đoái cái này. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào sổ bên trên một môn bí tịch danh tự, theo sắp sổ trả lại cho đối phương. Đãng hồn linh chế tắc pháp. Tần đại nhân thật sự là hảo nhãn lực a. Chương 076, Đãng hồn linh. Đãng hồn linh thuộc về đạo cụ hình khu tà thuật, hình dạng chính là một cái chuông vàng nhỏ buộc lại đầu dây đỏ. Theo sổ bên trên giới thiệu, đãng hồn linh đối lệ quỷ có phi thường khả quan tổn thương, chỉ cần lay động động, lệ quỷ nhao nhao hiện hình, thậm chí có trực tiếp hồn phi phách tán hiệu quả quả. Nhưng tương tự, cái đồ chơi này phí tổn có chút khả quan, chế tác một cái đãng hồn linh, chỉ là phổ biến vật liệu liền cần hoàng kim 8 lượng, phỉ thúy 1 đại khỏa, càng đừng đề cập cái khác một chút quý giá hiếm thấy vật liệu. Đối với một chút phổ thông thất tinh giám thành viên đến nói, đãng hồn linh khả năng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất, như cái gì chó đen quyền pháp, tử khí đồng, hạo nhiên chính khí ca loại hình thủ đoạn, ngược lại càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, đạo cụ hình khu tà thuật càng phù hợp trước mắt hắn cần thiết. Bởi vì đạo cụ hình khu tà thuật, chỉ cần ngươi tiền tiêu được đủ, vật liệu mua nhiều, liền có thể vô hạn chế tạo. Có cái gì so một cái đãng hồn linh càng thêm ra sức trừ tà thủ đoạn đâu? Đó chính là 2 cái đãng hồn linh, 5 cái đãng hồn linh, thậm chí 10 cái đãng hồn linh. Ta cần bao lâu mới có thể cầm tới cái này chế tác pháp? Ngươi cái này đã có sẵn sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Nếu là đại nhân lựa chọn cái khác đồ vật, ta liền phải hướng Trường An Thất Tinh Giám tổng bộ bên kia xin nhập hàng, đãng hồn linh ta cái này vừa vặn có dự trữ. Từ trường đi vào hiệu cầm đồ nhà kho, ai cũng không biết kỳ thật tại căn này trong kho hàng, còn ẩn giấu đi một cái dưới đất phòng tối. Nơi đó mặt mới là nhà này lợi lai hiệu cầm đồ chân chính bảo tàng, chuyên môn cung cấp cho thất tinh giám thành viên hối đoái đồ vật đều cất giữ trong này. Rất nhanh, từ trường liền cầm một cây quyển trục từ trong kho hàng đi ra. Đại nhân, mời ngươi xem qua, nhìn xem có vấn đề hay không. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận, kéo ra quyển trục. Phía trên này ngay từ đầu liền kỹ càng nói rõ chế tác đãng hồn linh đều cần một chút tài liệu gì, cùng mỗi loại tài liệu phân lượng nhu cầu, lại đến chính là các loại chế tác thủ pháp. Trình tự quá trình cũng cần mượn nhờ chế tác công cụ, toàn bộ quá trình viết phi thường kỹ càng, Tần Nguyệt Sinh đem thu hồi, không có vấn đề. Đại nhân, ta cần nhắc nhở ngươi một việc, nhưng phàm là từ thất tinh giám bên trong hối đoái đi ra công đồ, tuyệt đối không thể chuyển thụ cho ngoại nhân, hoặc là khiến người khác học, không phải một khi đắp lên tóc hiện, hậu quả sẽ rất phiền phức. Từ trường dặn dò. Cái này ta tự nhiên hiểu được. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, vậy cái này công đồ tính thế nào? Ta cần trừ đi bao nhiêu lệ khí? Đại nhân ngươi dùng cái này quỷ thai làm giao dịch như vậy đủ rồi. Tần Nguyệt Sinh cũng không khách khí, đem đãng hồn linh công đồ nhét vào trong ngực. Được, đúng, Bạch Hào đại nhân tình huống ngươi biết sao? Ta nghe nói hắn ra ngoài tìm kiếm đồ đệ của mình, trước mắt hạ lạc như thế nào, còn có tối hôm qua, vì cái gì từ tiến muốn lén lút kín đáo đưa cho ta tờ giấy kia, thành thanh dương là đã xảy ra chuyện gì sao? Từ trường đáp, việc này ta cũng không quá rõ ràng, hôm qua Bạch Hào đại nhân cho ta truyền tin. Nói thành thanh dương bên trong nghi là tiềm nhập rất nhiều ngoại lai dị khách, mục tiêu chưa minh xác, liền tiện thể viết tờ giấy dùng để nhắc nhở đại nhân ngươi, nếu ngươi trong thành có phát hiện đến chuyện quái dị gì, có thể hơi đi điều tra một chút. Dị khách là cái gì? Một loại đến nay nói không chính xác đến cùng là người hay là quỷ tồn tại, căn cứ rất nhiều thất tinh giám đại nhân điều tra, phàm là dị khách gần hiện qua địa phương, liền sẽ tùy theo xuất hiện rất nhiều quỷ quái quái dị, cũng không biết quỷ quái quái dị là bọn hắn mang tới, vẫn là bị bọn hắn sáng tạo ra. Nghe được từ trường lời này, Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại trước đó Đô Bối Luân nâng lên không mặt nhất quan tài người, cùng Bạch Hà thôn Cao Bằng nói qua thuyền nhỏ. Chính là hai cái này xuất hiện, màu trắng mặt người phụ thân Vu Thanh Dương thành bách tính tại trong thành lung tung chém người, cô Tâu Ngư Loan Thủy thi hại người sự tình liền theo nhau mà đến. Chẳng lẽ đó chính là dị khách? Tần Nguyệt Sinh theo sắp việc này nói ra nói cho từ trường nghe, đối phương nháy mắt sắc mặt nghiêm túc lên. Không có sai, đại nhân ngươi nói những này khẳng định chính là dị khách. Xem ra bọn hắn sớm có hành động. Từ trường lập tức nói ra, ta được tranh thủ thời gian hướng Trường An bên kia báo cáo việc này, tăng phái nhân thủ, lấy điều tra ra dị khách đi vào thành Thanh Dương tầm nhìn đến cùng là cái gì. Cùng từ trường nhiều phiếm vài câu, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi lợi lai hiệu cầm đồ, thân là thất tinh giám thành viên, từ trường bên này có cái gì tin tức mới liền sẽ phái người tới thông chi Tần Nguyệt Sinh. Tại dị khách cùng quỷ quái yêu dị trước mặt, tất cả thất tinh giám thành viên đều muốn hợp tác, lấy bách tính an nguy làm nhiệm vụ của mình. Tần Nguyệt Sinh nhà ngay tại thành Thanh Dương, nếu là dị khách thật ở đây làm ra cái gì đại động tác, kia Tần gia khẳng định là trốn không thoát, cho nên Tần Nguyệt Sinh cũng phải hiệp trợ thất tinh giám bên kia cống hiến ra một phần của mình lực. Trở lại Tần Phủ về sau, Tần Nguyệt Sinh đem công đồ bên trên ghi lại vật liệu toàn bộ sao chép một lần, liền để Tào Chính Thuần cầm đi đại mua sắm, trong đó có vật liệu quá hiếm thấy, Tào Chính Thuần có thể không thể mua được, chính Tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng không có yên lòng. Theo Bạch Hào một tin tức, để Tần Nguyệt Sinh có thể hiểu rõ đến bây giờ Thành Thanh Dương cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, sau lưng chính là sóng ngầm mãnh liệt. Vì phòng ngừa người nhà nhận uy hiếp, Tần Nguyệt Sinh được cho Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm đều chuẩn bị một cái đãng hồn linh, Tô Lam Âm tiểu nha đầu kia cũng cho lưu một cái, nói thế nào đều là tương lai của mình nàng dâu, vẫn là phải đối nàng tốt một chút, dù sao Tần gia tại Thành Thanh Dương bên trong gia đại nghiệp đại, nếu là mua đủ vật liệu, cũng không kém cho nàng một cái. Cái này đồ vật không thể ngoại truyền, chẳng phải là nói ta phải tự mình học được chế tạo. Tần Nguyệt Sinh thầm nói, còn tốt siêu cấp máy phụ trợ có phần giải công năng, không phải Tần Nguyệt Sinh muốn hoàn toàn học được chế tạo đãng hồn linh, không biết được tốn hao bao nhiêu thời gian, kết quả là Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem công đồ cho phân giải hết. Thu hoạch được kỹ năng thiết truy tinh thông ít một. Thu hoạch được kỹ năng hỏa hầu trưởng không ít một. Thu hoạch được kỹ năng tôi vào nước lạnh đại sư ít một. Thu hoạch được kỹ năng tinh chuẩn rèn luyện ít một. Thu hoạch được kỹ năng hai lần gia công ít một. Thu hoạch được kỹ năng đồ văn tạo hình ít một. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn nghĩ không ra phân giải hết một cái đãng hồn linh công đồ vậy mà lại rơi xuống nhiều như vậy đồ vật. Số lượng quả thực nhiều đến đáng sợ, cẩn thận khẽ đếm, khoảng chừng 19 cái quang đoàn nhiều, toàn bộ là chế tạo đãng hồn linh lúc cần dùng đến công tượng năng lực. Tần Nguyệt Sinh từng cái bóp nát, lập tức trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều kiến thức mới, để hắn đối như thế nào chế tạo ra một cái thành phẩm đãng hồn linh có rất sâu lĩnh ngộ cùng trải nghiệm. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng cá nhân một mình chế tạo ra đãng hồn linh. Phân giải công năng, khủng bố như vậy. Đãng hồn linh, chủ yếu nhất hoạch tâm ở chỗ trải qua liệt nhật bạo chiếu thành làm xét đánh mục cùng hoàng kim lại cùng một chút tài liệu khác chạm vào nhau, liền sẽ sinh ra đủ để rung động lệ quỷ sóng âm. Tần Nguyệt Sinh sờ lên cái cằm, cái gì khác đều dễ nói, chính là cái này xét đánh mục, khó tìm a. Xét đánh mục, tên như ý nghĩa, chính là bị lôi điện đánh trúng qua cây cối. Loại này cây cối có một tia lôi điện khí tức lưu lại, là cực kỳ tốt khắc chế quỷ quái yêu dị đồ vật. Gia đình bình thường làm khối xét đánh mục bày ra trong nhà, liền có thể phòng ngừa tiểu quỷ tới cửa. Đương nhiên, nếu như giống Tần Nguyệt Sinh vận khí như thế, có thể có được chấn tà tinh thiết cùng cao tăng xá lợi từ bản thân, kia trừ tà hiệu quả thì tốt hơn. Đêm không trăng phong cao. Cỏ hoang mọc thành bụi đường đất bên trên, hai bên cây cối cảnh lá sinh trưởng cực kỳ lộn xộn, tại bóng đêm ở trong theo gió đông đưa, ném soi sang cái bóng dưới đất hơi có vẻ kinh dị. Một tuấn tú thư sinh nhanh chân hành tẩu ở trên đường, sống lưng thẳng tắp, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có bị xung quanh cảnh vật cho ảnh hưởng đến. Chỉ gặp hắn phía sau trúc cháp có một đầu cánh tay trạng côn sắt dọc theo người ra ngoài, đầu mút trô vững vững vàng vàng cắm một chi nến đỏ. Nhờ ánh lửa, thư sinh trong tay nắm chặt kinh thi, hết sức chăm chú nghiêm túc đọc sách, biểu lộ phá lệ chuyên chú. Thật sự là không may, một đi ngang qua đến thậm chí ngay cả một chỗ lối ra đều không có nhìn thấy. Không bao lâu về sau, thư sinh buông xuống trong tay thư tịch, phi thường khó chịu phàn nàn nói. Không có lối ra, liền phải nghỉ lại tại dã ngoại hoang vu, đây cũng không phải là thư sinh có thể tiếp nhận. Hắn tình nguyện cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, đi đến hừng đông, cũng không nguyện ý tùy tiện tìm khối bùn đất ngồi hạ nghỉ ngơi, làm bẩn y phục của mình. Ước chừng đi qua 2-3 dặm đường về sau, phương xa trên đường rốt cục xuất hiện một chỗ lóe lên ánh lửa người ta. Thiếu niên mỏi mệt thể xác tinh thần lập tức vì một trong chấn, vội vàng liền tăng tốc bước chân hướng phía bên kia chạy tới. Đợi tới gần về sau, thiếu niên lúc này mới phát hiện nơi đây vậy mà là một tòa sớm đã cũ nát không chịu nổi chùa chiền, đại lượng khe hở dày đặc tại trên mặt tường, hoang phế khí tức đập vào mặt. Chùa chiền đại môn bên trên bảng hiệu, vài cái chữ to rơi sơn tình huống sự nghiêm trọng, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Có người sao? Nhìn xem trong tự viện phát ra ánh lửa, thiếu niên đứng tại cửa chính hỏi. Không ai đáp lại, hắn liền cả gan đi vào. Mới vừa vào đại hùng bảo điện, liền thấy ba ngọn bạch nến tại đã mất đi Phật đầu Phật dưới thân ngọn lửa chập chờn. Một vị mặc lụa trắng váy nữ tử đang nằm tại Phật dưới đài, phảng phất tại ngủ say. Nàng này phong yêu chân dài, da thịt trắng nõn, không có mặc giày chân trần tại ánh lửa phía dưới hiển thị rõ hoàn mỹ, có thể so với công tượng điêu khắc da mỹ ngọc. Có lẽ là nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, một đầu mái tóc đen nhánh không có buộc đầm, đều khoác vùng, theo nàng dùng hai tay chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, càng lộ vẻ phong thái yểu điệu, thanh thuần động lòng người. Công tử thế nhưng là đến đặt chân. Đúng vậy. Thư sinh đi vào đại điện, tại ánh lửa cách đó không xa tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, liền xuất ra chắp bên trong thư tịch, bắt đầu đọc. Công tử ngươi nhưng là muốn vào kinh khảo thủ công danh. Nữ tử ngồi dậy, hai đầu đôi chân dài tại Phật dưới đài không ngừng lắc lư, lụa trắng lướt nhẹ, thon dài mị ảnh, quả nhiên là hảo hảo phân tán người lực chú ý. Thư sinh cũng là phàm nhân, tất nhiên là không cách nào miễn dịch cái này, nhưng ở hắn trong lòng đọc sách trí thượng, khảo thủ công danh, tên để bảng vàng, Vinh Quy quê cũ mới là học sinh chính đạo, hắn lập tức cầm sách xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nữ tử tiếp tục lắc đầu lắc não. Nữ tử thấy này một màn, lập tức không khỏi phát ra anh anh tiếng cười, cũng là đặc biệt nhẹ nhàng. Công tử, phải chăng ta dáng dấp quá dọa người rồi?
Không có, cô nương xinh đẹp thiên tiên.
Vậy ta thế nhưng là thô eo chân mập, hôi thối lợ lờ.
Không có, cô nương rất tốt.
Kia công tử ngươi vì cái gì không nguyện ý nhìn ta đâu?
Ta muốn đọc sách, nhìn ngươi làm gì?
Nữ tử nhảy xuống Phật đài, trực tiếp hướng phía thư sinh đi tới, đợi cách tới gần, lại hoàn toàn không có nam nữ hữu biệt tránh hiểm nghi chi ý, trực tiếp ngồi quỳ chân tại thư sinh bên cạnh, nghiêng đầu có chút hoạt bát tìm được thư sinh trước mặt cười duyên nói, công tử, ngươi tên là gì?
Tần Hoàn.
Thư sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sách vở, thanh âm có chút hơi run đáp lại nói, lại là có chút khẩn trương.
Ta gọi Ninh Sở, công tử có thể gọi ta Tiểu Sở.
Không cần không cần. Tần Hoàn lập tức liền đem đầu cho giao thành trống lúc lắc, ta muốn đọc sách, ngươi không cần lại nói chuyện với ta.
Đột nhiên, Ninh Sở hai tay trực tiếp bắt lấy Tần Hoàn gương mặt, đem hắn toàn bộ mặt quay tới nhắm ngay cặp mắt của mình.
Trời tối người yên, dã ngoại hoang vu.
Cô nam quả nữ, bốn mắt nhìn nhau.
Tình cảnh này, càng lộ vẻ mập mờ.
Một cố không thích hợp khí tức nháy mắt liền tràn ngập.
Công tử.
Ninh Sở sâu kín thì thầm nói, đồng thời hai mắt ở trong ẩn ẩn sáng lên một vòng tử sắc.
Tần Hoàn ánh mắt nguyên bản còn lộ ra rất thanh tỉnh, nhưng không có qua một hai cái chớp mắt, liền đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người biểu lộ bày biện ra một cỗ buồn ngủ bộ dáng.
Công tử, 10 năm gian khổ học tập chỉ vì khảo thủ công danh nên có bao nhiêu vất vả nha, không bằng liền cùng nô gia tại nơi này động phòng hoa trúc, một giấc mộng dài, thuận tiện.
Ninh Sở xấu xa duỗi ra ngón tay tại Tần Hoàn trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một chút, để ta giúp ngươi gậy sắt mài thành tú hoa châm.
Ê! Tần Hoàn biểu lộ ngốc trệ. Cũng không biết ở đây lẩm bẩm thứ gì, hắn chậm rãi buông tay, nguyên bản nắm chắc sách vở lập tức liền rơi vào trên mặt đất.
Thật!
Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lên tiếng đáp.
Đồng nhiên, trước mắt hết thể cảnh vật chớp mắt dây lát biến.
Đỏ chót một mảnh.
Kia trên xà nhà, lụa đỏ tú cẩm.
Thường kia bên trên, đỏ chót hỉ chữ.
Kia Phật đài, nến đỏ trên trăm.
Đất này bên trên, chăn lớn đỏ giường.
Mà trước mắt, là một vị mũ phượng khăn quàng vai, sở sở động lòng người mỹ tiểu nương.
Tần Hoàn vô lực hai mắt nhắm lại, mặc cho đối phương đem mình đẩy lên trên mặt đất.
Động tình không dám sâu vô cùng, chỉ sợ một giấc mộng dài.
Chương 077, Khan vàng.
Sáng sớm Tần phủ bên trong liền có không ít nha hoàn cùng gia đình bận rộn lên, Tần Nguyệt Sinh nhìn kỳ quái, liền giữ chặt một vị nha hoàn hỏi, đây là thế nào?
Thiếu gia, là của ngài một vị phương xa đường huynh tới, lão gia này lại ngay tại tiếp đại hắn đâu.
Ờ, có quan hệ tại vị này phương xa đường huynh sự tình. Lúc trước hắn mới từ Bành Kiều thôn trở về thời điểm, liền nghe nhị nương nói qua, không nghĩ tới đối phương sớm như vậy liền đến.
Không có đem việc này để ở trong lòng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dẫn mấy tên hộ viện rời đi Tần Phủ.
Trước mắt mua đan hoàn tài chính chưa chu đủ, Tần Nguyệt Sinh có thể dùng toàn năng tinh túy thật sự là lắc đắc không có mấy, một ngày ánh sáng dược liệu ăn xuống tới, cũng bất quá mới mấy chục điểm mà thôi, để hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào lại đi ăn những cái kia cảm giác cực kém đồ chơi. Kết quả là tìm kiếm chế tạo đãng hồn linh vật liệu liền trở thành Tần Nguyệt Sinh trước mắt chuyện gấp gáp nhất một trong. Có một đoạn thời gian chưa thấy qua Đô Bối Luân huynh đệ, Tần Nguyệt Sinh hôm nay liền dự định đi Nam Yên Bảo trai dạo chơi, vừa đến quét tảo hóa, đại cái bảo, thứ hai nhìn xem Đỗ Đàm Khang bên kia có hay không xét đánh một nguồn cung cấp. Nam Yên Bảo trai tại Đỗ Đàm Khang kinh doanh hạ, sinh ý làm được thật là phát triển không ngừng, gây dựng ngày đó sự cố nhỏ cũng không có ảnh hưởng đến Nam Yên Bảo trai phát triển. Khi xe ngựa dừng ở ngoài cửa tiệm lúc, Tần Nguyệt Sinh liền một mình đi vào. Liếc nhìn lại, trên cơ bản trong tiệm nam nam nữ nữ tất cả đều tại giao phiến. Đó cũng không phải giả vỡ ít, cũng không phải tao bao, mà là gần nhất thành Thanh Dương thời tiết thật là càng ngày càng nóng lên, cũng không thấy trên trời lớn bao nhiêu mặt trời, dù sao đi tại trên đường cái chính là khô nóng khó nhịn, ngươi không cầm cây quạt lung lay, thật sự muốn buồn bực thành heo sữa quay. Cũng may Tần Nguyệt Sinh đeo tuyết hàn tinh chế thành mặt dây chuyền, toàn thân thanh lương vô cùng, không phải hành vi thật sự cùng những người này không khác.
Công tử, ngươi cần gì?
Một vị mặc thanh lương thiếu nữ lập tức liền đi tới.
Ta tìm Đỗ Đàm Khang, người khác ở đây sao?
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Đại trưởng quỹ người khác tại lầu 2, ta mang công tử ngươi lên đi.
Không cần không cần, ngươi đi giúp ngươi, chính ta đi lên là được.
Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng nhanh chân đi đến lầu 2, thiếu nữ nhịn không được ánh mắt có chút si mê lẩm bẩm. Đây là nhà ai công tử nhà, lại sinh như thế tuấn thiếu, trên thân còn như vậy mát mẻ.
Đỗ Đàm Khang. Gần đây thành Thanh Dương không quá sống yên ổn, đầu này khăn vàng ngươi nhưng phải nhận lấy a, ta thật vất vả mới từ nhiếp đạo trưởng nơi đó cầu tới,
đeo về sau có thể trừ tà tụ phúc bảo đảm bình an.
Một đầu hoàng cớm, liền cái này.
Hữu dụng không, ta khuyên ngươi à, còn không bằng ở ta nơi này mua lấy một tôn đến từ Thiếu Lâm tự khai quang Phật tượng, đặt ở trong nhà mỗi ngày dâng hương cầu phúc, tuyệt đối càng bảo đảm bình an, thế nào?
Muốn hay không đến một tôn, nhìn tất cả mọi người là từ nhỏ chơi đến lớn quan hệ, ta liền thua thiệt lô vốn, bán ngươi 500 lượng bạc như thế nào?
Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh nhìn xem đôi nam nữ này.
Nam tự nhiên là Đỗ Đàm Khang, mà nữ thì là một vị rất cao vểnh lên nữ nhân, nhìn xem hẳn là chừng 20, hai đầu lông mày tự có một cỗ khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang, nhìn xem rõ ràng cùng đại bộ phận nữ tử có khác biệt cực lớn khí chất.
Tần Nguyệt Sinh cầm lấy một cái sứ thanh hoa bình tại trong tay thưởng thức, đều không cần hắn lên tiếng chào hỏi, Đỗ Đàm Khang rất nhanh liền phát hiện đến hắn tồn tại.
Ai u?
Nguyệt Sinh, ngươi cái gì thời điểm tới? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, mấy ngày này làm sao đều chưa hề đi ra cùng chúng ta uống rượu với nhau đâu.
Lách qua cao kiểu nữ nhân bên người, Đỗ Đàm Khang trực tiếp đi đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt, đối bả vai hắn tới một quyền.
Gần nhất trong nhà xảy ra chút việc nhỏ, không có gì ra ngoài hứng thú.
Lúc này nữ nhân kia đi tới, tùy tiện nói ra, tiểu Nguyệt Sinh đã lâu không gặp à, không nghĩ tới ngươi cũng biến như thế tuấn.
Nói xong, vẫn không quên méo méo Tần Nguyệt Sinh mặt.
Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ tay đẩy ra. Nháy mắt nhớ tới nữ nhân này là ai?
Tô gia đại tỷ, Tô Xảo Xảo, một cái tiểu thời điểm thường xuyên mang theo mình tới chỗ chơi đại tỷ đầu, tính cách tương đương hán tử.
Ai, thật đúng là, ngươi không nói ta đều không có phát hiện Nguyệt Sinh giống như trở nên so trước kia càng anh tuấn.
Đỗ Đàm Khang trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Nhớ kỹ lần trước cùng Tần Nguyệt Sinh gặp mặt, giống như cũng mới không có mấy ngày đi.
Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Tô Xảo Xảo trong tay cầm đầu kia khăn vàng, không khỏi hỏi.
Ta vừa rồi nghe ngươi nói đầu này khăn vàng có trừ tà tụ phúc bảo đảm bình an công hiệu, là thật giả?
Đương nhiên là thật rồi, các ngươi đều không biết, từ khi thành Thanh Dương phát sinh có bao nhiêu người ra đường chém người sự tình về sau, dân gian liền xuất hiện một loại phong hàn bệnh, bên trong bệnh người trong mấy ngày toàn thân bất lực, tay chân như nhũn ra, chỉ có thể nằm ở trên giường dựa vào thức ăn lỏng tục mệnh, các đại phu cho mở phương thuốc căn bản là không dùng được, đến cuối cùng phía Tây thành khu chừng 200-300 người đồng thời bị bệnh liệt giường, nửa tòa thành Thanh
Dương đại phu đều đối với cái này thuốc thủ vô sách.
Cuối cùng vẫn là tới một vị du lịch đến đây đạo trưởng lấy phù làm dẫn, ngâm hoàng tiểu ở trong để những cái kia bệnh hoạn ăn vào, lúc này mới chữa khỏi những người kia, cái này khăn vàng chính là vị kia đạo trưởng làm ra, một ngày chỉ cấp ra 10 đầu, tương đương chân quý.
Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, còn có loại chuyện này, ta đều không biết.
Đỗ Đàm Khang gật gật đầu, tán thành.
Tô Xảo Xảo nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Hai người các ngươi đại thiếu gia mỗi ngày không phải ban ngày đợi trong phủ chính là trong đêm ngập trong vàng son, loại chuyện này còn có thể để các ngươi biết rồi.
Cho ta xem một chút.
Tần Nguyệt Sinh đưa tay từ Tô Xảo Xảo trong tay tiếp nhận khăn vàng.
Bắt đầu vuốt ve, cái này trên thực tế chính là một đầu lại phổ thông bất quá vải vàng đầu, nhìn xem có điểm giống là từ loại kém hoàng thất phía trên cắt xuống tới, tần gia tiểu liền nha hoàn gia đinh mặc quần áo vải vóc đều muốn so đầu này khăn vàng tính chất tốt.
Liền cái này.
Còn trừ ta tụ phúc bảo đảm bình an.
Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi nổi lên thật sâu nghi hoặc.
Ngươi nếu là thích ngươi liền lấy đi tốt tiểu Nguyệt Sinh, vốn là muốn cho cái này ngốc tử, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi.
Tô Xảo Xảo lạnh nhạt nói, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng trên mặt khó chịu.
Hiển nhiên là Đỗ Đàm Khang không có ngay lập tức lựa chọn nhận lấy nàng tặng đồ vật, để nàng cảm thấy tức giận.
Nữ nhân A, chính là phiền toái như vậy.
Tô Xảo Xảo đối Đỗ Đàm Khang có tình cảm. Chuyện này Tần Nguyệt Sinh sớm tại 1-2 năm trước liền biết, ngay lúc đó Đỗ Đàm Khang đối Tô Xảo Xảo cũng không có tình yêu nam nữ, chỉ là lấy tuổi thơ bạn chơi tình cảm đối đãi. 1-2 năm về sau hiện tại lại đến nhìn, sự tình tựa hồ cũng không có xuất hiện biến hóa quá lớn.
Tốt ta, vậy ta liền nhận, ta ơn Xảo Xảo tỷ.
Tần Nguyệt Sinh cười nói.
Ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện sao?
Muốn mua đồ vật?
Đỗ Đàm Khang hỏi.
Ừm, cần xét đánh mục, ngươi có thể khiến cho đến sao?
Xét đánh mục?
Đỗ Đàm Khang do dự cào lên đầu.
Thân là một bảo trai trường quỹ, khách nhân hỏi ngươi nào đó dạng bảo bối có thể không thể khiến cho đến, mà ngươi lại nói không thể, đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường rơi mặt mũi sự tình.
Nhưng chỉ giới hạn trong không đụng vào cấm tuyến bảo bối.
Ta nơi này là không có, bất quá ta có thể giúp ngươi cùng ta mấy cái nhập hàng huynh đệ hỏi một chút, ngươi cũng có thể đi nhà mình mở bảo trong phòng nhìn xem a.
Đều hỏi qua, không có.
Vậy được đi, ta mau chóng giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng nếu là thật tìm không thấy, ta cũng không có biện pháp.
Đi.
Tô Xảo Xảo đống nhiên một thanh dựng ở Tần Nguyệt Sinh bả vai, tựa như là hảo huynh đệ giống như đem hắn hướng thang lầu bên kia mang đến.
Tiểu Nguyệt Sinh ngươi bây giờ có phải là đã không sao? tỷ tỷ có chút bận rộn, cũng chỉ đem ngươi đến cái này, ngươi hồi đi trên đường nhớ kỹ phải cẩn thận đi đường a, đừng ngã, không phải để Lam Âm biết ngươi va va chạm chạm, nàng khẳng định phải đau lòng. Nhìn xem Tô Sảo Sảo kia một mặt uy hiếp Tiếu Dung cùng hữu lực bàn tay, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt minh bạch, liền rất phối hợp làm ra một máy bay hiểm trợ vốn có phản ứng. Tốt a, vậy ta liền đi trước. Nhìn xem hai người này biểu diễn, Đỗ Đàm Khang bất đắc dĩ lắc đầu, cười không nói. Mặc dù hắn đối Tô Sảo Sảo không có tình cảm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đến thời điểm cưới đối phương qua cửa, thân là đại hộ nhân gia thiếu gia tiểu thư, có thời điểm thông gia mới là trọng yếu nhất, có hay không tình cảm ngược lại là thứ yếu. Tương kính như tân bốn chữ này chính là tốt nhất thể hiện, vợ chồng song phương thật nếu là lẫn nhau yêu thích cực kỳ, thân mật cũng không kịp, lại thế nào nhịn được tương kính như tân. Rời đi Nam Yên Bảo Trai, mắt nhìn trong tay Tô Sảo Sảo tặng khăn vàng. Khăn vàng, đạo sĩ, phù diệu chữa bệnh, sẽ là dị khách sao? Cái này cũng phải để từ trường đi điều tra, để tránh xảy ra vấn đề. Đem khăn vàng nhét vào trong ngực, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền quay trở về Tần Phủ. Hắn vốn định đi thư phòng viết phong thư, để hạ nhân đưa đi cho Lợi Lai Hiệu cầm đồ từ trường. Nhưng không nghĩ tới vừa đi vào cửa, liền đụng đến Đoạn Hồng Cẩm. Nguyệt Sinh, ngươi hồi tới rồi, đi, theo giúp ta đi đón khách đường. Đoạn Hồng Cẩm phất phất tay, ra hiệu Tần Nguyệt Sinh trôi qua. Nhị nương, đi đón khách đường làm cái gì a? Ngươi phương xa đường huynh không phải từ phương Nam tới nha, sẽ tại chúng ta trong phủ ở tạm mấy ngày, ta dẫn ngươi đi cùng hắn gặp mặt một lần, các ngươi đều là người trẻ tuổi, kết bạn kết bạn. Đi theo Đoạn Hồng Cẩm đi vào đón khách đường, Tần Nguyệt Sinh liền thấy Tần Phong đang cùng một đoán chừng lớn hơn mình hơn mấy tuổi thiếu niên tại giao lưu. Bất quá kỳ quái là, thiếu niên này sắc mặt nhìn có chút rã rời, hạ mí mắt chỗ có nồng đậm mắt quầng thâm, liền cùng mấy ngày mấy đêm không có chớp mắt, còn cho người một loại thất hồn lạc phách ấn tượng. Nguyệt Sinh tới rồi, đây là ngươi đường huynh Tần Hoàn, nhận biết một chút. Tần Phong giới thiệu nói, đường huynh tốt, ta là Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh chủ động lên tiếng chào hỏi. Tần Hoàn lễ phép cười cười, đứng dậy, Nguyệt Sinh đường đệ thật sự là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng a. Đường huynh, ngươi con mắt này là. Ha ha, cái này trên đường đi nắm đèn đêm đến, đọc sách nhìn. Tần Nguyệt Sinh bội phục ông quyền, lợi hại, đường huynh khắc khổ kỉnh thật là chúng ta mẫu mực, không ra tòa huynh vẫn là đường quá mức mệt nhọc, dù sao thân thể quan trọng. Nguyệt Sinh đường đệ nói cực phải, ta biết. Tần Hoàn gật gật đầu. Bất quá nhìn hắn thần thái, vẫn là có chút thất hồn lạc phách. Phi thường không có tinh thần. Tần Phong nói, Nguyệt Sinh à, Tần Hoàn hắn sẽ tại thành Thanh Dương ở đây bên trên 3 ngày, ngươi có rảnh liền mang theo hắn ra ngoài giải sầu một chút, nhìn cái này trên đường đi đều đem hải tử cho mệt mỏi thành dạng gì. Được rồi cha, việc này liền bao tại ta trên thân. Tần Hoàn trong thoáng chốc có chút thất thần, trước mắt không khỏi lại nổi lên cái kia đạo để hắn hồn khiên mộng nhiễu bóng hình xinh đẹp. Chương 078, vào mê trướng. Tiểu sở. Tần Hoàn nhịn không được kêu lên tiếng tới. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, đường huynh, ngươi nói cái gì? Tần Hoàn lập tức trước mắt một thành, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh chính nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, Tần Hoàn xấu hổ cười nói, không có gì, không có gì. Tần Nguyệt Sinh lại là buồn bực, làm sao chính cảm giác cái này đường huynh có chút kỳ quái đâu. Tiểu sở? Ai là tiểu sở? Mệt mỏi mơ hồ đi đây là. Đi thôi đường huynh, ta trước dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi một chút, ban đêm đến thời điểm chúng ta đi bên ngoài ăn một bữa, vung lỏng tâm tình. Tần Hoàn cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh rời đi đón khách đường, Đoạn Hồng Cẩm thấp giọng hỏi, lão gia, Tần Hoàn tinh thần nhìn giống như không tốt lắm à. Người trẻ tuổi nha, một mực tại học hành gian khổ, khó tránh khỏi tịch mịch, bình thường. Tần Phong lấy một cái người từng trải ngữ khí lạnh nhạt nói. Cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh tại Tần Phủ trong nội viện không ngừng đi lại, Tần Hoàn hoàn toàn không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, mà là tâm thần đều lâm vào chính đến hồi ức ở trong. Đêm đó Xuân Tiêu một khắc hắn là không quá nhớ kỹ quá trình. Nhưng trong đó trằn trọc, trước sau trao đổi, trên dưới giao nhau chờ tiêu hồn cảm thụ hắn lại là khắc sâu vào thực chất bên trong. Để ngươi khó mà quên mất, dư vị vô tận. Sau khi sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, Tần Hoàn lại phát hiện đến mình vậy mà quần áo không chỉnh tề ngủ ở dã ngoại hoang vu, bốn phía cỏ dại rậm rạp. Nào có cái gì rách nát Phật tự, nào có cái gì hiểu điệu mỹ nhân. Có chỉ là một chỗ nửa bên đổ sụp vô danh nấm mồ cùng một bộ bại lộ bên ngoài bạch cốt. Tần Hoàn liền biết mình tối hôm qua hẳn là gặp quỷ quái trí dị bên trong nâng lên quỷ mê trướng, cô hồn dã quỷ tại ven đường đặt bẫy, chờ đợi lấy đi ngang qua người đi đường tới cửa chịu chết. Tuy nói như thế, nhưng Tần Hoàn lại một điểm nghĩ mà sợ cảm xúc đều không có, vừa vặn tương phản, hắn ngược lại cảm thấy trong đầu trống không, không hiểu có chút thất lạc. Đêm đó mỹ nhân, đêm đó động phòng hoa trúc, đêm xuân một đêm, tựa như là hoa trong nước trăng trong gương, giống như mộng đẹp bằng nước, đụng một cái liền nát. Đường huynh, liền cái này. gian phòng bên trong đều đã sớm cho ngươi quét sạch sẽ, trực tiếp liền có thể đi ngủ. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra một cái xương phòng đại môn nói. Đa tạ. Tần Hoàn đi vào xương phòng. Đường huynh nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không tiến vào, ban đêm lại đến tiếp ngươi ra ngoài tiêu sái. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Tần Hoàn mỏi mệt nhẹ gật đầu, cũng không biết có nghe hay không rõ ràng Tần Nguyệt Sinh đang nói cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn tinh thần thật rất kém cỏi, Tần Nguyệt Sinh liền không cần phải nhiều lời nữa, cáo từ một tiếng liền rời đi. Chậm rãi đóng cửa lại, Tần Hoàn ngồi vào trong phòng bên cạnh bàn, thận trọng đem chúc cháp đem thả đến trên bàn, liền gặp hắn đem cháp bên trong thư tịch toàn bộ lấy ra bày ra đến bên cạnh, lập tức liền lộ ra cháp ngọn nguồn đổ vật. Giờ phút này nếu là có người đứng tại bên cạnh nhìn thấy, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì tại chúc cháp bên trong, vậy mà là một đống đất vàng bạch cốt. Tần Hoàn đưa tay xuất ra xương đầu, ánh mắt dị thường mê luyến vuốt ve xương cốt tự hỏi, tiểu sở, là ngươi sao? Viết phong thư để hạ nhân đưa đi cho từ trường, Tần Nguyệt Sinh vừa dự định dành thời gian nghỉ ngơi một hồi, liền nghe gió xuân lái xe ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, bên ngoài phủ có vị tỷ tỷ nói muốn tìm ngươi. Ai vậy? Nàng nói nàng gọi Hoàng Vi. Nàng sao lại tới đây? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, lúc trước hắn cho Hoàng Vi đặt thời gian thế nhưng là hơn 10 ngày, người này hiện tại tìm đến mình làm cái gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy vẫn là phải gặp, Tần Nguyệt Sinh liền để gió xuân đi đem Hoàng Vi đưa đến lệ đường. Mình đi đầu trôi qua chợ. Tại lệch đường bên trong cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, con chúc chắc Hoàng Vi liền từ ngoài cửa đi đến. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, đục trên thân hạ tản ra nồng đậm đổi phế khí tức, tóc rối bời, tựa hồ thật lâu không có tẩy. Mà quần áo, ân. Vẫn là Tần Nguyệt Sinh lần trước nhìn thấy nàng lúc bộ kia. Ngươi đây là? Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Viết xong. Hoàng Vi một đôi mắt cá chết cực kỳ vô thần nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. 12 vạn chữ. Chuẩn xác mà nói là 5 vạn chữ, ta sợ cùng ngươi ý nghĩ có sai lầm, trước hết đưa tới cho ngươi xem một chút, vạn nhất không đúng, cũng tốt sớm sửa chữa. Hoàng Vi đem chúc cháp phóng tới trên mặt đất, xúc lên che bụi vải cùng chúc tấm, ngươi nhìn một cái đi, đều ở nơi này. Cháp bên trong tràn đầy chứa một đống lớn trang giấy, phân lượng nhìn phi thường đủ. Tân Nguyệt Sinh cầm lấy mấy chương, nhanh chóng xem. Một chương lại một chương, ước chừng nhìn hơn 3 vạn chữ, Tân Nguyệt Sinh lúc này mới ngừng lật giấy động tác. Mình quả nhiên không có nhìn lầm Hoàng Vi, nàng hành văn cùng tự thuật năng lực tương đương không sai, thông thiên xuống tới kịch bản trôi chảy, thoải mái điểm đoạn ngắn miêu tả cũng rất có phân tích. Nhiều một chút đã vượt qua, ít một chút lại không đủ, ở vào một cái vừa vặn trình độ. Tần Nguyệt Sinh không khỏi lại hồi tưởng lại mình đã từng truy đọc cây khoai tây thành danh làm thời gian. Không sai, dạng này viết có thể. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nói. Hoàng Vi nhẹ nhàng thở ra, kia nơi này cho ngươi, ta trở về tiếp tục viết. Nói xong. Nàng trực tiếp liền xoay người rời đi, dị thường dứt khoát lưu loát. 5 vạn chữ, đầy đủ ta ra tay trước đi ra đi xoay sở đủ tiền bạc. Liên quan tới bản này muốn dùng đến chủ tiền tiểu thuyết, Tần Nguyệt Sinh là dự định để san hình thức đem bán, 1.000 chữ vì một san, mỗi bản giá bán khứ trừ rơi chi phí phí về sau, chỉ kiếm 5 văn tiền. Nhìn như một người kiếm 5 văn tiền rất ít, nhưng chỉ cần có thể để cho nhìn qua người đều nguyện ý tiếp tục đuổi xuống dưới, như vậy cái này lợi nhuận chán liền sẽ càng lúc càng lớn. Về phần có thể lớn đến trình độ gì, vậy phải xem có bao nhiêu ít người sẽ mua. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh cũng không lo lắng, mình có Tần gia làm hậu thuẫn, Tô gia, Đô gia, Lư gia, Thiếu gia, tiểu thư đều là mình đồng minh, Tuân Sinh bên kia còn thiếu mình một cái cứu mạng ân tình. Nhiều như vậy quan hệ, đều có thể đỉnh thành Thanh Dương ảnh hưởng lực nửa bầu trời, đến thời điểm để bọn hắn quảng cáo đều hỗ trợ đánh một trận, chỉ cần tiểu thuyết đẹp mắt, còn sợ bán không được. Dưới mắt chi gấp, là được nhiều mua xuống mấy gian in ấn phường. Lại để cho người chế tác tuyên truyền đơn cùng áp phích. Tần gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng ở in ấn cái nghề này bên trong, nhưng không có cái gì liên quan đến, dù sao tiệm sách tại đường kim thế đạo quả thực không phải cái gì quá kiếm tiền ngành nghề. Nhưng từ hôm nay bắt đầu, ta Tần Nguyệt Sinh có cái mộng tưởng, đó chính là về sau thành Thanh Dương, chính là về phần phủ Dương Châu thậm chí toàn bộ Giang Nam. Phàm là biết chữ người mỗi ngày đều sẽ chạy đến các đại tiệm sách đi cùng tủ viên hỏi thăm, hôm nay Vũ Động Thương Khung đổi mới sao? Cái này mộng tưởng không phải là vì khác, chính là vì tiền, mua đan hoàn tiền. Tìm đến Tần quản gia, Tần Nguyệt Sinh liền đem mình yêu cầu nói cho hắn. Đầu tiên là in ấn phường, mua trước 3 gian in ấn cái 10 san thăm dò sâu cạn. Lại đến là tuyên truyền đơn cung áp phích, nhất định phải tìm đến thành Thanh Dương bên trong họa kỹ lợi hại nhất họa sĩ cùng thư pháp đại gia, để bọn hắn vì Vũ Động Thương Khung đề tự, họa sĩ tướng. Chờ những này đều giải quyết, tiểu thuyết liền có thể đối ngoại mở bán. Ghi lại Tần Nguyệt Sinh giao phó. Tần Chính nghiêm túc nói ra, thiếu gia, những này ta sẽ mau chóng vì ngươi làm thỏa đáng, lao ra bên kia cần giao phó một chút sao. Hiện tại trước không cần đi, đến thời điểm lại nói, ta cho ta cha một kinh hỉ. Tần Nguyệt Sinh nói.
Ta biết, vậy ta gấp đi trước.
Ban đêm. Theo Tần Phong yêu cầu, Tần Nguyệt Sinh được phụ trách chiêu đãi mình vị kia bà con xa đường huynh. Tại sau khi mặt trời lặn, hắn liền đi vào Tần Hoàn ở lại ngoài phòng, gõ cửa chào hỏi.
Đường huynh, ngươi đã tỉnh chưa?
Chúng ta nên ra ngoài ăn cơm.
Không bao lâu, cửa phòng từ từ mở ra, Tần Hoàn từ trong nhà đi ra.
Nguyệt Sinh đường đệ, không tốt ý tứ a, thân thể ta có chút ôm việc gì, liền không đi.
Tần Hoàn ấy này nói.
Ngã bệnh.
Vậy ta đi cho ngươi tìm đại phu tới xem một chút đi, thuận tiện để hạ nhân đưa cơm cho ngươi đồ ăn tới.
Đại phu thì không cần, ta cái này trên đường đi thường xuyên dạng này, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt.
Ờ, vậy được, vậy ta liền trực tiếp để hạ nhân cho ngươi đem cơm đưa tới, không phải ngươi cái này một ngày đều không chút ăn đồ vật.
Vậy liền đa tạ Nguyệt Sinh đường đệ.
Tần Hoàn không muốn ra ngoài, vẫn còn bất đi Tần Nguyệt Sinh không ít thời gian, phái người để phòng bếp bên kia cho Tần Hoàn đưa thức ăn tới. Tần Nguyệt Sinh liền bận rộn chính mình sự tình đi.
Ánh nến lay động,
từng giọt hòa tan đỏ sáp từ nến tuyến trôi thẳng tắp chảy xuống, tại đèn nhờ bên trên ngưng kết thành mới sắc khối.
Tần Hoàn nghiêng người một tay chống cằm tựa ở bên cạnh bàn, hai mắt si mê nhìn xem trên bàn viên kia sương sọ.
Thức ăn trên bàn đã nguội, trong chén trà nước trà cũng đã không có nhiệt độ.
Tần Hoàn liền lấy như thế một cái tư thế giữ vững nửa canh giờ, quả nhiên là trà không nhớ cơm không nghĩ, nhập ma trướng.
Tiểu sở, tiểu sở.
Tần Hoàn tự đủ.
Đột nhiên, ánh nến bỗng nhiên chập chờn, chiếu chiếu cả phòng cái bóng phân loạn, ánh lửa liên tục.
Một đôi bàn tay nhỏ trắng đoán chậm rãi từ Tần Hoàn sau đầu duỗi ra, nhẹ nhàng che khuất cặp mắt của hắn.
Đoán xem ta là ai nha?
Tần Hoàn lập tức cả người toàn thân run lên, run rẩy không thôi đè xuống cái này hai tay.
Tiểu sở, là ta tiểu sở.
Công tử, ngươi hôm nay niệm đến tên của ta thế nhưng là không dưới 500 lần, liền sẽ không ghét sao.
Tần Hoàn kích động đứng dậy. Một tay lấy Ninh Sở hai tay phóng tới bộ ngực mình, làm sao lại ghét, một ngày không gặp được ngươi, lòng ta đều nhanh chết rồi, không tin ngươi sở sở.
Ta tin, ta tin.
Ninh Sở đem Tần Hoàn đặt tại trên ghế, đưa tay chỉ thức ăn trên bàn, nhưng là công tử ngươi cũng không thể không ăn đồ vào ta, ngươi nhìn ngươi cũng gầy.
Đến, ta cho ngươi ăn.
Ta nghĩ ngươi.
Tần Hoàn một phát bắt được Ninh Sở cổ tay, ngươi cho rằng sẽ vẫn luôn đợi tại bên cạnh ta sao?
Ninh Sở cười ngồi đến Tần Hoàn trên đùi, trên thân lụa mỏng đống nhiên chóc ra.
Đầy vườn sắc xuân giam không được, một tiếng than nhẹ ra tường tới.
Tần Nguyệt Sinh gần nhất phát hiện đến mình cái này đường huynh tựa hồ có chút không thích hợp, người này cơm cũng là ăn, cũng không gặp hắn làm cái gì khổ lực, thân thể lại vẫn cứ gầy so với ai khác đều tại.
Tại Tần Phủ ở đây không đến một ngày rưỡi, Tần Nguyệt Sinh liền phát hiện hắn cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy hốc hác đi, có chút vốn cũng không có thịt địa phương, tỉ như khuỷu tay, cổ. Đều gây thành ra bọc xương. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh cảm thấy phi thường kỳ quái, mà càng thêm làm hắn kinh ngạc là, khi tới gần Tần Hoàn thời điểm, trừ tà con cóc trên lưng lưu ly bản vậy mà lại xuất hiện rất nhỏ tốc độ tăng, cái này nói rõ người này trên thân tồn tại nhất định lệ khí.
Người trên thân vì sao lại tồn tại chỉ có quỷ quái yêu dị mới có lệ khí.
Điểm ấy không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh đặc biệt để ý, Tần Phủ là nhà hắn không có khả năng ngồi nhìn một vị trên thân ẩn giấu đi mánh khỏe người sinh sống tại mình trong nhà. Kết quả là ngày này ban đêm, màn đêm buông xuống sâu vắng người, Tần Nguyệt Sinh liền lén lút đi vào Tần Hoàn ngoài phòng, dự định nhìn xem giá hỏa này ban đêm đầu đến cùng đều đang làm những gì.
Dùng ngón tay xuyên phá giấy cửa sổ, Tần Nguyệt Sinh liền ghé vào bên tường thăm dò.
Chỉ thấy trong phòng Tần Hoàn một người ngồi tại bên cạnh bàn, thận trọng từ trúc chắc bên trong bưng ra một cái đầu lâu, nhìn Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình.
Cái này tình huống như thế nào?
Tiểu sở, ngươi mau ra đây nha.
Tần Hoàn vuốt ve xương đầu. Dùng cực kỳ cương triều ngữ điệu nói.
Hắn một người đối một viên xương đầu lẩm bẩm, nhìn Tần Nguyệt Sinh không khỏi có chút dùng mình.
Mình cái này bà con xa đường huynh, không phải là người điên.
Vì làm rõ ràng tình huống, Tần Nguyệt Sinh không nhúc nhích, tiếp tục quan sát xuống dưới.
Liền gặp Tần Hoàn nhịn không được đối xương đầu lại thân lại sờ, thần thái kia cử chỉ, sửng sốt như cái biến thái.
Tần Nguyệt Sinh từng coi là luyến thi đam mê liền đã đủ buồn nôn, không nghĩ tới vậy mà còn có người là luyến xương đam mê.
Đang lúc hắn cảm thấy cay con mắt, chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, trong phòng đột nhiên xuất hiện dị biến.
Liền gặp một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, nàng tóc dài phất phới, một thân lụa trắng váy lại phối hợp bên trên luyện chuyển dáng người hiểu điệu phảng phất tiên nữ hạ phàm. Nhưng khi bên nàng mặt bại lộ ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh lúc, lại là nhìn Tần Nguyệt Sinh nhịn không được mí mắt trực nhảy, nơi khỏe mắt ra thịt thẳng phát run.
Hai mắt treo lủng lẳng, sắc mặt trắng bệch, một đầu dài vài thước lưỡi rũa ra trong miệng xoay tròn trộn lẫn động. Xem xét liền biết quỷ quái không khác.
Công tử.
Tiểu sở.
Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Tần Hoàn trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, vội vàng đưa tay vây quanh ở bờ eo của nàng, muốn đem ôm vào trong ngực. Hai người tựa hồ không phải lần đầu tiên dạng này, ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, hai người bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau vài lần, rất nhanh liền tuổi khô lửa bốc triền miên lại với nhau. Chương 079, nhân quỷ khác đường, huống chi nàng đang hại ngươi. Quần áo tả tơi hai người nằm đến trên giường, Ninh Sở ở trên Tần Hoàn tại hạ, nhưng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, kia nữ quỷ lưỡi dài lại là vươn vào Tần Hoàn trong miệng, tận gốc không có vào. Từng sợi tinh khí màu trắng từ Tần Hoàn thể nội phiêu tán mà ra, đều dung nhập nữ quỷ thể nội, tốt một tay thải dương bổ âm chi tàn nhận chiêu số. Tần Nguyệt Sinh đã trốn ở trong tối nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, dưới mắt tự nhiên không có khả năng lại để cho nữ quỷ tiếp tục thu lấy đường huynh thể nội tinh khí. Tinh làm người gốc dễ, người tinh khí nếu là không có, liền sẽ hao tổn bản nguyên, từ đó dẫn đến thọ mệnh đại giảm. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp phá cửa sổ mà vào, rút ra mang theo người chấn tà đao liền hướng kia nữ quỷ trên thân chém tới. Cửa sổ bị đụng hư tiếng vang lập tức liền đưa tới Tần Hoàn chú ý, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh cầm đao mà đến, cả người nằm ở trên giường lại ngây dại. Ngược lại là kia nữ quỷ phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái bình di bay ra, tránh thoát Tần Nguyệt Sinh chí mạng một đao. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Tần Nguyệt Sinh khoái đao liên tục, đao quang trong ảnh, quả nhiên là sắp xuất hiện đao tốc độ cho phát huy đến cực hạn. Nữ quỷ liền vội vàng khẽ kêu nói, công tử cứu ta. Tần Hoàn tỉnh ngộ lại, lập tức hướng Tần Nguyệt Sinh cầu tình, Nguyệt Sinh đường đệ, mời đao hạ lưu người à, ta biết ta sai rồi, ta không nên mang tiểu sở ở nhập Tần Phủ. Ở trong mắt Tần Hoàn, Ninh Sở xinh đẹp không gì sánh được, là hạ phàm tiên nữ. Nhưng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, đây chính là một cái lưỡi dài nữ quỷ, chuyên môn hấp thụ nam nhân tinh khí, là tai họa, không thể chưa trừ diệt. Lúc này hắn đãng hồn hống hô to một tiếng, nữ quỷ nháy mắt thân thể run rẩy kịch liệt, khống chế không nổi quẳng đến trên mặt đất, mà Tần Hoàn thì ánh mắt trở nên thanh tỉnh, nữ quỷ thực hiện tại hắn trên người chướng ngủ khoảnh khắc tăng dã, để hắn có thể nhìn rõ ràng nữ quỷ chân chính bộ dáng. Nào có cái gì tiểu tiên nữ, không có tầng này chướng ngủ cảo giác, chính là một cái xấu xí ác quỷ. Tần Nguyệt Sinh chém ra một đao, nữ quỷ không tránh kịp, cánh tay trái nháy mắt liền bị chấn tà đao cho chặt xuống tới, hóa thành khói trắng tràn ngập. Công tử cứu ta, công tử cứu ta à, ngươi đã nói ngươi rất yêu ta, ngươi đã nói ngươi sẽ một đời một thế vĩnh viễn bảo hộ ta. Nữ quỷ thê thảm gào khóc nói. Nghe những này dị thường quen thuộc lời nói, Tần Hoàn trên mặt nổi lên vẻ bất nhẫn cùng do dự. Không sai, những lời này đều là lúc trước hắn nói với Ninh Sở qua, rơi vào bể tình ở trong nam nhân lời gì đều nói ra được đến, thậm chí có thể vì ngươi xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nhưng, hắn hứa hẹn chính là cái kia thanh thuần động lòng người, xinh đẹp tuyệt luân Ninh Sở à, mà không phải trước mắt cái này lưỡi dài treo lủng lẳng mắt xấu xí nữ quỷ. Gương mặt kia không đúng, đã từng ưng thuận lời hứa, nói qua thể non hẹn biển, đều lộ ra là như vậy giòn như giấy mỏng, đụng một cái liền nát, không có nửa điểm phân lượng. Đường huynh, cái này nữ quỷ là tại mê hoặc ngươi, nàng mỗi lần xuất hiện, đều chỉ là vì hút đi ngươi trên người tinh khí, thẳng đến ngươi dầu hết đèn tắt cho đến, việc này giao cho ta, ngươi liền cái gì đều không cần quản. Tần Nguyệt Sinh quát, lập tức băng sơn bá đao vung chạm mà ra, bao phủ nữ quỷ quanh thân các nơi, thế muốn đem nàng một kích chôn vùi. Thần lang, ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Nữ quỷ tiếng như đề huyết thét to, nhưng tiếp theo hơi thở, liền đã bị Tần Nguyệt Sinh đao quang bao phủ, nháy mắt hồn phi phách tán, bại tại nguyên địa. Tiểu Sở, nhìn thấy nữ quỷ biến mất, Tần Hoàn lập tức nhịn không được lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Mặc dù nữ quỷ rất xấu, nhưng Ninh Sở lại trở thành hắn trong lòng ánh trăng sáng, hai người đã từng trải qua mỹ hảo hồi ức, nhao nhao tại hắn trong đầu hiện hiện lấp lóe. Từ nay về sau, trên đời này không còn có như thế một người, một cái sẽ tại ban đêm giáng lâm, để hắn nếm cả nỗi khổ tương tư mỹ tiểu nương. Đừng khóc, ngươi xem một chút chính ngươi hiện tại cái này thân thể, nếu là không có ta tới cứu ngươi, ngươi đoán chừng lại chống đỡ cái mấy ngày liền có thể đi mua quan tài. Tần Nguyệt Sinh thu hồi chấn tà đao nói. Đa tạ đường đệ. Tần Hoàn ôm gối đầu gào khóc nói. 10 năm học hành gian khổ ngây thơ tiểu nam sinh xử nam, xem ra lần này xác thực dùng tình rất sâu. Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy Tần Hoàn viết chữ dùng bút lông tại cái kia xương đầu bên trên gõ gõ. Cái này đồ vật phải cùng cái kia nữ quỷ có không nhỏ liên hệ đi, tình huống cụ thể cùng ta nói kỹ càng một chút. Tần Hoàn lập tức liền đem kinh nghiệm của mình, từ đầu tới đuôi đều nói ra, không hề có một chữ thất lạc. Tần Nguyên Sinh, rừng núi hoang vắng, từ xưa đến nay đều là tinh quái quỷ mị phát thêm chỗ, ngươi về sau đi đường cũng phải cẩn thận chút ít, dạng này, đến thời điểm ngươi thượng kinh, ta giúp đỡ ngươi 50 lượng bạc, cái này đi hướng Trường An trên đường ngươi cũng đừng đi bộ, ngồi xe ngựa, dạng này an toàn một chút. Tần Hoàn quật cường nước nở nói, quân tử không ăn đồ bố thí. Vậy ngươi ngày mai đi giúp ta chép ghi chép một chút văn tự, 50 lượng coi như là tiền công của ngươi.
Được rồi. Tần Nguyệt Sinh tìm đến một tấm vải đem xương đầu cùng trúc chắc bên trong còn lại hài cốt đều cho đổ vào cùng một chỗ, sau đó đóng gói lấy ra gian phòng.
Cái đồ chơi này quá tà môn, vẫn là chính ta tự tay xử lý tương đối tốt.
Trở lại chỗ ở, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem những này hài cốt cho phân giải hết. Theo đối phân giải công năng sử dụng số lần chậm rãi biến nhiều, Tần Nguyệt Sinh thật sự là càng ngày càng thích dùng cái này công năng cảm giác.
Mỗi một lần phân giải đều giống như một loại mở ra thần bí hộp quà kinh hỉ, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi sẽ từ phân giải ở trong được cái gì.
Thu hoạch được oán linh xương ít 10.
Đem tất cả hài cốt đều cho phân giải hết, Tần Nguyệt Sinh được đến 10 khối giống như bạch ngọc hoàn mỹ bạch cốt.
Đem trừ tà con cóc tới gần, lập tức lệ khí chỉ số liền lên 10 điểm.
Cái này hẳn là có thể cầm tới từ trường nơi đó đổi lại điểm đồ vật.
Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ.
Đối với những này từ quỷ quái yêu dị trên thân phân giải xuống tới vật liệu, Tần Nguyệt Sinh biết bọn chúng khẳng định là có giá trị có tác dụng, nhưng bất đắc dĩ với mình cũng không có cách nào đem giá trị cho phát huy ra, chữ hàng tại trong tay sẽ chỉ là bạch bạch lãng phí.
Tiền không cần đi ra, đó chính là giấy trắng một trương.
Tiêu xài mới gọi là tiền, Tần Nguyệt Sinh đạt được những tài liệu này cũng đồng lý.
Nếu như có thể từ trường nơi đó đổi lấy đại lượng vật tư chính trợ giúp đạt được toàn năng tinh túy, tăng lên thực lực, Tần Nguyệt Sinh không ngại thua thiệt một điểm.
Trải qua Tần gia thuyền hàng một chuyện, Thành Thanh Dương ngược lại là an tâm xuống tới, chỉ bất quá bởi vì khí trời nóng bức quan hệ, tòa nào băng sơn mỗi ngày đều tại hòa tan, thể tích cùng ngày đều giảm, tin tưởng rất nhanh liền sẽ triệt để hòa tan, đến cái kia thời điểm, bị băng phong tại trong đó Phúc Yên hẻm liền sẽ bạo lộ ra.
Nếu như trước đó có thể đem đãng hồn linh cho chế tác được, Tần Nguyệt Sinh không ngại trôi qua tìm kiếm đến tận cùng.
Dù sao đối với hắn mà nói, quỷ quái yêu dị cũng là một loại toàn năng tinh túy nơi phát ra, dược liệu đan hoàn sớm đã không có đối toàn năng tinh túy lũng đoạn địa vị.
Bên hồ thủy tạ,
Bạch Hào cả người là tổn thương nhìn cách đó không xa tòa nào thủy trang, sắc mặt phi thường ngưng trọng.
Trải qua mấy ngày nay, hắn phát hiện đến mỗi đêm đều sẽ có một chi đón dâu đội tại nơi này đưa đón mới nương tử, mỗi đêm đều sẽ có một cái mới nương tử bị đưa vào thủy trang.
Vừa đến trong đêm, nơi đây liền sẽ hoan thanh tiếu ngữ, chiêng trống cùng vang lên, phi thường náo nhiệt.
Nhưng một lần bình thường, nhiều lần coi như có vấn đề, Bạch Hào chui vào trong đó, lại phát hiện chính đến đồ đệ Trương Nguyễn Nhi thân ảnh.
Nàng trà trộn tại trong trang tân khách bên trong, ăn rượu mừng, ý cười đầy mặt, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng.
Bạch Hào thì tiến lên hỏi thăm tình huống, nhưng nào biết Trương Nguyễn Nhi lại không nhận ra Bạch Hào, ngược lại bởi vì Bạch Hào muốn đem nàng cưỡng ép mang đi, hai người lập tức ra tay đánh nhau.
Cả sảnh đường tân khách nhao nhao xuất thủ trợ Trương Uyển Nhi một chút sức lực, Bạch Hào cho dù thân là nội lực cảnh nhất trọng cao thủ, tại trước mặt nhiều người như vậy cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì, chỉ có thể bại lui đào thoát.
Nhưng hắn cũng không hết hy vọng, chỉ biết đồ đệ mình tất nhiên là bị mê hoặc tâm thần, dự định lần này vụng trộm đánh ngất xỉu đem mang đi, nhưng không có nghĩ tới là, hắn lần thứ hai chui vào thủy trang, phát hiện đến một chuyện rất quỷ dị tình.
Đó chính là tối hôm qua mới nương tử, lại trở thành đêm nay đông đảo tân khách bên trong một viên.
Hôm qua mũ phượng khăn quàng vai ý mừng nồng, hôm nay ngồi tại dưới đài thưởng người mới.
Đồng dạng vị trí, đồng dạng địa điểm.
Bạch Hào trực tiếp giết tới tân lang trước mặt, dự định nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có năng lực gì, có thể hàng đêm làm tân lang.
Nhưng không có nghĩ tới lại là, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, mà là một con hai chân đứng thẳng hoàng bì hồ ly.
Nay yêu thực lực hoàn toàn không kém gì Bạch Hào, khổ chiến phía dưới Bạch Hào chỉ có thể mang theo đầy người thương thế thoát đi, cực kỳ chật vật.
Đến nay, đã là ngày thứ tư, hắn vẫn không thể nào đem Trương Nguyễn Nhi cấp cứu ra.
Kia thủy trang bên trong, nếu ta cùng hồ yêu một đối một giao thủ, ta chưa chắc sẽ thua ở nó, nhưng thủy trang bên trong những cái kia tân khách đều là trợ thủ của nó, đối chiến ta liền rơi vào hạ phòng, khó mà thi triển tay chân.
Bạch Hào bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta không thể lại mình gượng chống lấy, phải đi tìm mấy người trợ giúp tới từ bên cạnh hiệp trợ mới được.
Nói xong, hắn liền quay người hướng phía Thành Thanh Dương phương hướng chạy đi.
Từ tiến tới cửa tìm đến mình, Tần Nguyệt Sinh là phi thường kinh ngạc, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, từ tiến lại là một ta quan, hắn có thể tự mình đến tìm mình, có thể nói tuyệt đối là có chuyện khẩn yếu giao phó.
Tần đại nhân, Bạch đại nhân trở về.
Đây là tin tức tốt ta, hắn vị kia đồ đệ tìm tới rồi sao?
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Một lời khó nói hết, Bạch đại nhân đặc biệt để ta mời người đi nha môn một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng.
Tần Nguyệt Sinh cũng là không dây dưa dài dòng, trực tiếp mang lên chấn tà đao liền cùng từ tiến trở về Thành Thanh Dương nha môn.
Khi Tần Nguyệt Sinh tiến vào đại đường lúc, mới phát hiện đã có mấy người đi đầu chờ ở đây.
Trong bọn họ có nam có nữ, có thanh niên cũng có tráng niên, nhưng giống Tần Nguyệt Sinh còn trẻ như vậy, hắn vẫn là thứ nhất.
Tần Nguyệt Sinh vừa tiến tới, sở hữu người liền đều đưa ánh mắt đặt ở hắn trên thân dò xét, có người thì nghi hoặc, có người thì hiếu kỳ, có người thì khinh thường. Tần Nguyệt Sinh nhẹ giọng đối Từ Tiến hỏi, những người này là tình huống như thế nào? Từ Tiến nói, đây đều là Bạch Đại Nhân trước đó tại thành Thanh Dương bên trong tìm kiếm được có tiềm lực gia nhập thất tinh giám người kế tục, bất quá bọn hắn đều còn tại xét duyệt kỳ, còn không phải thất tinh giám thành viên. Ờ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, liền tìm một trương ghế trống ngồi xuống, lặng lặng đợi. Sở hữu người đi vào nơi này đều là bởi vì tiếp đến Bạch Hào triệu tập, mà Bạch Hào chi cho nên triệu tập bọn hắn, tự nhiên là có sự tình gì, cái này tất cả mọi người rõ ràng. Khi trong đại đường ngồi 9 người về sau, Bạch Hào mới cùng Tuần Sinh cùng nhau xuất hiện, lập tức sở hữu người nhao nhao đứng dậy chắp tay nói, Bạch Đại Nhân, Tuân Đại Nhân. Đều ngồi đi, lần này đem các ngươi triệu tập tới, là có chuyện cần các ngươi hỗ trợ, làm ban thưởng, hành động lần này kết thúc về sau, người tham dự đều đem có thể gia nhập thất tinh giám. Bạch Hào mặt không thay đổi nói. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại đem ánh mắt đặt ở hắn trên mặt cùng hai tay bên trên. Phía trên kia đều là vết thương, hiển nhiên Bạch Hào trước đó trải qua không nhỏ ác chiến. Là cái gì đồ vật có thể đem thân là nội lực cảnh cao thủ Bạch Hào bị thương thành dạng này? Võ giả? Vẫn là quỷ quái yêu dị? Nghe được Bạch Hào, những người khác phi thường hưng phấn, bọn hắn tự nhiên muốn gia nhập thất tinh giám, nhưng là Bạch Hào vẹn vẹn đem bọn hắn đem thả tại khảo hạch trong danh sách. Hiện tại, cái khảo hạch này rốt cuộc tới. Bạch Đại Nhân, ngươi cần chúng ta làm chuyện gì? Một vị đại hán hỏi. Thanh Dương thành tây một bên, kinh lịch trên đường có một chỗ thủy trang, nơi đó sinh sống một con thực lực không dưới ta hồ yêu, ta muốn các ngươi cùng ta cùng đi đem nó cho diệt trừ. Hồ yêu. Mọi người nhao nhao sững sờ. Kinh lịch đạo, thủy trang. Tân Nguyệt Sinh nháy mắt hồi tưởng lại mình trước đó truy sát độc nhãn hổ từ tam lúc đụng phải chỗ kia quỷ bí. Hắn lập tức hỏi, kia thủy trang nhưng có đón dâu đội cùng ban đêm tiệc cưới. Bạch Hào kinh ngạc, hoàn toàn chính xác có, ngươi làm sao biết đến? Ta đã từng đi qua cái kia địa phương, kia thủy trang chính là một chỗ quỷ bí, ta còn cùng đón dâu đội người giao thủ qua, đã nghe qua bọn hắn nói cái gì hoàng tứ gia. Quỷ bí? Ta đây cũng không biết được, bất quá ngươi nói cái này hoàng tứ gia, chính là ta nói con kia hồ yêu, ta từng tại tiệc cưới bên trên nghe được người chủ trì xưng hô như vậy qua nó. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Người ở chỗ này đều chiếm được qua Bạch Hào tặng sách, tự nhiên là biết quỷ bí nguy hiểm. Một chỗ quỷ bí chi địa, cộng thêm một con thực lực cùng Bạch Hào tương xứng hồ yêu. Lần này hành động, có thể nói là tương đương hung hiểm. Có ít người thậm chí trong nội tâm đã đánh lên chống lui quân. Dù sao gia nhập thất tinh giám, nào có mình đầu này mạng nhỏ trọng yếu a. Chương 080, Thủy Trang. Bạch Hào làm thất tinh giám thành viên nhiều năm, nhìn mặt mà nói chuyện trình độ tất nhiên là nhất lưu. Liền trực tiếp nói ra, ta sẽ không cưỡng cầu các người, lần hành động này, toàn bằng tự nguyện. Lập tức đang ngồi có mấy người nhìn nhau một chút, liên tiếp đứng dậy xin lỗi nói, Bạch Đại Nhân, ta thực lực thấp, chỉ sợ giúp không lên ngươi cái gì đại ân, hành động lần này liền không đi. Bạch Hào gật gật đầu, không sao, mấy vị kia trước tiên có thể đi trở về, còn có những người khác không muốn tham gia không có. Còn xin tốc độ, không phải lưu xuống tới ta hết thể coi là ngầm đồng ý. Lời này về sau, lại đứng dậy đi một hai cái, bao quát Tần Nguyệt Sinh ở bên trong, liền chỉ còn lại có 4 người. Một lao hán, một thiếu nữ, một thiếu niên, một trắng hán. Bạch Hào nói, lần hành động này kỳ thật cũng không tính là quá nguy hiểm, ta đã từng mấy lần tiến vào chỗ kia thủy trang, trừ hồ yêu bên ngoài cái gì cũng không có đụng phải, lần này các ngươi cùng ta đồng hành, chỉ cần giúp ta kiểm chế lại hồ yêu thủ hạ là được, nó thì từ ta tự mình đối phó, sau khi chuyện thành công, các ngươi đều có thể tiến vào thất tinh giám. Bạch Hào nói đến đây dừng một chút, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh nói ra, ngươi đã tiến vào thất tinh giám, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đưa ngươi 200 lệ khí sử dụng, ngươi nhìn như thế nào? Nghe được Bạch Hào lời này, còn lại 3 người nhao nhao giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nhìn trẻ tuổi nhất Tần Nguyệt Sinh, vậy mà đã sớm đã gia nhập vào thất tinh giám. Thiếu niên này là có chỗ đặc thù gì sao? 200 lệ khí đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, cũng tính là thật nhiều, muốn biết bao quát cái kia kế hoạch nham hiểm ở bên trong, hắn tại thành Thanh Dương bên trong trừ yêu hàng ma nhiều như vậy về, đều không có kiếm được 200 lệ khí. Kết quả là hắn liền gật đầu đáp, được. Chuyện này không nên chậm trễ, thừa dịp này lại kim ố lâm trời. Chúng ta lập tức khởi hành. Vâng. Tần Nguyệt Sinh 4 người đồng thời đáp. Thủy Trang khoảng cách thành Thanh Dương cũng không tính là quá xa, lấy Tần Nguyệt Sinh tốc độ, một canh giờ tốc độ cao nhất chạy tật liền có thể đến. Bạch Hào tốc độ nhanh hơn hắn, dù sao cũng là nội lực cảnh cao thủ, có nội lực gia trì, rất nhiều đồ vật đều là ngoại rèn võ giả không có biện pháp so. Mà 3 người khác liền lộ ra có chút chật vật, mặc dù đều là ngoại rèn võ giả, nhưng vừa đến so không lên Bạch Hào loại này nội lực cao thủ, thứ hai so không lên Tần Nguyệt Sinh loại này tăng thêm nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính treo bê. Cho nên vì chiếu cố đến ba người này, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào đều tận lực khống chế tốc độ của mình, cuối cùng tốn hao hơn 2 canh giờ, một đoàn người mới đến tòa nào thủy trang. Tại đại ban ngày bên trong, cho dù ai đến xem đều chỉ sẽ cho rằng đây là một chỗ người bình thường, song khi màn đêm phủ xuống thời giờ, nơi đây lại biến thành một chỗ yêu tung tứ khởi chi địa. Thủy trang đại môn đóng chặt, Bạch Hào nhìn Tần Nguyệt Sinh bọn người một chút, im ắng gật đầu, liền một trưởng hướng phía thủy trang đại môn đánh ra. Rõ ràng còn chênh lệch cách xa hơn một trượng, thủy trang đại môn lại bỗng nhiên tự động mở ra đến, chốt cửa nghi là đụng phải cái gì cự lực, trực tiếp từ đó đứt gãy thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh nhìn thầm giật mình, đây chính là nội lực cảnh thực lực sao? Xuất thủ liền có thể thương tới trượng bên ngoài địch nhân. Nhất thời, Tần Nguyệt Sinh đối với nội lực cảnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Đại môn bị hoanh mở, nhưng trong trang nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tương đương yên tĩnh. Bạch Hào một ngựa đi đầu, trực tiếp nhanh chân xông vào, Tần Nguyệt Sinh theo sát phía sau, tay phải đã lặng yên rút ra chấn tà đao. Lần này đồng hành mà đến ba người, lao hán tên là Phương Thông, ngoại rèn đoán cốt cảnh giới, thiện làm hai thanh bốn thước móc sát, coi là kỳ môn binh khí. Thiếu nữ tên là Triệu Tử Câm, ngoại rèn luyện ra cảnh giới, eo phối kiếm vỏ, hẳn là một kiếm khách. Tráng hán gọi là Hoắc Đồng, hai thanh dịu to bản đặt phía sau, tuy là ngoại rèn đoán cốt cảnh giới, nhưng khinh công kém, chi cho nên sẽ tốn hao hai canh giờ mới đến thủy trang, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân tại hắn trên thân. Bốn người lẫn nhau thành sừng thú canh gác chi thế chỗ đứng, riêng phần mình chằm chằm phòng một cái phương hướng, để phòng có yêu vật đánh lén. Cứ như vậy, một đoàn người thẳng đến xâm nhập thủy trang nội bộ, đều không có nhìn thấy một cái vật sống, loại tình hình này không khỏi để Bạch Hào nhíu mày, cảm giác đến không thích hợp. Bạch đại nhân, cái này một đường đi tới không thấy gì cả à, nước này trang lại như thế lớn, cùng nhau hành động khó tránh khỏi điều tra không hết, nếu không chúng ta phân tổ hành động sao? Riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Phương Thông đề nghị. Không quá thỏa, Bạch đại nhân nói qua nơi đây tồn tại một con thực lực cùng hắn tương xứng hồ yêu, nếu là phân tổ, trừ Bạch đại nhân bên ngoài tất cả mọi người đều có mất mạng phong hiểm. Tần Nguyệt Sinh lập tức cự tuyệt nói. Minh nguyện ý tới, chủ yếu là muốn cùng sau lưng Bạch Hào trộn lẫn hỗn, cái này một điểm tổ, chẳng phải chính biến thành đối mặt những cái kia yêu vật, độ nguy hiểm nháy mắt bạo tăng. Loại chuyện này ai làm ai chết, dù sao Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không làm. Có đạo lý. Triệu Tử Câm cùng Hoắc Đồng đồng thời gật đầu, lại là đồng ý Tần Nguyệt Sinh thuyết pháp. Tiếp tục đi tới. Bạch Hào nói, thủy trang nội bộ có cái rất kỳ quái địa phương, đó chính là rõ ràng trong trang sắc màu rực rỡ, cành lá um tùm, cây xanh như đệm, nhưng mặc kệ trên mặt đất vẫn là trên nóc nhà, liền sửng sốt ngay cả một mảnh lá rụng, cánh hoa, đoạn nhánh đều không có. Tần Nguyệt Sinh tại một cái phòng trên bệ cửa đưa tay vớt một cái, vẫn như cũ là sạch sẽ, không có bất luận cái gì tích cho bụi bặm. Nơi đây tựa hồ có người thường xuyên quét dọn, không phải không thể lại như vậy sạch sẽ. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút đại môn đóng chặt phòng ốc, Bạch đại nhân, những này phòng bên trong chúng ta cho tới bây giờ không có kiểm tra qua, cần vào xem sao. Bạch Hào trực tiếp vung ra một trường, kia cửa phòng tự động mở ra, lộ ra trong phòng cảnh tượng. Chỉ thấy từng cái nam nữ già trẻ, tựa như là bị định thân phù cho thiếp bên trong cương thi đồng dạng, thẳng tắp đứng tại chỗ, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, hai chân chụm lại, hai tay đặt tả hữu bẹn đùi. Tư thế giống nhau như lúc, quỷ dị không nói lên lời. T. Triệu Tử Câm cùng Hoắc Đồng nhịn không được hít vào một hơi, mặc dù hai người thân là ngoại rèn võ giả, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tràng diện này. Các ngươi chờ ở nơi này đừng núp đích, ta vào xem. Bạch Hào nghệ cao người gần lớn, trực tiếp liền đi vào trong phòng. Tần Nguyệt Sinh tuy có chấn tà đao bực này trừ tà lợi khí, nhưng cũng sẽ không ở loại tình huống này khoe khoang, liền thành thành thật thật đứng tại chỗ, đồng thời không ngừng bốn phía nhìn quanh, để phòng bất trắc. Trong phòng hết thể 16 người, Bạch Hào từng cái đo hơi thở, còn có xuất khí, đều là người sống. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn hoàn toàn không có muốn động đậy ý tứ. Giang hồ ở trong có một chút lấy công kích người khác huyệt đạo trên người mà sinh ra các loại hiệu quả là chủ võ học, đám võ giả gọi chung là điểm huyệt. Bạch Hào đối với điểm huyệt ngược lại là biết đại khái, liền đối với đứng tại trước người mình một nữ tử xuất thủ thử một chút, muốn nhìn một chút phải chăng cùng cái này phương diện có quan hệ. Nhưng khi Bạch Hào ngón tay vừa mới chạm đến thân thể đối phương thời khắc đó, cái này nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay liền hướng phía Bạch Hào cổ bắt tới. 3. Bạch Hào trực tiếp trở tay đánh ra, nàng này nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, phát ra một tiếng vang trầm. Bất thình lình động tĩnh, nháy mắt tựa như là quân bài domino, tạo thành phản ứng dây chuyền. Bốn phía những cái kia nhắm mắt người nhao nhao mở mắt, giống như vô ý thức dã thú đối Bạch Hào phát khởi công kích. Những người này chính là Bạch Hảo tại ban đêm hôn nhân bên trên nhìn thấy tân khách, mặc dù nhìn xem đều giống như người thường, nhưng lại từng cái lực to như trâu, da dày thịt béo, lại không biết mỏi mệt đau xót. Chính là bởi vì như thế, Bạch Hảo mới có thể đang cùng đầu kia hồ yêu giao thủ thời điểm rơi vào hạ phòng, không chiếm được tiện nghi gì. Buôn lôi tật điện trưởng. Đồng nhiên, tại rất nhiều người vây quanh phía dưới, Bạch Hảo song trưởng hiện ra một xanh một tím hai đạo quan mang, liền gặp hắn xuất thủ như buôn lôi, trưởng nhanh như thiểm điện. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, liền đã là hơn 10 chỉ tay kế đánh ra, tím xanh song sắc hai đạo ánh sáng trong không khí đều hoạch xuất ra vầng sáng, liên thủ trưởng đều nhanh đến sinh ra tàn ảnh, khiến người nhìn hoa mắt. Phanh phanh phanh. Bá đạo trưởng pháp nhao nhao hoành chúng những cái kia người chết sống lại cái chán, trực tiếp liền đem nó toàn bộ xương sọ đều cho đánh ra rạn nước, trong lúc nhất thời bóng người nhao nhao bay ngược trở ra, Bạch Hảo bên người lại không một người sống. Xuất thủ nhanh mà dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Tần Nguyệt Sinh yên lặng đem Bạch Hảo này lại phát huy cùng mình thực lực làm ra so sánh. Từ tốc độ xuất thủ nhìn lại, mình trước mắt vẫn là trên lệch tại đối phương, nhưng một trưởng đem người thường xương sọ cho đập nát, Tần Nguyệt Sinh tự tin mình sử xuất toàn lực cũng có thể làm được, bất quá sẽ không có Bạch Hảo như vậy tùy ý. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đối phương xuất thủ lúc, trên bàn tay xuất hiện kia tím xanh nhị khí, nếu như Tần Nguyệt Sinh không có đoán sai, đó phải là Bạch Hảo nội lực. Từ trong nhà đi ra, Bạch Hảo nghiêm túc nói ra, chúng ta cái này một đường đi tới đều không có đụng phải một người, nghĩ đến những cái kia tham gia hôn nhân tân khách hẳn là đều như những người này, giờ phút này đợi tại các gian trong phòng. Hoắc Đồng hỏi, vậy chúng ta đi giết bọn hắn sao? Không cần thiết, những này người chết sống lại tựa hồ tại vào ban ngày không cách nào động đậy, chúng ta không cần quản bọn họ, chỉ dùng tìm tới đầu kia hồ yêu là được. Tân Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi, đại nhân, trước ngươi một người thời điểm, liền không có trong ban ngày chui vào tòa này thủy trang nhìn xem sao? Bạch Hào nói, tự nhiên là có qua, chỉ bất quá trước đó, ta cũng không có tại trong phòng phát hiện đến những người này, ngược lại là đụng đến hồ yêu thủ hạ. Triệu Tử Câm tò mò hỏi, hồ yêu thủ hạ là ai? Tự nhiên cũng là hồ yêu. Bạch Hào dặn dò, những cái kia tiểu hồ yêu dù không kịp đại hồ yêu lợi hại, nhưng tương tự sẽ một chút dễ dàng để người thượng sáo yêu thuật, các ngươi nhất định phải nhớ lấy cẩn thận, yêu vật cùng quỷ quái đều là phi thường tồn tại nguy hiểm, một không cẩn thận liền dễ dàng có mất mạng khả năng. Đại nhân. Đó là cái gì? Đột nhiên, một mực biểu hiện trầm ổn Phương Thông không hiểu biến sắc, có chút khó có thể tin chỉ vào Bạch Hảo thân hậu phương hướng hỏi. Mọi người vội vàng dương mắt nhìn lên, lập tức nhao nhao biểu hiện ra cùng Phương Thông giống nhau như lúc biểu lộ. Sao? Cái này sao có thể? Ông trời ơi! Chỉ thấy trên bầu trời, mặt trời chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía tây chân trời rơi xuống, rất nhanh một vòng mặt trời liền bị đường chân trời nuốt hết mất một nửa, tiếp theo là ba phần một trong, trời chiều, hoàng hôn. Cho đến triệt để xuống núi, ngắn ngủi mấy cái trước mắt, nguyên bản còn mặt trời trước mắt, mặt trời chói chang trên cao bầu trời, lập tức liền trở nên đen nhánh vô cùng, một vòng trăng non từ từ bay lên, thay thế mặt trời tiếp quản mảnh này bầu trời. Ban đêm, giáng lâm. Chương 081, hồ họa. Ly. Khi đêm tối triệt để giáng lâm thời khắc đó, tứ phía bát phương điên cuồng truyền đến bén nhọn gào thét, nghi là có đại lượng dã thú đang đến gần. Mọi người vội vàng hiện lên tựa lưng vào nhau chi thế. Vòng thành một vòng tròn để phòng rồi lên, hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, để người hoàn toàn phản ứng không kịp. Đến nay cũng không ai có thể nghĩ minh bạch, cái này trong chớp mắt mặt trời lặn mặt trăng lên, đấu chuyển tinh di đến cùng là thế nào một chuyện. Từng viên hiện lũ lục đồng tử tại trong hắc ám sáng lên, rất nhanh tứ phía bát phương nóc nhà, vách tường nơi hẻo lánh chỗ liền đều bị những này lục đồng chiếm lấy. Bạch Hào quát, là những cái kia hồ yêu tới, đều cẩn thận. Nhưng liền gặp hắn vừa dứt lời. Cách đó không xa hai gian phòng đỗng nhiên bị người từ bên trong mở cửa, một đoàn nam nữ nữ liền cùng đi chợ giống như bay vọt mà ra, trực tiếp hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên này đi tới. Đáng chết, hiện tại biến thành ban đêm, những người này liền tất cả đều có thể hành động. Hoắc Đồng kinh hô. Trước có hồ yêu vây quanh thăm dò, sau có người chết sống lại lửa cháy đổ thêm dầu, Tần Nguyệt Sinh sắc mặt lập tức liền trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Muốn biết trước mắt đầu kia bị Bạch Hảo xem như đại địch hoàng tứ gia còn không có xuất hiện đâu. Bạch Hào từ trong ngực móc ra đồng dạng tiểu vật kiện, Tần Nguyệt Sinh cũng còn chưa kịp thấy rõ, hắn liền đã xem cái kia đồ vật cho nện đến trên mặt đất. Lập tức một tiếng phanh vang, chút ít lam yên từ đó phiêu tán mà ra, điểm trung bình tán tại Tần Nguyệt Sinh bọn người trên thân. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trong đầu đột nhiên một trận lạnh buốt, cả người tinh thần đều nháy mắt thanh tỉnh không ít, lực chú ý càng thêm tập trung. Đây là ngưng thần băng lan, ngửi về sau có để thần tỉnh não công hiệu, có thể để các ngươi giảm bớt bị hồ yêu cho mê hoặc số lần. Hồ yêu thiện nghi ngờ, đợi chút nữa động thủ đều cẩn thận chút, không phải vừa có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vâng. Mọi người đáp. Bạch Hào trực tiếp nhanh chân đạp mạnh, dẫn đầu giết ra. Làm nội lực cảnh cao thủ, chờ ở nguyên địa ngồi chờ chết hoàn toàn không phải là phong cách của hắn, liền gặp hắn thân ảnh lắc lư, dưới chân cùng đập gió, mấy cái chớp mắt liền đã đi vào ngoài mấy trượng người chết sống lại trước người, đối bọn hắn khởi xướng lôi đình vạn quân thế công. Bạch Hào trường pháp, lấy nhanh cùng mãnh làm chủ, nhanh như thiểm điện, mãnh như lôi đình, lại hợp với nội lực, uy lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Khi hắn xuất thủ thời khắc đó, tựa như là dẫn nổ một viên thuốc nổ, nháy mắt tất cả ẩn tàng tại chỗ tối ở trong hồ yêu đều bắt đầu chuyển động. Thật nhanh hướng phía Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này tập sát mà tới. Động thủ. Phương Thông hai tay cầm một đôi móc sắc nên địch mà đi, hắn câu pháp lại là xảo trá độc ác, trong lúc xuất thủ những cái kia hình thể như chó lớn nhỏ hồ yêu khoảnh khắc liền bị hắn cho câu đoạn mất thiết hầu, ngã trên mặt đất lăn lộn giấy rua, không bao lâu liền triệt để đã mất đi động đậy. Triệu Tử Câm cùng Hoắc Đổng cũng không chút nào lạc hậu, một thanh kiếm, hai thanh búa, tại hồ bầy ở trong là đại khai sắc giới, máu chảy như mưa rơi. Tần Nguyệt Sinh cũng cần ứng phó từ phía bên mình phương hướng chạy tới hồ yêu, liền không rảnh lại đi quan sát người khác. Lúc này chấn tà đao vung chặt, tại băng sơn bá đao phía dưới, không có một con hồ yêu có thể có mệnh trúng vào đao thứ hai. Xoát xoát xoát. Hồ thân đều một phân hai nửa, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo. Rất nhanh, trận này gió tanh mưa máu liền khiến cho trên mặt đất máu chảy thành sông, đại lượng hồ yêu thi thể thậm chí còn tích lũy ra từng tòa núi nhỏ. Đột nhiên, không biết từ cái kia phương hướng bay tới một cỗ tanh hôi hoàng vụ, Tần Nguyệt Sinh dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là nháy mắt liền nín thở. Người thường ấm ức kiên trì bên trên 7-8 cái trong nháy mắt dễ dàng, Tần Nguyệt Sinh mặc dù không biết cái gì quy tắc công loại hình võ học, nhưng ở thể chất 25. Không ra trì hạ, nín hơi cái gần nửa nén hương thời gian vẫn là không có vấn đề. Hoàng vụ tràn ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người ánh mắt, rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền chính phát hiện đã không nhìn thấy Bạch Hào cùng Phương Thông bọn hắn. Thấy hoa mắt, Tần Nguyệt Sinh chỉ chính cảm giác dưới chân mặt đất thụ đến một cỗ cự lực liên lụy, hắn cả người nháy mắt liền không biết đi vào cái gì địa phương. Lúc này xung quanh hoàng vụ tùy theo chậm rãi tán đi, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, Tần Nguyệt Sinh mới chính phát hiện đã không biết đi vào thủy trang bên trong cái góc nào. Đây là một chỗ cùng loại tứ hợp viện sân nhỏ, trừ ra cửa vào bên ngoài, cái khác ba cái phương hướng đều là phòng ốc, dưới mắt đại môn đóng chặt, không biết bên trong có cái gì đổ vật. Hắn trong lòng lập tức không khỏi trầm xuống, hồ yêu lại còn chơi với bọn hắn lên phân mà phá đi thủ đoạn. Cách. Không đợi Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, liền nghe những phòng ốc kia cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Hắn lúc này thăm dò nhìn lại, liền thấy một người mặc hoàng bào cao đại nhân ảnh từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một thanh cán dài bí đỏ truy. Không chỉ có như thế một cái, ba gian phòng ốc bên trong đồng loạt đi ra cùng loại tồn tại. Nhờ ánh trăng, Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng hình dạng của bọn hắn, vậy mà là hình người đứng thẳng hoàng bì hồ ly. Bọn chúng từng cái hình thể phi thường cường tráng cao lớn, cái đầu thậm chí so Tần Nguyệt Sinh còn cao. Hưu. Một con hồ ly dẫn đầu cầm truy đánh tới, nhìn kia kình đạo hung mãnh, lại có võ giả phong phạm. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không giả, trực tiếp lấy đao cản chi, muốn thử một chút những này hồ yêu nội tình. Ầm. Khi cả hai vũ khí va chạm thời khắc đó, nháy mắt hỏa hoa cọ sát ra, một cỗ chấn động lực nháy mắt liền từ Tần Nguyệt Sinh trong tay tản ra, truyền lại đến hồ yêu vũ khí trong tay bên trên. Hồ yêu vẹn vẹn chỉ chống đỡ ba cái chớp mắt, liền ngăn cản không nổi cỗ này quái dị chấn đãng kình mà rút lui ra ngoài, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đuổi kịp, một đao liền hướng phía đối phương ngực đâm tới. Chấn đãng kình là có phạm vi nhỏ ảnh hưởng, tỉ như Tần Nguyệt Sinh đối một người phần lưng đánh một trường, như vậy trừ vị trí này bên ngoài, vai, phần eo cũng sẽ nhận tổn thương, đây chính là chấn đãng kình chỗ lợi hại. Tần Nguyệt Sinh bản thân liền có bất phàm khí lực, lại tăng thêm chấn đãng kình, quả nhiên là dệt hoa trên gấm, uy lực lại đến một bậc. Mắt thấy đồng bạn muốn chết bởi Tần Nguyệt Sinh đao hạ, khác một con hồ yêu kịp thời đổi tới, dùng vũ khí của mình đỡ được Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Những này hồ yêu lại là không giống tại trước đó những cái kia hồ ly, bọn chúng trừ có thể sử dụng vũ khí bên ngoài, vậy mà còn có nhất định võ học đường đi, ngược lại để người cảm thấy âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này, căn bản liền không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh, liền thấy Tần Nguyệt Sinh một thanh níu lại đối phương truy trôi, dùng sức ở giữa đã là một cỗ chấn đáng kình dọc theo truy trôi hướng hồ yêu chuyển tới. Tạch tạch tạch. Hồ yêu không có chút nào phòng bị, bàn tay nháy mắt liền vang lên đại lượng hiếm nát âm thanh. Lại là xương cốt thảm tao độc thủ, đau nó nháy mắt liền bung lỏng ra bí đỏ truy. Tần Nguyệt Sinh cầm truy một đập, chính giữa đối phương chán, đem đập cái ra chóc thịt bong, thiên linh nở hoa. Còn thừa hai con hồ yêu tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh, mấy hiệp giao thủ xuống tới, từng cái chết bởi chấn tà đao hạ. Loại này hồ yêu cũng liền so võ giả bình thường hơi mạnh một chút, nhưng là vẫn còn so sánh không lên ngoại rèn võ giả. Tần Nguyệt Sinh âm thầm cầm võ giả cảnh giới cùng cái này ba con hồ ly làm cái so sánh, lập tức liền đem thi thể của bọn nó cho phân giải hết. Hiện bây giờ mỗi một cái quỷ quái yêu dị, yêu vật thân thể đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói đều cực kỳ trọng yếu, có thể phân giải liền phân giải hết, nhìn xem có thể không thể được đến giờ cái gì có giá trị đồ vật. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu da lông ít ba. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu trái tim ít ba. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu xương ít ba. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu yêu đan ít ba. Lần này phân giải thu hoạch ngược lại là có chút phong phú, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lấy hồ yêu trái tim đẩy ra, liền bắt đầu uống đáy lỏng. Toàn năng tinh túy 100. Toàn năng tinh túy 100. Toàn năng tinh túy 100. Da lông cùng yêu xương chỗ giàu có lệ khí quá thấp, thể tích lại lớn, liền không mang đi, cái này 3 viên yêu đan có 8 điểm lệ khí nhiều, ngược lại là đáng giá thu thập. Đem yêu đan đều để vào thiên ma hầu bao, Tần Nguyệt Sinh liền cấp tốc rời đi nơi đây, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là được tranh thủ thời gian tìm tới những người khác. Không phải vạn nhất để cho mình vận khí xui xẻo đụng đến Bạch Hào nói đầu kia cường đại hồ yêu, Tần Nguyệt Sinh liền xem như có chấn tà đao nơi tay, đoán chừng cũng phải không lên cái tác dụng gì. Ách! Phương Thông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt đầu này hồ yêu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ gặp hắn phần bụng chỗ cắm một cây trường mâu, cả người đều bị đính tại cột cửa bên trên. Đứng tại trước mắt hắn đầu này hồ yêu, toàn thân tóc đỏ như lửa, hai mắt mang theo một tia kim sắc, xem xét liền biết không phải phàm loại hồ ly. Hồ ly đối phương thông nhe răng trợn mắt, trực tiếp đưa tay đem trường mâu từ đối phương phần bụng rút ra, một cái cắn đứt cổ họng của hắn. Phương Thông nói thế nào cũng là một cái ngoại rèn võ giả, bình thường binh khí căn bản là không đả thương được hắn, nhưng cái này hồ ly trong miệng răng nhọn lại là sắc bén dị thường, uy lực hoàn toàn không kém gì loại kia có thể phá vỡ ngoại rèn võ giả thân thể đắt đỏ tinh thiết. Đúng lúc này, Bạch Hào thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Khi hắn nhìn thấy bị hồ yêu gặm cắn Phương Thông thi thể lúc, lập tức sầm mặt lại, giận dữ hướng phía kia hồ yêu một trường vỗ ra. Dã thú sinh ra cảm giác nhạy cảm, Bạch Hào vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, cái này hồng hồ liền đã cảm ứng đến, nhưng mà nó phản ứng lại nhanh cũng không có Bạch Hào xuất thủ nhanh. Nháy mắt toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập vào trên mặt tường, ngạnh sinh sinh xô ra một mảng lớn vết rách. Nhưng này hồ chính là hồ bên trong dị chủng, thể phách phi phàm. Chịu Bạch Hào chính diện một trưởng về sau, không chỉ có không có nháy mắt bại chết, ngược lại còn có dư lực dự định quay đầu chạy trốn. Bạch Hào tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội này, nơi đây mỗi một con hồ yêu đều có thai họa thiên hạ bách tính năng lực, hắn thân là thất tinh giám thành viên, tất nhiên là không thể bỏ qua bất luận cái gì một con, để tránh hậu hoạn vô tận. Hồng hồ cầm trong tay trường mâu, mặt khác ba chân như là dã thú trên mặt đất điên cuồng chạy, làm dã thú mặc dù không có người linh trí. Nhưng ở nguy hiểm trước mặt lại là đồng dạng có năng lực phán đoán. Mắt thấy lại rẽ qua một cái chỗ rẽ liền muốn tiến vào một chỗ vườn hoa, một tay nắm đột nhiên xuất hiện tại hồng hồ trên phần đầu phương, bỗng nhiên liền đem nó cưỡng ép theo đến trên mặt đất. Ầm. Đá hoa cương mặt đất trong chớp mắt liền bị Bạch Hào cho nhấn ra một cái to lớn cái hố nhỏ, mà hồng hồ đầu thì tại cái hố nhỏ chính trung tâm, biến thành một bãi bùn nhão. Không nghĩ tới chỗ này quỷ bí trừ có điên đảo 5 tháng uy năng bên ngoài, lại còn có thể để cho thân ở vào trong đó người di hình Nazi. Bạch Hào đi trở về đi xem lấy Phương Thông thi thể, không khỏi thầm nghĩ. Quỷ bí vẫn luôn là thất tinh giám không ngừng nghiên cứu đồ vật, đem so sánh với thi quỷ cùng lệ quỷ, quỷ bí càng thêm thần bí khó lường, khó nói lên lời. Người không cách nào thống nhất quỷ bí đến cùng là một loại gì đồ vật, tại Bạch Hào biết được một chút quỷ bí ghi chép ở trong. Có quỷ bí là một quyển sách, có quỷ bí là một bài từ khúc, có quỷ bí là một ngọn núi, một con sông, thậm chí một khối hình người tảng đá. Trước mắt chỉ biết đến là, mỗi loại quỷ bí đều có không giống năng lực dù khác biệt, nhưng đều rất nguy hiểm, không tốt ứng phó. Đem Phương Thông chết không nhắm mắt con mắt nhắm mắt lại, trước mắt thân ở vào loại này tình cảnh bên trong, Bạch Hào cũng không rảnh giúp hắn nhặt xác, chỉ có thể chờ diệt trừ đầu kia hồ yêu về sau, lại đến này tìm về Phương Thông thi thể mang về. Tần Nguyệt Sinh tại thủy trang bên trong khắp nơi du đãng, giờ phút này tình cảnh của hắn kỳ thật rất lúng túng, không du đãng tìm không thấy Bạch Hào. Mà du lịch đáng liền có khả năng sẽ đụng phải đầu kia hồ yêu, thật là khiến người ta tiến thối lưỡng nan. Hắn đã từng thử qua trước thoát đi thủy trang, nhưng thủy trang khu vực biên giới tựa như là quỷ đả tường đồng dạng, người một khi tới gần lập tức liền về đến nguyên địa, để Tần Nguyệt Sinh muốn thoát đi nơi đây ý nghĩ đều rơi xuống cái không. Không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại thủy trang bên trong, thẳng đến tìm tới Bạch Hào cùng hắn tụ hợp cho đến. Chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Tần Nguyệt Sinh lập tức đã nghe tin tức gấp sắp tới. Liền thấy Triệu Tử Câm chính cầm kiếm cùng hai đầu đứng thẳng hoàng bì hồ ly tại giao thủ, đánh chính là có đến có về. Mà từ bên cạnh còn có không ít chỉ tiểu hồ yêu tại bắt không đánh lén, quấy rầy Triệu Tử Câm là khó lòng phòng bị, trên thân sớm đã nhiều hơn rất nhiều cào ngấn cùng dấu răng. Cứ theo đà này, Triệu Tử Câm sớm muộn muốn xong đời, bất quá đã Tần Nguyệt Sinh gặp được việc này, đương nhiên phải tiến lên giúp nắm tay. Khi hắn nâng đao xuống ra, những cái kia hồ ly lập tức liền chú ý đến hắn, liền có mấy cái lập tức phân lưu, mỗi người chia một nửa đối phó Triệu Tử Câm cùng Tần Nguyệt Sinh. Nhưng chúng nó lại là thật to coi thường Tần Nguyệt Sinh thực lực, Tần Nguyệt Sinh một đao cùng một đầu cầm dài búa hồ ly va chạm, chấn đãng kình lần lượt khuyết tán mà ra, rung động nó trên mặt thịt mỡ cũng không khỏi run lên. Lại một quyền đánh ra, lần này Tần Nguyệt Sinh cũng không có ít dùng kình, lập tức kia hồ yêu miệng phun máu tươi, thẳng tắp thẳng liền một đầu ngã quỵ đến trên mặt đất, không biết sống chết. Có Tần Nguyệt Sinh chia sẻ, Triệu Tử Câm gặp phải áp lực lại là giảm bớt không ít, xuất thủ lập tức cũng sắc bén rất nhiều. Chương 082, ngoại rèn viên mãn. Đến lúc cuối cùng một con hồ ly đổ xuống, Triệu Tử Câm nhịn không được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hỏi, ngươi có gặp được những người khác sao? Không có. Có Triệu Tử Câm ở đây, Tần Nguyệt Sinh lại là không tốt lại tiến hành phân giải về sau, kia mục tiêu liền sẽ biến mất không còn sót lại chút gì, loại thủ đoạn này nếu để cho Triệu Tử Câm nhìn đến, khó tránh khỏi nàng sẽ đem việc này vụng trộm nói cho Bạch Hảo, đến thời điểm không chừng sẽ phát sinh phiền toái gì. Nhìn xem trên mặt đất những cái kia hồ ly thi thể, Tần Nguyệt Sinh trong lòng là một vạn cái không bỏ. Cái này đều là toàn năng tinh túy a. Thật sự là nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Triệu Tử Câm ôm quyền nói cảm tạ, chúng ta đi thôi, nhanh đi tìm Bạch đại nhân bọn hắn. Tần Nguyệt Sinh đành phải gật gật đầu, ừm. Thủy trang cụ thể lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng theo tại thủy trang nội bộ đi lâu, Tần Nguyệt Sinh nhận ẩn cảm giác được nơi đây tựa hồ là một chỗ mê cung cách cục. Hắn cùng Triệu Tử Câm hai người đi tới thật lâu, nhưng xung quanh cảnh vật nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua cải biến, cứ theo đà này, muốn tìm được Bạch Hào cùng những người còn lại là si nhân nằm mơ. Ta xem chúng ta nếu không vẫn là bên trên nóc nhà đi, đứng cao nhìn xa, muốn tìm được Bạch đại nhân cũng dễ dàng một chút. Triệu Tử Câm đề nghị. Tần Nguyệt Sinh lập tức lắc đầu, không ổn, ngươi không nên quên chúng ta trừ tìm kiếm Bạch đại nhân bên ngoài, còn có hồ yêu những này địch nhân ẩn tàng tại âm thầm, đến thời điểm vạn nhất dẫn tới con kia thực lực cùng Bạch đại nhân không sai biệt lắm hồ yêu làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không thể nào là nó đối thủ. Cũng thế. Bỏ đi đứng cao nhìn xa chủ ý, Triệu Tử Câm liền thành thật thật đi theo Tần Nguyệt Sinh cùng một chỗ đi bộ. Tại một phen trằn trọc về sau, hai người rốt cục nhìn đến một chỗ hoa cỏ gấm đám đình viện, như gợn sóng hình dạng trên tường rào, có một cái hình tròn cổng vòm. Muốn đi vào sao? Triệu Tử Câm hỏi. Nàng đã biết Tần Nguyệt Sinh thực lực hơn mình xa, dưới mắt loại tình huống này, kẻ yếu tự nhiên là được hướng cường giả như thiên lôi sai đâu đánh đó, phụ thuộc vào cường giả. Vào xem. Tần Nguyệt Sinh gật đầu nói. Trong đình viện, thực vật phong phú. Một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh cùng cây bụi ở trong liền dễ dàng ẩn giấu đi trốn hồ yêu. Tần Nguyệt Sinh cầm chấn tà đao, tinh thần lực phi thường tập trung, trước đó Bạch Hào đối bọn hắn sử dụng ngưng thần băng lan hiệu quả còn chưa qua. Mới đầu còn có chim gãy côn trùng kêu vang, nhưng theo dần dần xâm nhập đình viện, hết thảy thanh âm liền bỗng nhiên biến mất không còn, phảng phất tiến vào một cái im ắng cấm khu. Triệu Tử Câm bản đi theo Tần Nguyệt Sinh hậu phương 2-3 bước vị trí, đột nhiên chỉ cảm giác dưới chân không còn, cả người liền trực tiếp hướng trong đất rơi đi. Cũng may Triệu Tử Câm không phải cái gì người thường, tại gặp được không thích hợp nháy mắt nàng đã chống đỡ mặt đất, ngăn chặn mình bao phủ trong đất xu thế. A. Tần Nguyệt Sinh nghe tiếng lập tức nhìn lại, liền thấy Triệu Tử Câm nửa người dưới đã chôn vào trong đất, bùn đất che giấu đến phần eo của nàng, nhìn tựa như là bị người cắm xuống đi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh cảnh giác hỏi. Ta cũng không biết ta, ngươi mau đỡ ta ra, không phải ta liền muốn rơi xuống. Triệu Tử Câm khẩn trương hướng phía Tần Nguyệt Sinh phất tay. Ý đồ để hắn kéo chính mình một thanh. Tần Nguyệt Sinh vừa mới duỗi ra bàn tay của mình, trong chớp mắt liền thấy Triệu Tử Câm vị trí chỗ ở đột nhiên khuyết trương ra một cái hố, nàng cả người nháy mắt liền rớt vào. Lập tức cái hố cấp tốc khép lại, lại không một điểm dị trạng. Triệu Tử Câm. Tần Nguyệt Sinh chấn kinh, vội vàng dùng chấn tà đao tại Triệu Tử Câm biến mất chỗ đào móc. Nhưng đào 4-5 thước sâu, lại cái gì cũng không có phát hiện, vị trí này phía dưới đều là thật tâm, không giống có tồn tại lấy một cái địa động dáng vẻ. Không có cách nào, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể từ bỏ, hiển nhiên Triệu Tử Câm biến mất hẳn là trong lúc vô tình đụng vào đến chỗ này quỷ bí bên trong một loại nào đó cơ chế. Vì không bước nàng theo gót, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cước nhảy lên bên trên phụ cận cây cối, tại trên ngọn cây lấy khinh công di động. Hô! Đột nhiên, gió lớn nổi lên này, nhánh cây múa. Tần Nguyệt Sinh dưới chân ngọn cây bỗng nhiên liền lấy hoàn toàn không phù hợp cây cối vận động tần suất tốc độ kịch liệt lắc lư, ẩn ẩn có một loại không đem hắn ném lên mặt đất thể không bỏ qua cảm giác. Tần Nguyệt Sinh ôm chặt lấy thô nhất thân cây, lập tức mở ra phân giải công năng. Là không, phân giải cự hồ. Phân giải xác suất thành công một 12%. Quả nhiên ngươi có vấn đề. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình ôm lấy cây to này nói. Đã phân giải công năng biểu hiện chính là cự hồ, nhưng mình dưới mắt ôm lại là một cây thân cây. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền minh bạch qua đến chính mình nhất định là chúng cái gì huyễn thuật. Không nghĩ tới tại có ngưng thần băng lan phụ trợ hạ, mình lại còn là tại vô hình bên trong chúng huyễn thuật, nơi đây hồ yêu quả nhiên là đạo hạnh không cạn. Nghĩ minh bạch tình huống, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền một đao hướng phía thân cây chặt xuống dưới, tại cây trên thân chém ra một đầu mấy thước dài vết cắt. Chỉ thấy từ cái này vết cắt ở trong nhanh chóng chảy ra đại lượng huyết dịch, một tiếng giống to lập tức từ tứ phía bát phương vang vọng mà lên. Đại lượng nhánh cây điên cuồng rút tới, đập Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nhưng hắn linh yến thân pháp thực sự là linh xảo, một cước tại các đầu trên nhánh cây nhẹ nhàng đạp một cái, liền đem tất cả công kích cho hết né tránh, đồng thời trong tay chấn tà đao điên cuồng chém, từng cây nhánh cây rơi xuống mặt đất. Lập tức huyết dịch dâng trào, những cái kia nhánh cây tại trên bầu trời loạn vùng, tung xuống đầy trời huyết vũ. Ông Tần Nguyệt Sinh chỉ thấy trước mắt cảnh vật đột nhiên một trận hoảng hốt, tựa như là biến mất ảo ảnh, cái gì đình viện, cây cối, hoa cỏ, toàn bộ tán loạn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh trống trải sân bãi. Mà tại cách đó không xa, chính nằm sấp một đầu trừng cao hơn 2 trượng to lớn hồ ly. Con mắt của nó có thể so với bánh xe, lông tóc giống như bụi cỏ lau, có để người xem xét liền cảm thấy không hiểu e ngại hình thể. Ta đi. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được sinh lòng một cỗ cảm giác bất lực. Cái đồ chơi này muốn làm sao giết? Giết chết được sao? Tại hơn 10 bước bên ngoài, Triệu Tử Câm chỉ còn lại một nửa thân thể ghé vào nơi đó, xem ra đã là chết đã lâu, mấy cái tiểu hồ ly chính ghé vào nàng thi thể bên cạnh phân mà ăn chi. Cự hồ huyễn thuật bị phá, lại bị Tần Nguyệt Sinh chặt tổn thương, tất nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, nó vốn cho rằng Tần Nguyệt Sinh chỉ là một cái con mồi, mà mình mới là thợ săn để con mồi đả thương ngược lại mình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, cự hồ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp một chảo liền chụp về phía Tần Nguyệt Sinh. Kia thịt chảo cùng phiên thiên ấn giống như từ chỗ cao rơi xuống, coi như Tần Nguyệt Sinh là ngoại rèn truy gân, như bị trúng vào một chút, cũng không dám chính cam đoan có thể bình an vô sự. Kết quả là hắn lập tức hướng phía rời xa cự hồ móng vuốt rơi xuống khu vực chạy tới, thuận tay từ thiên ma trong túi eo lấy ra trừ tà con góc, xem xét lên cái này cự hồ trên thân ẩn chứa lệ khí. Chỉ thấy chỉ số một đường tiêu thăng đến 60 nhiều. Dù đến tiếp sau tốc độ tăng trở nên chậm, nhưng vẫn như cũ có tiếp tục lên cao dấu hiệu, nhìn đạt tới 70 bất quá là vấn đề thời gian. Khá lắm. Tần Nguyệt Sinh âm thầm kinh ngạc, đây cũng là cho đến nay, hắn bản thân nhìn thấy qua lệ khí cao nhất yêu dị. Đại lực vọt lên nhảy đến cự hồ trên mu bàn tay, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dọc theo cánh tay hướng cự hồ đầu chạy tới, loại này hình thể yêu dị, công kích bọn chúng thân thể lớn nhiều bộ vị đều đã vô dụng. Tựa như là con kiến cầm cây tăm cắm người đồng dạng, người sẽ chỉ cảm giác được đau, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà chí mạng. Tần Nguyệt Sinh muốn đánh giết đầu này cự hồ, chỉ có thể theo nó đầu hạ thủ. Đầu nhược điểm chí mạng nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất hạ thủ yếu kém điểm. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cái này tiểu côn trùng cũng dám chủ động nên kích, cự hồ trực tiếp vươn tay chụp tới. Nhưng thể tích lớn sinh vật cũng không phải là tốc độ xuất thủ cũng nhanh, ngược lại tại hình thể tiểu nhân sinh vật trong mắt, sẽ có vẻ chậm chạp không ít. Tần Nguyệt Sinh một đao cắm vào cự lông cáo ra, vừa chạy bên cạnh vạch. Tại chấn tà đao trước mặt, cự hồ cánh tay yếu ớt tựa như là một khối đậu hũ, nháy mắt bị vạch nứt ra một đầu dài ngấn. Phanh phanh phanh. Mạch máu nổ tung, đại lượng máu tươi tựa như là đóa hoa thịnh phóng, tung tóe Tần Nguyệt Sinh đầy người đều là. Tắm rửa lấy hồ huyết một đường tiến lên, Tần Nguyệt Sinh né tránh đến từ cự hồ nhiều lần công kích, rốt cục thành công đến cự hồ đầu. Liên gặp cái này đại xuất sinh một tiếng ngâm gọi, sóng âm ở trong lại có nhiếp hồn đoạt phách chi năng, để Tần Nguyệt Sinh nghe được lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút bước không ra bước chân. Cự hồ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lập tức lần nữa chụp về phía Tần Nguyệt Sinh. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới là, Tần Nguyệt Sinh tinh thần viễn siêu tại thường nhân, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền khôi phục lại, một mạch chui vào cự hồ cái mũi. Cái này trong mũi thế nhưng là yếu ớt bộ vị, Tần Nguyệt Sinh đại chiến thân thủ, băng sơn bá đao toàn lực mà ra. Lại hợp với chấn đăng kình, liền thấy cự hồ cái mũi toàn bộ nổ tung, vỡ vụn thành một đống thịt nhão. Ngao. Cái mũi bị hao tổn, vô cùng mãnh liệt cảm giác đau tràn ngập bên trên cự hồ não bộ. Nó ôm hận bỗng nhiên trừng mắt về phía Tần Nguyệt Sinh, liền thấy hồ đồng ở trong lục quang chợt hiện, từng đạo dây leo trực tiếp từ cự hồ trong mắt mọc ra, ngưng kết thành một cái cây cối cự nhân song trưởng chụp về phía Tần Nguyệt Sinh. Huyễn thuật đối ta đã vô dụng. Tần Nguyệt Sinh không sợ hãi chút nào, lấy thẳng tiến không lùi chi thế xông ra, cầm đao giết tiến cự hồ trong mắt. Kia cây cối cự nhân thân thể trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh xuyên qua, lại là ảo giác. Hoàn toàn không được một chút xíu trở ngại hiệu quả. chui vào một con mắt thể nghiệm lấy thực cảm thụ không được tốt cho lắm, tựa như là tiến vào một cái từ đậu hũ cùng thạch trồng chất mà thành bể bơi. Tần Nguyệt Sinh căn bản không nhìn thấy phía trước tình huống, chỉ có thể dùng sức đem chấn tà đao hướng phía trước không ngừng khuấy động. Chấn đãng kình giống như mặt nước gợn sóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra, quái cự hồ trong mắt là một mảnh náo nhọẹt, chỉ nghe cự hồ đột nhiên rên rỉ một tiếng, thân thể khổng lồ bung mình ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi khí tức. Hô, hô, hô. Nửa người trên tử cự hồ trong hốc mắt rời khỏi, Tần Nguyệt Sinh một thân ẩm ướt cộc cộc sền sệt, dùng sức thở hào hẹn. Một trận chiến này mặc dù không có loẹ loẹt thao tác, nhưng không biết vì cái gì, người chính là cảm giác đặc biệt mệt mỏi, thở đều tốn sức. Đứng tại cự hồ trên đầu, Tần Nguyệt Sinh xem xét bốn phía, liền thấy nước này trang phía trên tất cả đều là mê vụ, liền xem như người đứng tại chỗ cao cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng xa xa tình cảnh. Tần Nguyệt Sinh đành phải nhảy về mặt đất, nhanh lên đem đầu này cự hồ thi thể cho phân giải. Là không, phân giải cự hồ. Phải. Phân giải thành công, thu hoạch được cự hồ trái tim ít một. Thu hoạch được cự hồ yêu đan ít một. Thu hoạch được linh hồ tâm nhãn ít một. To lớn một đầu cự hồ vậy mà chỉ rơi xuống ba loại vật phẩm, là thật có chút cảm động. Linh hồ tâm nhãn, đây là cái gì? Nhặt lên một viên hạt châu màu nhũ bạch, Tần Nguyệt Sinh cẩn thận quan sát. Cái quả hạt châu này nội bộ tồn tại rất nhiều tơ mỏng, đem phóng tới trước mắt, trong ánh mắt thế giới lập tức liền biến thành màu xám, đã mất đi hết thể sắc thái. Tần Nguyệt Sinh giống như là tại dùng kính viễn vọng một lô giống như quan sát bốn phía, liền thấy phương Bắc cùng Đông Phương hai cái này phương hướng, có hai đạo bạch quang trụ vọt lên mấy trượng chi cao. Mặc dù cột sáng không phải rất sáng, nhưng bởi vì màu trắng tại màu xám thế giới bên trong đặc biệt rõ ràng quan hệ, Tần Nguyệt Sinh một chút liền có thể nhìn thấy. Chỉ có hai đạo ánh sáng trụ, hẳn là. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày suy nghĩ sâu xa, kia là bạch đại nhân cùng con kia hồ yêu vị trí. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, cái này linh hồ tâm nhãn quả nhiên là vì Tần Nguyệt Sinh mang đến cực lớn trợ giúp. Đem linh hồ tâm nhãn cùng cự hồ yêu đan thu vào thiên ma hầu bao, Tần Nguyệt Sinh đẩy ra cự hồ trái tim liền uống lên đáy lòng. Không hổ là lệ khí cao như vậy yêu dị, vì Tần Nguyệt Sinh mang tới toàn năng tinh túy phân lượng cũng là phá lệ khả quan. 1.700 điểm. Lại tăng thêm trước đó kêu ba con hồ yêu cho 300 điểm toàn năng tinh túy, cùng Tần Nguyệt Sinh thường ngày uống thuốc thể tích gỗ mệt mỏi xuống tới một chút vụn vặt, tổng cộng là 2.200 nhiều một chút. Hắn nhìn thoáng qua mình thanh kỹ năng. Kim cương thiết tướng, 0.800, đại thành. Huyền thiên bảo giám, 0.1280, đại thành. Cái này hai môn ngoại rèn công pháp, cố đều là đã đại thành. Tần Nguyệt Sinh không biết đại thành phía trên còn có cái gì cảnh giới, nhưng là hắn muốn đạt tới ngoại rèn viên mãn, đục trên thân hạ lại không cháo môn, liền nhất định phải đem cái này hai môn công pháp cho tăng lên tới cực hạn mới được. Huyền thiên bảo giám, tăng lên. Kim cương thiết tướng, tăng lên. Đồng nhiên, thanh kỹ năng liền xuất hiện biến hóa kinh người, cái này hai môn ngoại rèn công pháp nhau nhau biến thành màu đỏ. Số lượng tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại hai chữ. Viên mãn. Tần Nguyệt Sinh có thể rất rõ ràng cảm giác được, mình trên thân vốn là cháo môn trụ trời, phong môn, nhận đỡ cái này ba cái vị trí, cháo môn cảm giác lập tức biến mất. Cái này mang ý nghĩa hắn đã chính thức bước vào ngoại rèn viên mãn cảnh giới. Khoảng cách nội công cảnh, bất quá chỉ còn kém một đường. Chương 083, Huyền Thiên Bảo Giám. Nội lực thiên. Kim cương thiết tướng, viên mãn. Duy nhất bị động, lực phòng ngự 30%, có thể triệt tiêu công kích tổn thương 5, thanh âm lực rung động 20%, thể phách tá lực chuyển hóa 10. Huyền thiên bảo giám, viên mãn. Duy nhất bị động, nội phủ tính cứng cỏi 30%, có thể triệt tiêu công kích tổn thương 15%, tự lành tốc độ 30%, sắp gặp tử vong lúc lực phòng ngự 200%, tiến vào trạng thái chết giả. Cái này hai môn ngoại rèn công pháp viên mãn về sau, cho Tần Nguyệt Sinh mang tới bị động tăng phúc đều phi thường không sai, đặc biệt là huyền thiên bảo giám cái cuối cùng bị động thuộc tính, cảm giác rất có ý tứ. Nếu là ngày nào Tần Nguyệt Sinh thật gặp được trí tử tình hình nguy hiểm, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này bị động trốn qua một kiếp. Cùng kim cương thiết tướng khác biệt chính là, tại huyền thiên bảo giám đằng sau, lại còn nhiều hơn một cái hảo. Tần Nguyệt Sinh chỉ tay một cái. Phải chăng tiêu hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy tăng lên huyền thiên bảo giám? Nội lực thiên tầng thứ nhất. Không thể trực tiếp học sao. Tần Nguyệt Sinh rất xoắn xuýt. Giờ này khắc này hắn tựa như là muốn đi ăn cơm kết quả chính phát hiện không có mang tiền đồng dạng, có chút xấu hổ. Rất rõ ràng, chỉ cần mình tiêu hao hết 2.000 điểm toàn năng tinh túy, liền có thể mở ra huyền thiên bảo giám nội lực thiên tầng thứ nhất, đến lúc đó hắn chính là một nội lực cảnh cao thủ. Đoán chừng thế đạo này bên trên không có người tăng lên tự thân thực lực cảnh giới có thể nhanh hơn Tần Nguyệt Sinh. Tập võ không đến một tháng. Hắn liền đã là ngoại rèn viên mãn, có muốn hay không trở thành nội lực cảnh võ giả chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này nếu để cho những cái kia 30-40 tuổi, 40-50 tuổi mới ngoại rèn viên mãn võ giả biết, đoán chừng sẽ làm trận phong bạo thút thít. Muốn ngoại rèn viên mãn, thật không có dễ dàng như vậy a. Nhìn xem bên kia mấy cái gặp một lần cự hồ chết đi liền chạy chối chết tiểu hồ yêu, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp móc ra mang theo người phi đao ném ra. Từng cái bắn chúng bọn chúng phần cổ, đem bị mất mạng tại chỗ. Đi đến đục trên thân hạ đã bị gặm cắn thảm không nỡ nhìn Triệu Tử Câm bên thi thể, Tần Nguyệt Sinh tiếc nuối lắc đầu, cởi mình áo ngoài đóng trên người Triệu Tử Câm, lập tức liền rời đi. Đúng như những gì Bạch Hào nghĩ, dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải thay những người này nhặt xác thời điểm, chân chính đại yêu còn chưa diệt trừ. Chỗ này quỷ bí cũng không biết nên như thế nào chạy đi, mang lên một bộ thi thể sẽ chỉ là liên lụy. Bạch Hào cái này một đi ngang qua đến giết không ít hồ yêu cùng người chết sống lại, lấy hắn thực lực, trừ đầu kia tên là Hoàng Tứ Gia hồ yêu bên ngoài, thật sự không có người nào có thể là hắn đối thủ. Mà chuyến này trừ đánh giết Hoàng Tứ Gia bên ngoài, tìm về đồ đệ của mình cũng là Bạch Hào một mục đích, hắn rất xác định trước mắt Trương Nguyễn Nhi còn ở lại chỗ này thủy trang bên trong nơi nào đó. Ông! Đột nhiên, Bạch Hào chỉ cảm giác phần eo chấn động. Túi đầu nhìn lại, lại là từ mình eo trong túi truyền tới. Sẽ không phải là. Bạch Hào trực tiếp xuất ra mình trừ tà con cóc, chỉ thấy lưu ly trên bàn, lệ khí chỉ số đã phá 70, thậm chí còn tại không chút nào giảm tốc đi lên phương tiêu thăng. Kia hổ yêu ngay tại kề bên này. Bạch Hào nhìn xem bốn phía thầm nghĩ. Trừ tà con cóc trinh sát lệ khí là có phạm vi, trước đó giết nhiều như vậy hổ yêu cùng người chết sống lại, liền không gặp trừ tà con cóc có phản ứng lớn như vậy. Bạch Hào nhảy lên bên trên mái hiên. Liền dựa vào trừ tà con cóc tìm tòi. Hắn không phải Tần Nguyệt Sinh bọn người, trước đó cùng Hoàng Tứ Gia giao thủ qua, Bạch Hào tự kiểm chế mình chỉ cần tại một đối một tình huống, muốn đánh bại Hoàng Tứ Gia vẫn là không có vấn đề gì. Có lẽ là đã tìm đúng phương hướng đi, trừ tà con cóc trên lưng chỉ số đã phá 150 đại quan, Bạch Hào cũng theo đó đứng tại một chỗ trên tường rào mặt. Nơi này là một tòa sân nhỏ, bố trí ngược lại là lịch sự tao nhã, mai lan trúc cúc mọi thứ đều đủ, đồng thời gạch xanh thạch đèn, vạc nước cá chép. Là cái không tệ nơi ở. Đem trừ tà con quắc nhét về tại chỗ, Bạch Hào nhảy vào trong viện, khó được lấy ra mình sở trường vũ khí. Song tiết côn. Cái này song tiết côn hai đầu vì cầu huyết hắc thạch, tương đương cứng rắn đồng thời lại có không tầm thường trừ tà năng lực, đầu mút phía trên còn các khảm nạm lấy một viên tinh thiết gai nhọn cầu, là chuyên môn dùng để phá giáp. Trong viện tổng cộng có hai gian phòng, Bạch Hào trực tiếp hướng lớn nhất cái gian phòng kia đi đến. Cách. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tới gần. Cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Đi ra là một thân mang phấn bảo xinh xắn nữ nhân, nàng ống tay áo cùng cổ áo vị trí cắt có thêu một đóa màu trắng hoa sen. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào người khác trạch viện? Nữ nhân hỏi. Bạch Hào, Hoàng Tứ Gia ở đâu? Cái gì Hoàng Tứ Gia, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Bạch Hào trực tiếp nhảy ra, trong tay song côn vung lên như đại phong xa hướng phía nữ nhân đánh qua. Đứng trước thống kích, nữ nhân bị buộc bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ phản kích. Nhưng mới vừa cùng song tiết côn tiếp xúc ngáy mắt, hai cánh tay của nàng liền bị đánh liên tiếp đứt từng khúc, khoảnh khắc liền phế đi hai tay. A! Nữ nhân một tiếng kêu thảm, lúc này tướng mạo biến đổi, nguyên bản xinh xắn khuôn mặt biến thành một bộ hoàng bao mặt hồ ly. A! Bạch Hào cười lạnh một tiếng, trực tiếp song tiết côn hất lên, đầu côn đập vào nữ nhân trên trán, lập tức một cái lô máu hiển chiếu mà ra. Hoàng Tứ Gia! Không muốn tộc nhân của ngươi chết quá nhiều, liền mau chạy ra đây đi. Không phải hôm nay nơi đây tất cả hồ ly đều phải chết. Bạch Hào quát. Ngươi đã làm ta hai lần bại tướng dưới tay, vậy mà còn dám đi tìm cái chết. Trong phòng truyền tới một chợt xa chợt gần thanh âm, phi thường phiêu miểu. Bạch Hào nghe xong không khỏi cả giận, ngươi mẹ nó tốt ý tứ nói loại này phê lời nói. Nếu không phải hai lần trước ngươi có giúp đỡ quá nhiều, lao tử sẽ đánh bất quá ngươi. Ra đều cho ngươi lột. Hiu. Một đạo hàn phong đánh tới, ba cây bạch ngân móng vuốt liền đã đi vào Bạch Hào trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Ông. Nhưng khi khoảng cách Bạch Hào con mắt còn có 5 ngón tay tả hữu khoảng cách lúc, móng vuốt đột nhiên dừng lại động thế, tựa như là bị dừng lại đồng dạng, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên một điểm. Bạch Hào cười lạnh, mình có nội lực hộ thể, liền xem như cái này hồ yêu tốc độ siêu việt, cũng không có khả năng làm bị thương chính mình. Đây chính là ngoại rèn võ giả căn bản không có biện pháp đánh bại nội lực cảnh võ giả nguyên nhân. Nội lực cảnh võ giả có thể thôi phát nội lực ly thể. Tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành ra một tầng hộ thể nội lực, lực phòng ngự tương đương khả quan. Bạch Hào lập tức phản kích, song côn nhanh chóng chuyển động, côn quét xuất hiện ở trước mặt mình cái này hồ mặt lao yêu. Hoàng Tứ Gia thân mang một bộ viên ngoại lang cách ăn mặc, hai sợi râu dài từ miệng biên thủy đến trước ngực, một đôi treo lủng lẳng tầm mắt bên ngoài âm hiểm. Phanh phanh phanh. Song tiết côn cùng Hoàng Tứ Gia móng nuốt không ngừng đụng vào nhau, tiếng vang dị thường hữu lực. Hoàng tứ gia những này dài móng vuốt cũng không phải là thứ bình thường, cùng Bạch Hào song tiết côn giao chiến mấy chục cái hiệp, hoàn toàn không rơi hạ phong. Yêu dị là có một số người không có đặc thù ưu thế, tỉ như nói tốc độ, lực lượng, hoặc là năng lực phản ứng, cái này muốn nhìn yêu dị bản thể là cái gì. Hoàng tứ gia là một đầu thành tinh nhiều năm lão hồ yêu, cái này xuất thủ tất nhiên là nhanh như gió táp, như ngoại rèn võ giả đụng tới, thật đúng là khó là nó đối thủ. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt cũng không phải ngoại rèn võ giả, mà là một đến từ thất tinh giám nội lực cảnh võ giả. Bạch Hào biết rõ Hoàng tứ gia điểm yếu, trước đó cùng hắn giao thủ hai lần, nên có cái gì nội tình nên dùng cái gì thủ đoạn, trước khi tới liền đã cân nhắc phi thường rõ ràng. Liên tiếp ngăn lại Hoàng tứ gia móng vuốt, Bạch Hào đột nhiên biến chiêu, trong tay song tiết côn ẩn ẩn hiện hóa hai đầu tử thanh song rắn trên dưới điểm tập mà ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh trúng Hoàng tứ gia ngực cùng phần bụng. Liền nghe Hoàng tứ gia trong miệng phát ra rên lên một tiếng, lúc này biểu lộ trở nên bóp méo không ít. Bạch Hào tăng tốc song tiết côn chuyển động tốc độ, đồng thời nội lực thôi động, như gió bao quét ngang phía trước khu vực. Đại phong côn pháp, mưa to gió lớn. Vô số côn ảnh bồi hồi tại trong không khí, khi Bạch Hào xuất thủ nháy mắt, Hoàng tứ gia chỗ đứng phòng ốc nháy mắt đổ sụp hơn phân nửa, tại côn ảnh như trong biển bị nện bụi đất tung bay. Mà bao phủ tại côn ảnh phong bạo ở trong Hoàng tứ gia càng là khổ không thể tả, liền ngắn như vậy ngắn thời gian một cái nháy mắt, hắn đục trên thân hạ tối thiểu bị đánh không dưới mấy trăm cái, kia thế nhưng là thật bị đánh a. Ha ha, hôm nay mới thống khoái a. Bạch Hào một tay đại phong côn pháp phát huy đến cực hạn, chỉ gặp hắn hai tay bởi vì huy động song tiết côn đều sinh ra tàn ảnh, càng đừng đề cập hắn mỗi cái chớp mắt đến cùng có thể vùng đánh ra bao nhiêu lần. Hoàng tứ gia bỗng nhiên nằm sát xuống đất, phần lưng cao cao chắp lên, một đầu lông xù cái đuôi to lúc này liền từ hắn viên ngoại bào bên trong lộ ra. Bạch Hào lập tức cảnh giác lên, những này yêu dị nhiều bao nhiêu ít đều có chút thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không thể coi thường. Đã từng thất tinh giám bên trong liền có không ít cầm sắt con cóc thậm chí đồng con cóc thành viên bởi vì xem nhẹ bị buộc đến tuyệt lộ quỷ quái yêu dị mà hy sinh thí dụ. Giống. Hoàng tứ gia ngửa đầu nhe răng trợn mắt, nháy mắt thân thể của hắn tựa như là thổi phồng cao tốc bành trướng, viên ngoại bào lên tiếng vỡ vụn, hiển lộ ra bản thể của hắn. Cái này đúng là một con trên thân khoan khoái ra chọc lông hồ. Bạch. Đầu kia cái đuôi to đống nhiên giống như là quạt xếp chồng đến, khoảnh khắc một hóa thành ba, lại có ba đầu cái đuôi. Trong truyền thuyết hồ yêu tu hành mỗi đột phá một cái giai đoạn liền có thể bao dài một đầu cái đuôi, cái này Hoàng tứ gia có ba đầu, cũng coi là không thể khinh thường dị chủng. Ầm. Ba đầu vẫy đuôi một cái, liền có hỏa vụ ầm vang bộc phát, toàn bộ đối Bạch Hào đập vào mặt dũng mãnh lao tới. Bạch Hào tỉnh táo đem song tiết côn đối phía trước, hai cố mãnh liệt phong lưu nháy mắt liền cùng kia phiến hỏa vụ đối kháng lại với nhau, lưỡng cường tranh chấp, không ai nhường ai. Có chút hỏa vụ liền từ bên cạnh tràn ra, phiêu tán đến trong viện cái khác địa phương. Lập tức trong viện những thực vật kia nhao nhao đốt cháy khét khô héo, nguyên bản cả vườn lịch sự tao nhã tất cả đều trong nháy mắt này hóa thành hư không. Vâng! Cả hai giao thủ ở giữa nhất chỗ, đồng nhiên buộc phát ra một cỗ mãnh liệt kình sóng, ép Bạch Hào cùng Hoàng tứ gia đồng thời bay ngược mà ra, hai người vừa mới chỗ đứng chỗ, đã bị cỗ này khí lãng nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ, hơn phân nửa sân nhỏ đều tại đây lần buộc phát bên trong trở nên mấp mô. Bạch Hào nhìn xem trước ngực mình bị đốt phá một cái hố. Quần áo cũng bị mất lồng ngực, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng tứ gia lại có thể từ vô hình ở trong sử dụng ra hỏa diễm, xem ra trước đó hai lần giao thủ, không vẹn vẹn có mình chưa phát huy toàn lực, đầu này lao hồ ly đồng dạng cũng là như thế. Bây giờ Hoàng tứ gia tứ chi nằm dạp trên mặt đất, thân thể đã bành trướng đến cùng trưởng thành ngựa đồng dạng trình độ. Ở bên cạnh hắn hỏa vụ lượn lờ, những này hỏa vụ cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là một chút tản ra nhiệt độ cao độ xích hồng sương mù. Giống. Hoàng tứ gia bạo vọt, mang theo đại lượng hỏa vụ, tựa như là một đầu hừng hực lửa mang nhào về phía Bạch Hào. Đến hay lắm. Bạch Hào quát. Hắn cũng nghiêm túc, trực tiếp liền sử dụng ra đại phong côn pháp tối trung thức. Phong quyển tàn vân. Đúng lúc này, sân nhỏ ngoài tường nhanh chóng bò vào đến đại lượng tiểu hồ ly cùng cầm vũ khí hình người hồ ly, thậm chí là không có lý trí người chết sống lại. Nhìn thấy cái này một màn, Bạch Hào lập tức biến sắc, âm trầm không ít. Con mẹ nó. Ngươi đặc biệt nương lại gọi đồng bọn. Ta lại không có không cho ngươi gọi. Hoàng tứ gia trong hai mắt toát ra một đạo nồng đậm sát ý, đã là cắn một cái hướng về phía Bạch Hào thủ cấp, nó răng nhọn nhưng không có chút nào yếu tại tinh thiết. Bạch đại nhân. Ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến Tần Nguyệt Sinh thanh âm. Chương 084, dẹp đường hồi phủ. Nhìn xem kia số lượng đông đảo tiểu hồ yêu, hình người hồ yêu, người chết sống lại bò vào sân nhỏ, Tần Nguyệt Sinh đem linh hồ tâm nhạn nhét vào thiên ma hầu bao sắp xếp gọn. Lập tức liền cầm đao giết tới. Mượn linh hồ tâm nhãn trợ giúp, hắn đã sớm phát hiện đến cái này thủy trang bên trong duy nhất hai đạo ánh sáng trụ tiếp cận lại với nhau, nghĩ đến hẳn là Bạch Hào rốt cục tìm đến kia hoàng tứ gia chỗ. Nghe được Tần Nguyệt Sinh một tiếng uống, không ít yêu dị lập tức liền từ bỏ vào trong nội viện ý nghĩ, mà là chủ động hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới, số lượng nhiều, lít nha lít nhít, tối thiểu không dưới trên trăm con. Bạch trở tay một đao đem một chỉ dám trực tiếp đánh tới tiểu hồ yêu chém thành hai nửa, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một quyền nện xuống đất. Lập tức một cỗ chấn đãng kình dọc theo mặt hướng tứ phương khuếch tán, trọn vẹn tản ra 4-5 bước xa. Bất luận cái gì thân ở vào mảnh này phạm vi bên trong tà dị, liền nghe bọn hắn thể nội xương cốt đứt gãy âm thanh lốp bốp cùng pháo vang động, nháy mắt liền hai chân đứt gãy, không cách nào lại đứng thẳng mà ngã trên mặt đất. Băng sơn bá đao. Tần Nguyệt Sinh mưa to gió lớn thế công theo nhau mà đến, không chút nào dừng lại, từng cái hồ yêu nhau nhau tại dưới đao của hắn chết, ngay cả trở tay cơ hội đều không có. Khi nghe được Tần Nguyệt Sinh thanh âm, Bạch Hào trong lòng lại là không khỏi chấn động, hắn tại thủy trang bên trong tìm tòi thật lâu, nhưng trừ Phương Thông bên ngoài, những người khác một cái đều không có tìm được. Hắn liền cho rằng Tần Nguyệt Sinh bọn hắn đều đã gặp bất trắc, hiện tại nghe được Tần Nguyệt Sinh thanh âm, lại là có chút vui mừng. Mà bởi vì Tần Nguyệt Sinh bên này hấp dẫn đến không ít yêu dị, Bạch Hào liền có thể đại triển tay chân, cùng Hoàng Tứ Gia quyết nhất tử chiến. Phong quyển tàn vân. Đối mặt với Hoàng Tứ Gia đập vào mặt, Bạch Hào thầm quát một tiếng. Trong tay song côn giống như gió bão toàn lực đánh ra, lập tức toàn trường côn ảnh bay tán loạn. Mặt đất đá trắng gạch, xung quanh thạch đèn, vạc nước, tất cả đều tại côn ảnh ở trong vỡ vụn ra, mà xem như trận này côn ảnh phong bạo trung tâm, Hoàng Tứ Gia chô kể đến đả kích lại là nhiều nhất. Đại lượng song tiết côn liên tiếp không ngừng, sinh sinh bất tức quất vào toàn thân hắn các nơi, cố đều là thật sự đả kích. Ầm. Hoàng Tứ Gia miệng phun máu tươi, vẫn như cũ giang chống đỡ bỗng nhiên một trưởng liền đập đến Bạch Hào trên đầu. Hắn cái này trảo trưởng thế nhưng là mang theo hỏa vụ, người bình thường chỉ cần bị bắt được, không ra mấy hơi thở, liền sẽ hóa thành một đoàn than cốc. Bạch Hào nội lực bức phát, làm hộ thân chi dụng, cưỡng ép đem lửa vụ đồ cho ngăn trở tại bên ngoài thân bên ngoài, khỏi bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Lúc này Hoàng Tứ Gia sớm đã chịu Bạch Hào không biết bao nhiêu côn, nội thương ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, những này côn pháp đều là có nội lực ẩn chứa trong đó, tại đánh trúng địch nhân về sau, sẽ rót vào thể nội trắng trợn phá hư, uy lực không thể coi thường. Nhưng làm đại giới, chính Bạch Hào thể nội lực tự nhiên cũng là tiêu hao to lớn, cả hai dưới mắt đều song song tiến vào không còn chút sức lực nào hoàn cảnh. Xì xì xì. Hỏa vụ cùng nội lực đối kháng, lại phát ra đốt thực thanh âm, Bạch Hào nội lực lúc đầu có thể đối ngoại khuyết trương ra 5 ngón tay khoảng cách, nhưng là tại lửa này sương mù ảnh hưởng dưới, bắt đầu chậm rãi lui giảm. Rất nhanh liền trở nên chỉ còn lại có 4 ngón tay, tin tưởng lại kiên trì xuống dưới, thừa 3 ngón cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Đông nhiên liền gặp Bạch Hào hai tay cắt lắc một cái, hai cái song tiết côn đầu đôi tương liên, lập tức liền tiếp thành một cây, trở thành hai cây đoạn côn. Hắn lại đem hai cây đoạn côn đầu đôi tương liên, liền trở thành một cây trường côn. Hoàng Tứ Gia căn bản chưa kịp phản ứng, Bạch Hào trực tiếp đem thể nội lực phụ bên trên trường côn, đại lực đống nhiên đẩy. Hiu! Nháy mắt căn này trường côn liền giống như là công thành nỏ, trực tiếp bắn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhất cử đâm vào Hoàng Tứ Gia trong mắt, thẳng sâu trong đầu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Hoàng Tứ Gia, hắn tự nhiên sẽ không thân chúng như thế thật đơn giản một chiêu. Nhưng ở này trước đó hắn bị Bạch Hào không biết đánh bao nhiêu côn, chịu bao nhiêu chiêu côn pháp, thủ thương nghiêm trọng, trạng thái dưới hàng lợi hại. Cao thủ giao thủ ở giữa, hơi không cẩn thận chính là mệnh tang hoàng tuyển, Hoàng Tứ Gia dù không phải người, nhưng cũng khó thoát bực này quy luật. Hô! Bạch Hào không kịp điều tức hồi khí, mặc dù Tần Nguyệt Sinh bên kia hấp dẫn đại lượng yêu dị, nhưng vẫn là có mấy cái cá lọt lưới thành công vượt qua tường. Dự định tới chi viện Hoàng Tứ Gia. Bây giờ cá lớn đã chết, những tôm tép này thế tất cũng không thể sống, Bạch Hào liền dự định trước đem những này yêu dị thanh lý mất lại điều tức một hai. Dù cho nội lực tiêu hao còn thừa không nhiều, Bạch Hào thực lực cũng không phải những này yêu dị có thể đối phó, tại hắn xuất thủ phía dưới, từng cái hồ yêu nhau nhau mất mạng. Khi hắn đang chuẩn bị đi đối kia 10 cái người chết sống lại hạ thủ lúc, lại không hiểu dừng lại tay chân. Chỉ thấy tại bọn này người chết sống lại bên trong, có một váy xanh thiếu nữ lộ ra phá lệ khác biệt. Huyền Nhi. Bạch Hào mừng rỡ, bận rộn lâu như vậy, hắn rốt cục tìm tới mình cái này mất tích đồ đệ. Nhưng mà Trương Huyền Nhi cùng cái khác người chết sống lại không có khác nhau chút nào, chỉ là cùng cương thi hướng phía Bạch Hào đi tới. Bạch Hào nhanh chóng đem mặt khác người chết sống lại từng cái chế phục, sau đó bắt Trương Huyền Nhi hai tay, cũng từ nàng trên váy kéo xuống một khối lớn vải đến, trực tiếp liền đem Trương Huyền Nhi hai tay cho trói tay sau lưng. A. Nhưng dù cho bị khống chế lại hai tay, Trương Uyển Nhi cũng không có đình chỉ hạ muốn đối Bạch Hào phát động công kích suy nghĩ, chỉ gặp nàng nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bạch Hào bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết Trương Uyển Nhi đến cùng gặp cái gì, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, tóm lại trước mắt chỉ có thể trước đem mang về thành Thanh Dương coi lại. Thất tinh giám thủ đoạn nhiều như vậy, tóm lại là có thể đem Trương Uyển Nhi trị hết. Khiêng đồ đệ mình nhảy ra tường đây, Bạch Hào liền thấy ngoài viện trên đất trống, Tần Nguyệt Sinh chính cầm đao đại sát bắt phương, hắn đao pháp cương mãnh vô cùng, đồng thời lại ẩn ẩn có một cỗ kỳ quái kinh lực. Rõ ràng chỉ là chém trúng một con hình người hồ yêu ngực, nhưng nó lại toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt sụp đổ, rất là cổ quái. Mà Bạch Hào còn quan sát được một cái không bình thường địa phương, đó chính là Tần Nguyệt Sinh thể lực tựa hồ quá dồi dào, từ vừa mới kia một tiếng giống chiến đến bây giờ, trên mặt đất chất đống trên trăm con hồ yêu thi thể, nhưng hắn trên mặt lại một điểm dã rời chi ý đều không có, phảng phất càng đánh càng tinh thần. Nhìn Bạch Hào âm thầm gật đầu, kẻ này nhất định là thiên phú dị bẩm. Theo Bạch Hào gia nhập chiến cuộc, rất nhanh nơi đây tất cả hồ yêu liền tất cả đều bị chém giết hầu như không còn, mà những cái kia người chết sống lại thì là bị tan mất hai tay hai chân, Bạch Hào muốn giữ lại tính mạng bọn họ, nhìn xem còn có không có được cứu. Bạch đại nhân, giết chết cuối cùng một con hồ yêu, Tần Nguyệt Sinh thu hồi đao đi tới Bạch Hào trước mặt nói. Ngươi lần này làm không sai, những người khác thì sao, Triệu Tử Câm cùng Hoắc Đổng ngươi có hay không phát hiện? Tần Nguyệt Sinh tiếc nuối lắc đầu, Hoắc Đổng ngược lại là không thấy được, bất quá Triệu Tử Câm đã chết. Ta cùng nàng đều không cẩn thận trúng một con hồ yêu huyễn thuật, nàng bởi vậy mất mạng. Bạch Hào thở dài, ai, lần này thật sự là tổn thất không nhỏ, Phương Thông cũng đã chết, chờ sau này trở về, ta sẽ để cho Tuân Sinh cho bọn hắn trong nhà cấp cho bồi thường tiền, làm đền bù. Tần Nguyệt Sinh có chút bất đắc dĩ, đại nhân, hiện tại muốn rời đi lúc này thành Thanh Dương cũng không có dễ dàng như vậy, cái này thủy trang bốn phía đều là quỷ đả tường, ta thử qua, căn bản xông ra không được. Còn có loại chuyện này. Bạch Hào kinh ngạc. Hắn nghệ cao người gan lớn, lại có cứu ra đồ đệ cùng diệt trừ hoàng tứ ra những này mục tiêu, cùng mọi người phân tán về sau, tự nhiên sẽ không xảy ra ra nghị thoát đi nơi đây ý nghĩ, cho nên cũng không biết thủy trang xung quanh là loại tình huống này. Vậy chúng ta trước hết tại nơi đây lại triệt để điều tra một lần, Hoắc Đổng đến nay còn sinh tử chưa biết, chúng ta nhất định phải bắt hắn cho tìm ra, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bạch Hào chém đinh chặt sắt nói. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá hắn lại đối nào đó dạng đồ vật lưu tâm. Bạch đại nhân, kia hoàng tứ gia thi thể nhưng còn ở lại chỗ này trong nội viện. Tại a, ta có thể hay không đưa nó thi thể mang đi? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bạch Hào cười cười, ngươi muốn liền lấy đi tốt. Hắn ngược lại là hào phóng, cái này hoàng tứ gia thực lực cùng Bạch Hào tương xứng, tuyệt đối giá trị không ít lệ khí. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ chạy vào trong viện, rất nhanh liền đem thân thể lớn như ngựa hoàng tứ gia thi thể cho mang ra ngoài. Con hàng này đoán chừng phải có cái 1.200-1.300 cân tả hữu, người thường không góp cái 8-9 số lượng căn bản là không có cách đem nhấc động, nhưng ở lực lượng 25. Không Tần Nguyệt Sinh trước mặt, 1.200-1.300 cân trọng lượng cũng chỉ là tiểu ý tứ. Đi thôi. Bạch Hào dẫn đường, hai người liền lập tức tại cả tòa thủy trang bên trong bồi hồi, rất nhanh liền đi khắp trong trang mỗi một góc, cuối cùng tại một cái trong thùng gỗ to tìm đến vết thương chẳng trị, trốn Hoắc Đổng. Gia hỏa này cũng là cơ linh, dựa vào ẩn nút trốn khỏi một kiếp. Không phải hạ chẳng hơn phân nửa là muốn bước Phương Thông cùng Triệu Tử Câm theo gót. Bạch đại nhân. Hoắc Đổng có chút lúng túng từ trong thùng gỗ bò lên ra, thật có lỗi, những cái kia hồ yêu thực sự là nhiều lắm, ta ngăn không được, chỉ có thể trốn đi. Bạch Hào cổ vũ vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, ngươi làm đã rất khá, lần này sau khi trở về, gia nhập thất tinh giám có ngươi một phần. Đa tạ Bạch đại nhân. Hoắc Đổng vội vàng cảm kích nói. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi thủy trang xung quanh nhìn xem. Trước rời đi nơi đây mới là chuyện khẩn yếu, như không thể rời đi, hết thảy đều là nói xuông. Hoắc Đổng nhìn xem chỉ có Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào hai người, trong lòng lập tức hiện ra một cố dự cảm không tốt, Bạch đại nhân, Phương Lao Hán cùng Triệu cô nương bọn hắn. Đã đi. Bạch Hào vứt xuống bốn chữ này liền rời đi. Tần Nguyệt Sinh vô vô Hoắc Đổng bả vai, lập tức đi theo. Chính như Tần Nguyệt Sinh nói như vậy, thủy trang xung quanh đều là quỷ đả tường, ngươi vừa đi trôi qua liền sẽ chính phát hiện rất nhanh lại về đến nguyên địa. Lặp lại qua mấy lần về sau, Bạch Hào cũng không còn thử, mà là bắt đầu ngâm sướng lên một bài Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe qua không biết tên ngôn ngữ ca khúc. Bài hát này hẳn là có cùng loại với hạo nhiên chính khí ca hiệu quả, nhưng lại cũng không có ích lợi gì, kia quỷ đả tường vẫn là tồn tại. Đến tiếp sau Bạch Hào lại sử dụng rất nhiều thủ đoạn, lại đều từng cái vô hiệu, mọi người đành phải tại thủy trang biên giới tìm chỗ an vị xuống tới nghỉ ngơi. Đồng thời tự hỏi như thế nào mới có thể rời đi biện pháp. Đến nay vẫn như cũ màn đêm bao phủ với thiên tế, một vòng minh nguyệt xa treo ở mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, tinh hà óng ánh, kẹp bạn tại minh nguyệt hai bên. Hoắc Đổng dùng mình một đôi dịu to bản đem phụ cận mấy gốc cây cho chặt thành tấm ván gỗ, sau đó hợp với cây châm lửa lâm thời nổi lên một đống lửa, ngược lại là cho cái này đêm tối mang đến một tia sáng tỏ. Ba người ngồi vây quanh tại đống lửa phụ cận, riêng phần mình dùng gọt xong đầu gỗ cái rùi sách hoàng tứ ra thịt tại trên lửa đồ nướng. Không thể không nói cái này hồ yêu chính là không giống, ngay cả chất thịt đều so thịt bò càng tới chân mềm kinh đạo, cảm giác mười phần, dù cho không có mối loại này đồ gia vị, Tần Nguyệt Sinh cũng là ăn ngừng không xuống tới. Võ giả khẩu vị vốn là rất lớn, lại tăng thêm vừa mới trải qua một phen huyết chiến, không đầy một lát, ba người liền liên thủ ăn hết hoàng tứ ra hơn nửa bên thân thể. Ồ! Các ngươi mau nhìn! Đột nhiên, chính gặm hồ ly thịt Bạch Hào ngừng miệng động tác, chỉ gặp hắn một chỉ bầu trời, Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy trên bầu trời, mặt trăng nhanh chóng hướng phía tây rơi đi, theo sát mà đến là hỏa hồng mặt trời từ đông phương dâng lên, cuối cùng mặt trời chói chang trên không, phổ chiếu đại địa. Bầu trời lần nữa trở nên sáng như ban ngày, thời tiết cũng thay đổi nóng lên. Quả nhiên là mặt trời lên mặt trăng lặn, vật đuổi sao rời. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là chỗ này quỷ bí bên trong tự có một vùng không gian, năm tháng luân chuyển quy luật cũng cùng bên ngoài khác biệt. Chúng ta là tại ban ngày tiến đến, kia thời điểm không trở ngại chút nào, mà một đến đêm tối liền không cách nào ra ngoài, hiện tại mặt trời một lần nữa xuất hiện, ấn lý thuyết thủy trang xung quanh hẳn là khôi phục bình thường mới đúng. Bạch Hào đứng dậy, đi qua nhìn một chút. Riêng phần mình nhao nhao nâng lên mình cần mang lên đồ vật, ba người lần nữa đi vào thủy trang biên giới. Lần này liền hoàn toàn khác biệt, ba người phi thường thuận lợi đi ra thủy trang, không có nhận một điểm trở ngại. Xem ra đúng là như thế. Bạch Hào nói, không nghĩ tới trên đời này vậy mà còn có thần kỳ như vậy địa phương, thật là khiến người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Hoắc Đồng quay đầu nhìn xem phổ phổ thông thông thủy trang, không khỏi hí hư nói. Bạch Hào nói, yêu dị sẽ lấy nhật tinh ánh trăng cùng người tinh khí làm thức ăn. Nơi đây nội bộ năm tháng giao thế cực nhanh, nhật tinh ánh trăng sinh ra số lượng sẽ xa so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Bọn chúng một bên ra ngoài mê hoặc bách tính mang về thủy trang, một bên hấp thu nhật tinh ánh trăng trưởng thành. Khó trách ta nói thành Thanh Dương đất này làm sao không hiểu thấu liền nhiều hơn như thế một chỗ hồ yêu ổ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Bạch Đại Nhân, hiện tại hồ yêu đã trừ, chỗ này quỷ bí nên xử lý như thế nào? Ta sẽ hướng Trường An báo cáo việc này, để bên kia phái chuyên gia tới phụ trách thu nhận. Trông coi chỗ này quỷ bí, để phòng ngừa ngày sau lại có yêu dị đi vào nghỉ lại, biến thành cái thứ hai hồ yêu ổ đến tai họa bất tính. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đi thôi, về trước thành Thanh Dương, nơi này đến tiếp sau sự tình liền không cần các ngươi quan tâm, ta sẽ phụ trách tiếp quản, đến thời điểm để Tuân Sinh mang binh tới đem những cái kia hồ yêu thi thủ đô cho đốt cháy. Gần nhất thành Thanh Dương tình huống có chút không đúng, xuất hiện dị khách bóng dáng, hai người các ngươi thân là thất tinh giám thành viên. Ngày bình thường muốn tới chỗ nhiều quan sát, như có cái gì không đúng phát hiện, kịp thời đi nha môn hướng ta báo cáo. Bạch Hào nói xong, trực tiếp liền khiêng Trương Nguyễn Nhi rời đi. Chương 085, cực phẩm xét đánh mục. Bạch Hào vội vàng mang Trương Nguyễn Nhi về thành Thanh Dương, cho nên tốc độ tất nhiên là phát huy đến cực hạn, Tần Nguyệt Sinh không có nội lực mang theo, khẳng định là truy không lên hắn. Kia Hoắc ca, ta cũng đi trước một bước. Cùng Hoắc Đồng hơi nói chuyện phiếm vài câu, Tần Nguyệt Sinh liền một mình khởi hành. Nhanh chóng rời đi thủy trang chỗ khu vực, thăm dò một phen, đi vào kinh lịch đạo phụ cận một chỗ trong rừng rậm, dự định trực tiếp nguyên địa đem hoàng tứ ra thi thể cho phân giải hết. Như thế lớn một đầu hồ ly quá dọa người, mang về thành Thanh Dương thế tất sẽ khiến sao động, cho nên vẫn là trực tiếp tại giã ngoại phân giải hết tới gọn gàng mà linh hoạt. Thu hoạch được hồ yêu trái tim ít 1. Thu hoạch được hồ yêu yêu đan ít 1. Thu hoạch được hồ trào ít 6. Nhìn trước mắt trên mặt đất cái này một đống đồ vật. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lên giá trị hẳn là lớn nhất hồ yêu trái tim. Hoàng tứ gia thân là kia thủy trang bên trong mạnh nhất hồ yêu, cái này đáy lòng có thể vì chính mình cung cấp toàn năng tinh túy tự nhiên sẽ không thiếu, Tần Nguyệt Sinh hiện tại thế nhưng là chờ lấy toàn năng tinh túy sử dụng đây. Uống vào đáy lòng. Toàn năng tinh túy 2200. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, trực tiếp liền mở ra Huyền Thiên Bảo Giám. Nội lực thiên tầng thứ nhất. Ẩm. Từ Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng sống lưng đuôi xương cụt vị trí, chợt có một cỗ nhiệt lực ốn lượn phun ra ngoài, trực tiếp liền đem Tần Nguyệt Sinh toàn bộ phía sau lưng quần áo đều cho đốt hóa thành cho tàn. Cũng may thiên ma hầu bao không giống phàm phẩm, thủy hỏa bất xâm, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được ngửa đầu hét lớn một tiếng, đem kia cỗ nhiệt lực toàn bộ đè ép đến bên ngoài cơ thể, lập tức thân thể vì một trong chấn, cả người đều dễ dàng không ít. Người phía sau có 10 cái nạp khí đại huyệt. Từ dưới đi lên phân biệt là U Tỉnh, Địa Môn, Tùng Đài, Ngưng Thủy, Hối Sơn, Trung Đô, Khai Duyên, Phủ Đỉnh, Thiên Môn, Thiên Cung. Người vừa ra đời, cái này 10 cái nạp khí huyệt vị chính là phong bế, cần lấy nội lực đem không ngừng sung mở, từ đó tăng lên tiềm lực thân thể con người. mỗi khi xông mở một cái nạp khí đại huyệt, liền có thể hấp thụ nhiều một phần thiên địa linh khí, khi 10 huyệt tận mở, liền sẽ tùy theo bước vào đến một cái cực kỳ cao thâm mạt chắc cảnh giới. Đám võ giả quản loại người này xưng là tông sư. Tông sư cường giả, nghe nói nhưng một ngày lãm gần thần châu 10 vạn dặm, lướt sóng đi biển bắt hải sản, như giẫm trên đất bằng. Lại có thể sức một mình khai sơn đoạn sông, giết 10 vạn quân đội, thọ so năm thế cùng đường. Cũng có người xưng làm lục địa thần tiên. Tần Nguyệt Sinh cảm ngộ trong đầu Huyền Thiên Bảo Giám, nội lực thiên tu luyện tâm pháp, đồng thời cảm thụ được mình đan điền ở trong xuất hiện nội lực. Mới vừa từ trong cơ thể hắn phun ra tới nhiệt lực, chính là đến từ hắn trong đan điền nội lực, dựa vào cỗ này nội lực trợ giúp, Tần Nguyệt Sinh bây giờ u giếng huyệt đã xuất hiện một tia rất rõ ràng buông lỏng. Nhìn hướng siêu cấp máy phụ trợ, liền gặp thanh kỹ năng bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Huyền Thiên Chân Kinh, tầng thứ nhất, 01500. Huyền Thiên Chân Kinh. Tần Nguyệt Sinh than nhẹ. Đến nội công tâm pháp cái này một bước, liền hơi có chút cùng ngoại rèn công pháp, võ học chỗ không đồng dạng, Huyền Thiên Chân Kinh mỗi một tầng đều đối ứng một cái huyệt vị. Nếu như ngươi không thể xông phá cái trước huyệt vị, như vậy liền xem như thêm đầy toàn năng tinh túy cũng tăng lên không được cảnh giới. Siêu cấp máy phụ trợ nhằm vào vẹn vẹn chỉ là kỹ năng, nhân thể cái này một phương mặt, liền phải từ chính Tần Nguyệt Sinh đến cố gắng. Bất quá hắn ngược lại không làm sao quan tâm, dù sao thanh thuộc tính thêm điểm cũng không phải đặt ở nơi đó làm bài trí, thực sự là nội công cảnh giới sách không đi lên, hắn liền đi thêm điểm thuộc tính, như thường có thể mạnh lên. Đem trên mặt đất đồ vật đều thu thập lại, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền thi triển linh yến thân pháp đạp lên ngọn cây. Một tia nội lực từ đan điền ở trong tràn ra, tại Tần Nguyệt Sinh khống chế hạ rót vào hai chân bên trong, lập tức linh yến thân pháp tốc độ liền tăng vọt hơn 2 lần. Nguyên bản Tần Nguyệt Sinh một bước có thể nhảy ra 1 trượng nữa, bây giờ lại là đạt đến kinh người xa hơn 3 trượng, lấy xe đạp đổi mổ tờ để hình dung, mảy may đều không quá đáng. Tao Chính Thuần tại Tần Nguyệt Sinh cửa gian phòng cơ tới cơ lui, bên cạnh Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết 4 tiểu nha hoàn nhìn không khỏi có chút buồn bực hỏi, Tào hộ vệ, ngươi rất gấp sao? Tao Chính Thuần dừng lại bước chân, không có a. Vậy ngươi nếu không ngồi xuống tới nghỉ ngơi một chút đi, ta nhìn ngươi tại cái này đi nửa ngày, con mắt ta đều nhìn mệt mỏi. Xuân Phong ôm A Hổ nói. Ha ha. Tào Chính Thuần sờ lên cái óc, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn cùng Xuân Phong tứ nữ, đều xem như cùng Tần Nguyệt Sinh thân cận nhất người làm, ngày bình thường lời nói cũng nói không ít, quan hệ đều rất không tệ. Cho, ăn đi. Trong tứ nữ, Xuân Phong thành thủ cổ trọng, mưa hạ hoạt bát cổ quái, Thu Sương văn tĩnh ít lời, Đông Tuyết cao lánh như băng. Tiếp nhận mưa hạ quăng ra quả táo, Tào Chính Thuần nói một tiếng tạ, liền há mồm gặm cắn. Đúng lúc này, một thân chật vật Tần Nguyệt Sinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quần áo trên người rách rách dưới dưới không nói, còn dính đầy rất nhiều không biết tên dịch nhợn, lại là tương đương buồn nôn. Xuân Phong, giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa. Tần Nguyệt Sinh nói thẳng. Lúc này hắn mới chú ý đến ngồi tại bên cạnh ăn quả táo Tào Chính Thuần. Ngươi hồi tới, vật liệu bên kia mua thế nào? Tần Nguyệt Sinh lơ đãng hỏi. Lập tức đi vào trong phòng. Đối với Tần Nguyệt Sinh cái này xuất quỷ nhập thần hành vi, Xuân Phong, Tào Chính Thuần bọn người sớm thành thói quen, ngay cả vẻ mặt kinh ngạc đều không có, nhao nhao bắt đầu bận rộn lên Tần Nguyệt Sinh phân phó. Tào Chính Thuần theo sát Tần Nguyệt Sinh đi vào trong nhà, nói ra, thiếu gia, đồ vật ta tất cả đều đã mua đủ, ngươi qua xem qua. Chỉ thấy trong phòng trên bàn, đặt vào một đống lớn đồ vật, trong đó một khối cháy đen đầu gỗ đặc biệt dễ thấy. Cái này hẳn là chính là xét đánh mục. Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đúng vậy thiếu gia, Thanh Dương trong thành đều không có bảo trai đang bán cái này, ta cuối cùng vẫn là từ ngoài thành một nông hộ trong tay bỏ ra không ít ngân lượng mới mua được. Đi vào xem xét, khối này xét đánh mộc chừng cối xay lớn nhỏ, toàn trên thân hạ đều là cháy đen, tới gần về sau có thể nghe được phi thường rõ ràng than tuổi vị. Thiếu gia, cái này còn không phải một khối phổ thông xét đánh mộc, mà là cực phẩm xét đánh mộc. Nói thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tao Chính Thuần đi ra phía trước. Đưa tay đem xét đánh mộc mặt ngoài một khối mộc ra cho xúc lên, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới phát hiện trong đó vậy mà mọc ra hơn 10 cây xanh nhạt đấu mầm. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền mở to hai mắt. Cây khô gặp mùa xuân, cây già nở hoa đều không kịp cái này xét đánh mộc lần nữa mọc dễ nảy mầm. Câu nói này Tần Nguyệt Sinh là nghe người khác nói qua. Lôi đỉnh chi lực cỡ nào cùng bạo, bị đánh trúng về sau sinh cơ mất hết, khối này xét đánh mộc lại còn có thể mọc ra mầm đến, thật sự là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chính như Tào Chính Thuần nói, cái này đích xác là một khối cực phẩm xét đánh mộc, chắc hẳn đến thời điểm dùng khối này xét đánh làm bằng gỗ làm ra tới đãng hồn linh, nhất định sẽ uy lực càng sâu đi. Đưa tay tóm lấy một cây hấu mầm, là thật, không phải dính đi lên, Tần Nguyệt Sinh rất hài lòng gật đầu nói, đem những này vật liệu đều đưa đến một chỗ ta Tần gia tiệm thợ rèn đi thôi, ta tùy ý sẽ đi qua dùng đến.
Phải.
Thư thư phục phục tắm một cái. Tại bốn tên nha hoàn xoa bóp phía dưới, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên cạnh bàn liền bắt đầu sửa sang lại mình lần này cùng Bạch Hào xuất động thu hoạch. Đầu tiên hồ yêu trái tim tất cả đều đã bị Tần Nguyệt Sinh cho sử dụng qua, liền không để cập nữa. Trước mắt xem ra có đủ nhất giá trị đồ vật, hẳn là viên kia từ cự hồ trên thân phân giải đạt được linh hồ tâm nhãn. Cái này đồ vật tựa hồ có thể đánh giá ra nội lực cảnh võ giả vị trí năng lực, nếu như vận dụng thật tốt, Tần Nguyệt Sinh về sau cũng không cần lo lắng sẽ có cao thủ cải trang cách gan mặc nhích lại gần mình bên người, mà mình lại không biết. Tiếp theo chính là các loại hồ yêu trên thân đạt được yêu đan, trong đó lấy hoàng tứ gia có giá trị nhất. Phổ thông giã thú trên thân là không có cái đồ chơi này, theo Bạch Hào đưa tặng cho Tần Nguyệt Sinh kia bản thất tinh bảo điện phía trên miêu tả. Giã thú hấp thu nhật tinh ánh trăng, thể nội liền sẽ hình thành ra yêu đan, cái này thời điểm chính là bọn chúng bắt đầu hướng yêu dị chuyển biến đầu mối. Yêu dị chú định loạn thế đạo, hoa bách tính. Cho nên thất tinh giám thành viên tại phát hiện đến thể nội nghi là đã có yêu đan giã thú lúc, đều sẽ lựa chọn động thủ diệt trừ. Yêu đan đối với người mà nói lại là không có tác dụng gì. Cái đồ chơi này giá trị cùng hiệu quả cùng cao tăng sau khi hỏa táng xá lợi, trong thân thể kết sỏi không sai biệt lắm, cũng liền có tiền lại rảnh rỗi lấy không chuyện làm đám thương nhân chọn cất giữ những đồ chơi này. Bay ở trong nhà khi đồ cất giữ, thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem. Những này đồ vật Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không dùng đến, bất quá đến thời điểm có thể cầm đi cho Từ Tiến, dùng để hối đoái mình cần đồ vật. Còn có, Bạch Hào bên kia còn thiếu mình 200 lệ khí, dạng này một thêm, lập tức có thể tiêu xài lệ khí liền trở nên nhiều hơn. Lần này nói thế nào đều phải hối đoái một bình thượng đẳng đan hoàn nếm thử tươi. Thiếu gia, vừa rồi Tần quản gia tới tìm ngươi, gặp ngươi không tại liền để chúng ta truyền đạt một câu, ngươi muốn in ấn phường cùng đồ vật đều đã báo tốt, cái gì thứ nhất san trước ấn 500 sách, ngươi nếu có rảnh rỗi liền đi cung phường cửa hàng nhìn một chút. Xuân Phong đột nhiên nói, đã ấn tốt. Tần Nguyệt Sinh vui mừng. Đây chẳng phải là nói nếu như mình nguyện ý, hiện tại liền có thể bắt đầu bán tiểu thuyết. Đến thời điểm kiếm được tiền. Phủ Dương Châu lên đường mua đan hoàn kế hoạch ở trong tầm tay. Bất quá Tần Nguyệt Sinh rất nhanh cũng liền thu hồi cái này ý nghĩ, bán tiểu thuyết việc này hắn còn không có cùng Tô Lam Âm, Đồ Bối Luân, Lô Tuấn Nghĩa, Tuân Sinh bên kia thông qua khí. Không cần thiết gấp gáp như vậy, đến thời điểm nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, lại bắt đầu đem bán cũng không muộn. Hôm nay quá mệt mỏi, nghỉ một chút ngày mai lại đi đi, dù sao tuyên truyền đơn cùng áp phích còn không có làm tốt, hiện tại cũng không tiện trực tiếp phóng tới tiệm sách bán ra. Tần Nguyệt Sinh lẩm bẩm, vừa mới thành nội lực cảnh võ giả, nói thế nào đều phải bỏ chút thời gian lắng động, quen thuộc chính một chút trước mắt thực lực, như vậy mới phải càng lớn phát huy ra toàn bộ thực lực. Để Xuân Phong tứ nữ rời đi, Tần Nguyệt Sinh lập tức thí nghiệm lên nội lực tác dụng. Trước mắt hắn tiếp xúc qua nội lực cảnh võ giả chỉ có Bạch Hào một cái, cho nên sẽ theo bản năng cầm Bạch Hào làm hình dạng của mình đối tượng. Lúc trước đến Thủy Trang thời điểm, Bạch Hào cách không một trưởng liền có thể đánh vỡ mấy bước bên ngoài đại môn thế nhưng là để Tần Nguyệt Sinh ấn tượng khắc sâu. Một chiêu này tương đương phong cách, một trưởng nếu là có thể viễn trình đánh tan địch nhân, vậy cũng không cần lại làm cái gì cận chiến, đồng thời còn rất có thể biểu hiện ra mình phong phạm cao thủ. Kết quả là hắn dưới mắt cũng muốn thử một chút. Khống chế trong đan điền nội lực đi vào cánh tay, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đối cửa sổ một trưởng vỗ ra, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, cửa sổ không chỉ có không nhúc nhích, thậm chí liền giấy cửa sổ đều không có phá. Thấy tình huống như vậy Tần Nguyệt Sinh không khỏi cười cười xấu hổ. Mình nội lực vẫn là quá ít, căn bản không đủ để đạt tới Bạch Hào loại trình độ kia. Dù sao nói thế nào Bạch Hào đều là vị nội lực cảnh nhất trọng võ giả, mà Tần Nguyệt Sinh hiện tại nhiều lắm là cũng chính là vừa mới nhập môn, khoảng cách nội lực cảnh nhất trọng còn kém xa lắm. Khó gặp, Tần Nguyệt Sinh leo đến trên giường bắt đầu đối nội lực tu luyện. Giữa thiên địa có linh khí, nội lực cảnh võ giả thông qua tu luyện nội công tâm pháp, dẫn động linh khí thu hút thể nội. Cho nên mới có thể tại đan điền bên trong sinh ra nội lực. Trong đan điền có thể góp nhặt bao nhiêu nội lực cùng thập đại huyệt vị xông phá số lượng có quan hệ, mỗi xông phá một cái, nội lực góp nhặt hạn mức cao nhất liền sẽ gia tăng. Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác một tia lạnh buốt khí lưu thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội, sau đó thông suốt đi vào quanh thân kinh mạch bên trong, cuối cùng bị hắn vận hành huyền thiên chân kinh khống chế, đều đưa vào đan điền bên trong luyện hóa thành nội lực. Loại này thời điểm liền muốn cảm thán dịch kinh tẩy tủy chỗ tốt. Nếu là Tần Nguyệt Sinh trước đó không có mượn nhờ dưỡng nguyên công tẩy tủy, hắn có thể từ thiên địa ở trong thu lấy đến linh khí số lượng tuyệt đối không có hiện tại này lại nhiều. Cấm đoán hai mắt, đắm chìm tâm thần. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền tiến vào trạng thái vong ngã. Giá! 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 Trên quan đạo, vài thất hắc mã phi nhanh phi nước đại. Từ phẩm tướng nhìn lại, đây đều là nhất đẳng tuấn mã. Ngựa chủ nhân, đều thân mang thất tinh áo bào đen. Giang Nam Dương Châu phụ cận. thành Thanh Dương xuất hiện mấy dị khách thân ảnh, hôm nay bên trong cần phải đuổi tới Tân Phong Cảng, vùng duyên hải Hưng Kinh đảo hạ đạt Dương Châu Phủ. Cầm đầu nam nhân quát. Đại nhân, đi sông Triều Thiên không phải hẳn là càng nhanh sao? Một theo đuôi phía sau thất tinh giám thành viên nghi hoặc hỏi. Bên kia gần nhất náo hồng hai, tình huống khó mà nói, lý do an toàn liền đi biển Hưng Kinh đảo.
Vâng.
Mọi người nhao nhao đáp. Rất nhanh mấy người kia thân ảnh liền nương theo lấy hắc mã biến mất tại trên quan đạo. Chương 086, rèn đúc đãng hồn linh. Tần gia dưới cờ sản nghiệp, tiệm sách, tiệm thợ rèn có nhiều liên quan đến. Ngày bình thường cho giang hồ hiệp khách chế tạo chút đao kiếm bán một chút, hoặc là đến chút nông công dụng cụ. Nhưng loại này ngành nghề ngày bình thường cũng không phải là rất kiếm tiền, cho nên một mực không có đạt được Tần gia phương diện coi trọng. Hôm nay, đại truy tiệm thợ rèn. Tần công tử, ngài đồ vật ta đều tồn tại nơi này, không có bất luận kẻ nào chẳng qua. Tiệm thợ rèn lão bản Vương Đại Truy mỉm cười mở ra một thanh khóa sắt, từ sắt trong tủ lấy ra hôm qua Tào Chính Thuần chuyên môn đưa tới tài liệu quý hiếm. Từ Tào Chính Thuần trong miệng biết được, Tần gia thiếu gia lại muốn đến trong lò rèn chế tạo đồng dạng đồ vật. Đây cũng là để Vương Đại Truy dị thường khó hiểu. Cái này đại thiếu gia cần gì đồ vật không thể đi mua, hoặc là để người khác tới làm à, không phải mình chế tạo. Hắn sẽ đánh tạo sao? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao căn này tiệm thợ rèn đều là Tần gia, mình chẳng qua là thuê tới sử dụng. Tào Chính Thuần, đem đồ vật đều cho đem đến rèn đúc đài bên kia, người không có phận sự toàn bộ đuổi đi ra. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói.
Vâng.
Tào Chính Thuần lập tức hành động, đem trong lò rèn tất cả học đồ, tác công, thợ rèn, bao quát Vương Đại Truy ông chủ này đều cho đuổi ra ngoài. Rất nhanh trong tiệm liền chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh cùng Tào Chính Thuần hai người.
Người cũng ra ngoài đi.
Tần Nguyệt Sinh nói.
Vâng.
Tào Chính Thuần trực tiếp rời khỏi ngoài phòng, còn đóng cửa lại. Tần Nguyệt Sinh chế tạo đãng hồn linh, cái này quá trình tuyệt đối là không thể để cho những người khác nhìn thấy, lại chính tăng thêm phân giải công đồ thời điểm được đến một đống lớn công tượng kỹ năng, một mình thao tác, chế tạo ra một cái hợp cách đãng hồn linh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lò luyện bên trong hỏa diễm đốt rất vượng, một chút cần thiết cơ sở công cụ đều bị chuẩn bị cả chỉnh tề đủ. Tần Nguyệt Sinh vung lên tay áo, lấy ra một khối da trâu tạp dề mang ở trước ngực, trực tiếp lại bắt đầu chỉnh tự quá trình. Đầu tiên là hoàng kim dung luyện, đãng hồn linh chủ thể chính là từ hoàng kim cấu thành, tiếp theo là phỉ thúy tạo hình, cùng với khác một chút vật liệu gia công chỉnh tự. Nếu là có người bên ngoài ở một bên quan chi, liền sẽ phát hiện Tần Nguyệt Sinh thần sắc tương đương bình thản, thủ pháp phi thường trôi chảy. Trong lúc xuất thủ nước chảy mây trôi, không có một tia dây dưa dài dòng. Cái này vật liệu nên xử lý như thế nào, cái kia quá trình muốn làm sao thao tác, tất cả đều tinh chuẩn đến cực hạn, nhìn lâu không hiểu còn có thể từ Tần Nguyệt Sinh động tác ở trong nhìn ra một tia nghệ thuật cảm giác. Tựa như là đại sư vẽ tranh, văn hào đệ tử. Vẫn bận sống đến trưa giờ cơm, Tần Nguyệt Sinh ngay tại tiệm thợ rèn bên ngoài ăn tô mì thịt bò, lập tức lần nữa trở lại trong tiệm, bắt đầu vòng thứ hai chế tạo. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Nhìn xem rèn đúc trên đài kia năm cái hoàng kim linh đang, Tần Nguyệt Sinh kìm lòng không được duỗi lưng một cái, thật to nhổ ngụm chọc khí. Liền gặp cái này ngụm chọc khí như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên mũi kiếm chi thế trọn vẹn bay ra 5-6 thước xa, lúc này mới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Đây chính là nội lực cảnh võ giả đặc thù một trong, bọn hắn hít thở ở giữa tự có không kém uy lực, nội lực cảnh thất bát trọng cao thủ càng là có thể làm được bật hơi giết người ở vô hình bên trong. Cầm lấy một cái đãng hồn linh, Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng lắc một cái, liền nghe cực kỳ thanh thúy tiếng chuông từ hoàng kim linh đang nội bộ truyền ra, ngược lại là không có gì đặc biệt địa phương. Nay chủ yếu là bởi vì đãng hồn linh đối người không có tác dụng, phóng tới quỷ quái trên thân, vậy coi như có đãng hồn hiệu quả, nếu là một chút yếu một điểm cô hồn dã quỷ đụng tới, thậm chí còn có thể tại nháy mắt thảm tao vừa hồn phi phách tán trợ. Chính là trừ tà chấn trạch không có chỗ thứ hai. Khi Tần Nguyệt Sinh lần nữa đẩy ra tiệm thợ rèn đại môn thời điểm, bên ngoài bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời.
Thiếu gia,
nghe được động tĩnh, Tào Chính Thuần lập tức đi tới. Cùng sau lưng hắn còn có cái kia Vương Đại Truy, nhìn hắn tựa hồ là vừa mới ngủ qua một giấc dáng vẻ, biểu lộ có chút mơ hồ.
Ta làm xong, có hay không cho hắn lầm công tiền?
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Còn không có.
Cho đi, ta có việc muốn làm, chính ngươi hồi phủ.
Tần Nguyệt Sinh vứt xuống một câu, sách mang theo 5 cái đãng hồn linh liền lâng lâng đi hướng đầu đường chỗ sâu.
Thanh Dương trong thành tòa nào băng sơn đã hòa tan không sai biệt lắm, trong đó Phúc Yên hẻm chỗ sớm đã bại lộ ra. Toàn bộ hẻm hai bên vách tường rất cao, liền dẫn đến nội bộ phơi không đến mặt trời, quanh năm âm khí âm u, có mưa sau sẽ còn dị thường ẩm ướt. Tần Nguyệt Sinh đi vào Phúc Yên hẻm bên ngoài, hắn đưa thay sờ sờ lối vào không khí, không có bất luận cái gì dị trạng. Xem ra ngày đó ma tâm giới cửa vào cũng không phải vĩnh cửu tồn tại, sớm đã biến mất không thấy. Đi vào hẻm thứ một bước, đối diện liền đánh tới khiến người lông mao dựng đứng âm lãnh khí tức, cũng không biết là Phúc Yên ngõ hẻm nội bộ vốn là như thế, vẫn là băng sơn hòa tan sau hàn khí ngưng lại trô dẫn đến. Ở mức cục cục trên vách tường giọt đầy giọt nước. Nước đọng mặt đất bởi vì bị Tần Nguyệt Sinh dẫm qua mà khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Càng đi Phúc Yên ngõ hẻm nội bộ đi đến, thì càng đen nhánh. Tần Nguyệt Sinh một tay nắm chặt trừ tà con góc, theo dần dần xâm nhập Phúc Yên hẻm, có thể rất rõ ràng nhìn thấy lưu ly trong mâm ánh sáng nhạt tại tăng lên không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền đã đột phá 30 số lượng, cái này còn không có giảm bớt dấu hiệu. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt mình lúc trước không có lăng đầu thanh đâm đầu xông thẳng vào đến, không phải liền xem như có chấn tà đao hộ thân, thật gặp được nguy hiểm lúc, tình huống cũng không nhất định có thể tốt hơn chỗ nào. Cốc cốc cốc. Chợt có một trận tiếng bước chân từ hậu phương truyền đến, Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, toàn bộ thành Thanh Dương bên trong, dám vào Phúc Yên hẻm người tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Nhưng không có một cái sẽ tại lúc này xuất hiện tại nơi này. Không đợi Tần Nguyệt Sinh quay đầu đi, liền có một cái ai oán thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Công tử, ngươi có nhìn thấy ta mất đi đồ vật sao? Tần Nguyệt Sinh ghé mắt nhìn lại, liền thấy một đoàn mơ hồ bóng người đang đứng ở sau lưng mình, hắn không nói gì, mà là cầm thật chặt chấn tà đao trôi đao. Ba kít. Một cái vòng tròn hồ hồ đồ vật đột nhiên từ cái thân ảnh kia trên thân mất xuống tới, ung ngô cục liền lăn đến Tần Nguyệt Sinh bên chân. Công tử, ta đồ vật mất, ngươi có thể giúp ta kiếm về sao? Lần này thanh âm không còn là từ phía sau truyền đến, mà là Tần Nguyệt Sinh dưới chân. Hắn chậm rãi cúi đầu xem xét, liền thấy một viên thất khiếu chảy máu tái nhợt nữ nhân gương mặt chính mặt đầy oán hận nhìn mình chằm chằm, nàng tóc tựa như là cây rong, lộn xộn tản mát tại mặt đất bến nước ở trong. Ầm. Tần Nguyệt Sinh không nói lời gì, trực tiếp một cước đống nhiên bạo lực đá ra, nháy mắt liền đem viên này đầu người đá bay lên cao cao, trong lúc nhất thời đều không biết bay tới nơi nào. Reng reng reng. Điên cuồng lay động trong tay đãng hồn linh. Năm cái linh đang tại Tần Nguyệt Sinh trong tay phát ra trùng trùng điệp điệp quanh quần thanh thúy tiếng chuông, bóng người kia lập tức toàn thân chấn động. Lập tức hóa thành đại lượng màu đen nước bùn hướng phía Tần Nguyệt Sinh phô thiên cái địa bao phủ tới. Oeng. Khi cái này chồng nước bùn hoàn toàn lúc rơi xuống đất, Tần Nguyệt Sinh vậy mà biến mất ngay tại chỗ, tựa như là cả người bốc hơi khỏi nhân gian. Phúc Yên hẻm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Ông. Mặt đất phía dưới đột nhiên vang lên một trận oanh minh, tựa như là động đất. Vâng. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một cô nước bùn từ dưới đất dâng trào nổ lên, đồng thời còn nương theo lấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh nhảy lên mà ra. Reng reng reng. Đãng hồn linh lắc lư thời khắc, nước bùn nhao nhao sụp đổ thành tro. Mà Tần Nguyệt Sinh tay phải đơn cầm chấn tà đao, không ngừng đại sát tứ phương, tại chấn đãng kình ảnh hưởng dưới, bất luận cái gì tới gần hắn nước bùn đều bị chấn thành vô số giọt nước tản mát mặt đất. 3. Vừa mới rơi xuống đất, Tần Nguyệt Sinh liền mặt mũi tràn đầy cổ quái quay đầu nhìn về phía cái kia mình trốn tới hố sâu. Chỉ thấy tại hố sâu bên trong, vậy mà vùi lấp lấy một cái gốm nước bùn vạc, mà tại vạc nước bên trong, đút lấy một bộ mặc đỏ chót diễm váy nữ thi, nàng toàn thân bị trói đầy xích sát, đục trên thân hạ cắm đầy đại lượng đầu gỗ cái rủi. Nhất là làm người ta sợ hãi chính là, nàng không chỉ có trên cổ không có đầu lâu, vẫn là một người trệ. Phúc Yên hẻm dưới mặt đất làm sao lại vùi lấp lấy loại này đồ vật? Mà tại gốm nước bùn vạc bốn phía, lộ ra rất nhiều bị vùi lấp tại trong đó hẳn là đã rất lâu rồi thi thể. Có nam có nữ, trẻ có già có. Trên mặt tất cả đều hiện ra lấy người tại trước khi chết, chân thật nhất hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn bộ mặt chỉ lên trời, hai tay làm đưa tay cầu cứu tư thế. Chắc hẳn bọn hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, nhất định đều rất thống khổ đi. Nơi đây tựa như là một tòa bầy táng chi mộ phần, chôn rất nhiều không biết tính danh người. Kế Tần Nguyệt Sinh mới từ dưới nền đất trốn tới vẫn chưa tới một hơi, lập tức liền có mấy đạo bóng đen đuổi tới, lại tất cả đều là các loại người oan hồn. Bọn chúng đưa lệ trào hướng Tần Nguyệt Sinh chụp tới, đồng thời mỗi cái trong miệng đều có xấu xí lưỡi dài tại không ngừng vung dậy. Hại người rất nặng không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Nguyệt Sinh đem đãng hồn linh hất lên, lập tức những này quỷ quái liền ầm vang vỡ vụn, tại chỗ hồn phi phách tán. Những này quỷ quái chẳng qua là bữa ăn trước thức nhắm mà thôi, chân chính khiến nơi đây trở nên như thế nguy hiểm. Lại là trong hố sâu kia bị nhét vào bùn trong vạc không đầu nữ nhân. Đất thó bùn vạc vì thổ, một thân váy đỏ vì hỏa, một khoan vì mộc, xích sắt vì kim, nơi đây quanh năm không gặp trời, khí ẩm dày đặc, là nước, kim mộc thủy hỏa thổ đều đủ, có người tại nơi này luyện thi bảy trận. Tần Nguyệt Sinh vô cùng kinh ngạc nói. Có quan hệ tại luyện thi bảy trận thuyết pháp, hắn từng tại Thất Tinh Bảo Điển bên trong gặp qua, đây là một loại cực kỳ ác độc thủ đoạn, luôn luôn bị Thất Tinh giám coi là tội ác tày trời. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, kia bùn vạc đột nhiên liền có động tĩnh, chỉ thấy trong vạc nữ thi toàn thân run rẩy, từng cây đâm tại nàng trên người một khoan đống nhiên chốc ra, đại lượng màu đen huyết thủy lập tức từ trong cơ thể nàng quần cuộn chảy ra. Tựa như là phát động cái gì cấm chế, một cỗ âm khí tùy theo từ nữ thi thể nội phát ra tràn ra, dù là Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã vì nội lực cảnh võ giả, vẫn là không nhịn được run lập cập. Phanh phanh phanh. Bùn bạc đống nhiên nước toát ra đại lượng nát văn, không có mấy hơi công phu liền ẩm vàng sụp đổ, kia nữ thi trên thân xích sắt xôn xao chấn động, nhao nhao tự động cắt ra, trượt đến đáy hố chẳng biết đi đâu. Bốn đầu màu đỏ tươi cánh tay chậm rãi từ nữ thi tứ chi đoạn nơi cửa mọc ra, Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chấn tà đao, vô ý thức nháy mắt. Trong chốc lát, nàng liền động. Như là mị ảnh, nữ thi khoảnh khắc liền đã đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Bốn tay 20 chỉ như là gai sắc, đồng thời hướng Tần Nguyệt Sinh trên thân cắm vào. Thanh Thanh Dương nơi nào đó. Một hộ người bình thường trong nội viện. Nhiếp đạo trưởng, cái này đại buổi tối, ngươi làm sao đứng trong viện rồi? Mới từ trong chăn leo ra, dự định ra ngoài trước nhà xí lao hán sững sờ đối với đứng tại trong viện nhìn trời đạo nhân hỏi. Đạo nhân không có trả lời, chỉ là nhìn trời lẩm bẩm, huyết khí trùng thiên, tai họa đã tới. Lao hán nhìn về phía đạo sĩ nhìn phương vị, huyết khí trùng thiên. Nhiếp đạo trưởng, ngươi có phải hay không nhìn lầm nha? Cái này nào có cái gì huyết khí? Đạo sĩ không nói, đưa tay từ trong ngực lấy ra một đầu khăn vàng nhẹ nhàng vuốt ve. Thành Thanh Dương bên ngoài, nơi nào đó. Hai đạo nhân ảnh đứng núi đồi phía trên, ngóng nhìn Thành Thanh Dương. Chuyện gì xảy ra, một nửa vạc vì sao lại tại cái này thời điểm phá ấn? Rõ ràng vẫn chưa tới thời điểm A. Nhất định là có người kinh động đến nó, nhanh, mau đem nó cưỡng ép triệu hồi đến. Tây Kỳ Sơn quan bên kia chưa có động tĩnh, hiện tại còn không phải nên bại lộ nó thời điểm. Ta cái này chuẩn bị. Chương 087, một nửa vạc. Một nửa vạc, một nửa vạc. Vật này xuất thế, bách tính gặp nạn. Truyền thuyết một nửa vạc chính là không đầu hình người tượng, hành động lấy nhảy nhót làm chủ, đại biểu hai ách, nhưng phàm là một nửa vạc xuất hiện địa phương, nhất định sẽ xuất hiện khó mà miêu tả tai nạn. Tần Nguyên Sinh đem nội lực thôi phát, đều hộ tại quanh thân, hắn nội lực thuận dù không kịp Bạch Hào loại kia năm ngón tay độ dày, nhưng cũng có cái một lượng chỉ tả hữu, chủ yếu đừng đụng đến quá cường đại quỷ quái yêu dị. Dùng để hộ thân vẫn là dư sức có thừa. Khanh khanh. Một nửa vạc hai chảo cùng chấn tà đao ngạnh sinh sinh va chạm đến cùng một chỗ, mà còn thừa hai chảo thì chúng Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh hổ hạc chết mai thủ mới ra, một tay bắt đối phương một đầu cổ tay, dùng sức liền hướng nghịch phương hướng cuồng bạo một chiết. Cách. Một nửa vạc cánh tay tại nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh vặn gãy, nhưng cái này tựa hồ đối với nó đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Gen gen gen. Theo Tần Nguyệt Sinh động đậy, bị hắn treo ở trên tay đãng hồn linh không ngừng phát ra tiếng vang, năm cái đãng hồn linh trừ tà uy lực tăng gấp bội. Liền thấy một nửa và khoảng cách đãng hồn linh gần nhất một cánh tay nháy mắt mặt ngoài ra chóc thịt bong, có chút địa phương còn bộc lộ ra thật sâu chỗ bạch cốt. Ông Tân Nguyệt Sinh vừa dùng lực, liền có một cỗ chấn đãng kình dọc theo thân đao hướng một nửa vạc trên thân truyền vang mà đi, chấn nó hai tay nhao nhao vang lên nổ tung tiếng nổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tân Nguyệt Sinh cầm đao một cái vòng quanh, đem một nửa vạc hai tay đều cho phát đến một bên, lập tức một đao thẳng tắp đâm ra, chính giữa một nửa vạc ngực. TTT. Chấn tà đao trừ tà chi lực cỡ nào cường đại, một đao kia nhập thể, một nửa vạc thân thể lập tức liền xì 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 bắt đầu hòa tan tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh nhất cổ tắc khí, đột nhiên cầm đao hướng xuống nhấn một cái, nháy mắt chấn tà đao liền từ một nửa vạc ngực một đường vạch đến bụng dưới vị trí, những nơi đi qua, vết thương đều bắt đầu phát ra khói đen. Một nửa vạc bốn tay hồng mang dống hiện, ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào thanh âm, nữ khóc anh gãy thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, nhiều người thần thức, mê người thần trí. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác mi tâm mắt lạnh, liền biết chiêu này cực kỳ nguy hiểm, không nên xem nhẹ. Suy nghĩ hiển hiện ở giữa, hắn đã là rút ra chấn tà đao, đem băng sơn bá đao cho vung chặt đến cực hạn. Đao quang tan ảnh, giống như tấm lụa quyền hành, phô thiên cái địa. Lại như thời gian qua nhanh, khó mà bắt giữ. Mà cùng lúc đó, một nửa tháp cũng là bốn trưởng ra hết, mang theo vô số ưu hồn tùy ảnh theo nhau mà đến. Trong lúc nhất thời, một nửa vạc phía sau trong hắc ám tựa như là mở ra một cái âm phủ địa phủ, đại lượng quỷ ảnh chống chất, như núi hô sóng thần hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Xoát xoát xoát. Đao quang chỗ đến, yêu ma quỷ quái đều tại đao hạ phá diệt tiêu tán, Tần Nguyệt Sinh giờ phút này giống như một khối đứng ở vỡ đê đại giang bên trong đá ngầm. Mặc cho ngươi khí thế hung hùng, ta tử cắm rễ vững như Thái Sơn, khó mà dung chuyển. Khi quỷ ảnh trùng điệp có suy giảm chi thế, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đem nội lực kèm ở chấn tà đao phía trên, trực tiếp liền một đao cuồng chạm mà ra. Lập tức liền thấy từ chấn tà đao trong nháy mắt hiện ra một đạo trường dài năm thước màu trắng đao khí, lấy sôi trào mãnh liệt chi thế, một đao phá vỡ vô số quỷ ảnh, tinh chuẩn chém chúng ẩn tàng tại trong đó một nửa vạc bản thể. Tê lạc. đao khí từ một nửa vạc phần cổ đứt gãy một đường chém xuống, trong chớp mắt liền đã bị một phân thành hai, ngay trước mặt Tần Nguyệt Sinh, hai nửa thân thể riêng phần mình hướng về hai bên phải trái khuynh đảo, vô thanh vô tức cắm đến trên mặt đất. Theo tất cả quỷ ảnh tẫn tán hết sạch, nơi đây lập tức lại khôi phục thành yên tĩnh như trước. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh thu đao chuẩn bị thở phào lúc, chợt thấy một đạo đen đoàn từ một nửa vạc thể nội bay nhanh mà ra, trực tiếp liền hướng phía hẻm cuối cùng bỏ chạy. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hưu. Tần Nguyệt Sinh phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền đem trong tay chấn tà đao hất lên mà ra, liền gặp một đạo hắc quang như lưu quang như thiểm điện vạch ra, trong chớp mắt đã tinh chuẩn đầm chung cái kia đạo đen đoàn. Chấn tà đao liền cùng nó cùng nhau rớt xuống đất, một đao cắm vào phiến đá ở trong. Cái này phi đao thuật thật sự là không có phí công thêm, còn trách dùng tốt, về sau có thể cân nhắc đem tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh phủi tay cười nói, hướng phía chấn tà đao chỗ đi tới, khi nhìn rõ ràng bị chấn tà đao ghim trúng cái kia đồ vật lúc, Tần Nguyệt Sinh trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là thành Thanh Dương bên ngoài, trên sườn núi. Một cái từ tảng đá cùng trúc tấm lâm thời dựng ra tế đàn bên trong, một túm mái tóc không hiểu tự động đốt giấy lên đến, tại trong đêm tản mát ra một đạo chói mắt ánh lửa. Thế nào? Triệu không trở lại, một nửa vạc đã chết. Không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại chuyện này, nhanh đi về nói cho thủ lĩnh. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền biến mất ở núi đồi phía trên. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bị chấn tà đao đâm trúng cái kia đồ vật, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Chỉ thấy đây là một đoàn còn tại nhúc nhích màu da thể dính vật, dù cho bị chấn tà đao cắm ở, thân thể của nó cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. Từ điểm đó có thể đoán được, cái này đồ vật hẳn không phải là tà vật. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh vào trên mặt đất, cầm lấy một khối nát tảng đá tới chống đỡ đỉnh cái đồ chơi này, nhưng là nát tảng đá căn bản là cắm không vào vật này thể nội. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải trước rút ra chấn tà đao, dự định đem cái này đồ vật cho cùng nhau mang về. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, kia đồ vật đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp dính tại Tần Nguyệt Sinh cánh tay phải bên trên. Ung ung cục. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh toàn bộ cánh tay phải đều bị vật này bao khỏa, thẳng đến lan tràn đến nơi bả vai mới bắt đầu đình chỉ ở xu thế. Đáng chết. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một nước, Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ bàn tay trái đặt tại cánh tay phải bên trên, liền định đem vật này phân giải tiêu diệt. Nhưng cùng lúc đó, kia đồ vật nhúc nhích xu thế im bặt mà dừng, ngưng kết thành một tầng tình trạng chất hình thành tại Tần Nguyệt Sinh cánh tay phải làn ra mặt ngoài. Một đầu ngón tay điểm tại cái này đồ vật trên thân. Là không, phân giải nhiếp hồn ma. Phân giải xác suất thành công 0.88%. Sống. Nhìn xem thấp như vậy xác suất thành công, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày, càng là sinh vật sống, phân giải xác suất thành công liền sẽ giảm xuống. Muốn đề cao xác suất thành công, chỉ có đem cái này đồ vật đánh thành trọng thương, hoặc là lấy tính mệnh. Tần Nguyệt Sinh dùng chấn tà đao hướng trên cánh tay của mình một chặt, cái này nhiếp hồn ma biến thành tình trạng xác lại lạ thường cứng rắn, chấn tà đao ngay cả một đạo dấu đều không thể chém ra tới. Nhéo nhéo bàn tay, vật này phụ thuộc tại mình trên thân, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, đồng thời phần tay trình độ linh hoạt cũng không có chịu ảnh hưởng. Xuống tới, Tần Nguyệt Sinh dùng đốt ngón tay gõ gõ nhiếp hồn ma thân thể, quắc. Vừa dứt lời, nhiếp hồn ma liền một lần nữa hóa thành cao trạng vật. Từ Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay chạy xuôi đến mặt đất. Thấy tình cảnh này, hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn có thể nghe hiểu mình. Hưu. Không đợi Tần Nguyệt Sinh lỏng xong một hơi này, nhiếp hồn ma nháy mắt lại nhảy lên hắn cánh tay phải, một lần nữa hóa thành trước đó tinh trạng xác. Tần Nguyệt Sinh. Mẹ ngươi đây là ỷ lại vào ta rồi. Xuống tới. Nhiếp hồn ma rơi xuống. Không cho phép lại gián ta. Nhiếp hồn ma quấn lên Tần Nguyệt Sinh mắt cá chân. Giống như là vòng chân đồng dạng tại trên đùi của hắn tạo thành một vòng tròn. Cái này đồ vật tựa hồ được phụ thuộc lấy cái gì mới có thể cảm thấy dễ chịu. Trải qua nhiều phiên thí nghiệm khảo thí, Tần Nguyệt Sinh có thể chính xác định trước mắt không có quá tốt thủ đoạn có thể đối phó nó. Không biết vì cái gì, cái này đồ vật rõ ràng là cái ma, nhưng là chấn tà đao lại đối với nó không có trừ tà phản ứng, lại tăng thêm vật này trước mắt biểu hiện còn tính là bình thường, Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ có thể tùy ý nó nghỉ lại tại trên chân của mình. Dù sao không có biện pháp à, đánh lại đánh không chết, phân giải không xong, như thế đùa nghịch vô lại đồ vật Tần Nguyệt Sinh đến nay vẫn là lần thứ nhất thấy. Đi trở về đến vừa mới chém giết một nửa vạc địa phương, liền như thế một lát công phu, một nửa vạc thân thể đã hư thối thành một bãi bùn đen, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này đồ vật vừa chết, Phúc Yên hẻm hẳn là liền sẽ không lại phát sinh giống như kiểu trước đây quái sự đi. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn hẻm hai bên tường cao. Địa hình này như một mực tồn tại. Vẫn như cũ đối thành Thanh Dương bất lợi, ngày khác đi cùng Tuần Sinh nâng ý kiến, để hắn phái người tới đem đầu này hẻm phá hủy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. mắt nhìn bốn phía, lần nữa lay động dừng lại đãng hồn linh lấy bảo đảm nơi đây đã khôi phục bình thường, thấy không có gì phản ứng, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới quay người đi ra Phúc Kiến hẻm. Từ khi Tần gia thuyền hàng bên trên giá trị 4000 lượng hoàng kim chất ngọc bị hủy cái này việc sự tình phát sinh về sau, Tần Phong tâm tình vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui, lâu khó tránh khỏi sinh sôi tâm bệnh. Đoạn Hồng Cẩm liền đề nghị đi thành Thanh Dương bên ngoài Hàn Sơn tự giải sầu một chút, Hàn Sơn tự một mực lấy phong cảnh ưu nhã nghe tiếng, chính là thành Thanh Dương phụ cận một châu nghỉ mát chi địa. Tần Phong cảm thấy cái chủ ý này không sai, liền đáp ứng xuống tới, đồng thời còn muốn mang Tần Nguyệt Sinh cùng Tần Hoàn cùng đi. Nhưng trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh cho tại chỗ cự tuyệt. Tần Phủ Cổng: "Cha, nhị nương, hai cái này linh đang tặng cho các ngươi, là ta tự mình làm, các ngươi nhất định phải tùy thân mang theo, tuyệt đối đừng làm mất rồi." Tần Nguyệt Sinh đem hai cái đãng hồn linh đưa cho Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cầm nói. Tần Nguyệt Sinh dài đến như thế lớn, còn chưa hề đưa qua phụ mẫu cái gì đồ vật, Tần Phong trong lúc nhất thời không khỏi có chút kích động, đây là cha sống lâu như vậy đến nay, nhận được lễ vật tốt nhất. Tần Nguyệt Sinh thận trọng nói, thật sự là ta tự mình làm, ngươi nhất định phải tùy thân mang theo a. Nhất định nhất định. Tần Phong cười tiếp nhận, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhị nương, ngươi cũng thế. Đoạn Hồng Cầm cầm qua linh đan, trực tiếp cũng đừng tại mình hương bao bên trên, nhị nương biết. Nhìn xem hai người ngồi lên xe ngựa, chậm rãi biến mất tại cuối con đường, Tần Hoàn hỏi, Nguyệt Sinh đường đệ, ngươi làm sao không cùng theo đi Hàn Sơn tự du ngoạn đâu? Bởi vì muốn kiếm tiền a. Tần Nguyệt Sinh nhìn hắn một cái, trước đó để ngươi ghi chép những cái kia đồ vật, ngươi hoàn thành thế nào? Buổi sáng liền chép tốt, cái này nhưng so với ta học thuộc lòng muốn tới đơn giản nhiều. Tần Hoàn chống nạnh kiêu ngạo nói. Được, hiệu suất không tệ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Kia trong ngày đường bộ phận kiến trúc bị Vương Mạnh đánh sập, gần nhất Tần quản gia đều đang phụ trách chiêu công đến tiến hành trùng kiến, cùng đối với kiến trúc xung quanh mặt đất một lần nữa che phủ. Tần Nguyệt Sinh cũng không có ở Tần phủ bên trong lưu lại, trực tiếp liền ngồi lên xe ngựa tiến về nha môn chuẩn bị bái phòng Bạch Hào, thuận tiện cùng Tuân Sinh nói chính một chút đã giải quyết Phúc Yên hẻm tình huống. Đi vào nha môn, bây giờ thành Thanh Dương nha trong môn tá quan phần lớn đều biết Tần Nguyệt Sinh, ngươi muốn tiến vào nha môn tự nhiên là thông suốt, rất nhanh liền tại quan sai dẫn đầu hạ thấy đến ngay tại phê duyệt công văn Tuân Sinh. Tuân đại nhân. Tần Nguyệt Sinh vào nhà sau dẫn đầu hành lễ. Tới rồi, lần này các ngươi cùng Bạch đại nhân đi xử lý chỗ kia quỷ bí sự tình, ta đã biết được, làm không sai, ta thành Thanh Dương có thể có ngươi bực này nhân tài mới nổi, bản quan thật sự là phi thường vui mừng a. Tuân Sinh cười nói. Đại nhân nói đùa, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói, chủ yếu nhất là lần này công lao phần lớn trên người Bạch đại nhân, không có hắn tại. Chúng ta hơn phân nửa đã chết tại chỗ kia quỷ bí bên trong. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng vì thành Thanh Dương thanh trừ hết một đại uy hiếp, ta phải hảo hảo ban thưởng ngươi, ngươi có cái gì thiếu sao? Ê! Tần Nguyệt Sinh sững sờ, ngược lại không có gì thiếu, bất quá ta gần nhất dự định tại toàn thành các đại tiệm sách bán đăng nhiều kỳ sách báo, hy vọng đại nhân có rảnh rỗi, có thể giúp một tay tuyên truyền tuyên truyền. Dễ nói, dễ nói. Tuân Sinh liên tục gật đầu. Đúng rồi đại nhân, ta có việc bẩm báo. Cứ nói đừng ngại. Tối hôm qua ta đi Phúc Yên hẻm một chuyến, đem sống nhờ tại nơi đó mặt quỷ quái cho thanh trừ. Tuân Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện này. Tình huống cụ thể như thế nào? Tần Nguyệt Sinh liền đem tối hôm qua mình gặp phải sự tình cho tự thuật một lần. Một nửa vạc. Tuân Sinh mặc dù thân là một thành thái thú, nhưng đối với quỷ quái yêu dị cái này phương diện tri thức lại là không có Tần Nguyệt Sinh nhiều. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, hán tuyệt không nhìn qua thất tinh giám biên chế thất tinh bảo điện. Người kia trệ rất rõ ràng là có người ác ý luyện thi, ý đồ tại thành Thanh Dương âm thầm luyện ra một thai hỏa lớn, lấy sau khi luyện thành tạo thành bản địa sinh linh đồ thán. Đại nhân, Phúc Yên hẻm sớm nhất xảy ra chuyện án lệ là cái gì thời điểm phát sinh? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Cái này ta cũng không quá rõ ràng, bất quá có thể tìm đến án giám quan hỏi một chút. Tuân Sinh lập tức cửa đối diện bên ngoài nha dịch hô, để hắn đem bản thành án giám trương nhanh chóng đi tìm tới. Không bao lâu về sau, một mặt đen nam tử liền từ ngoài phòng đi đến. Đại nhân, ngài tìm ta. Trương nhanh chóng hỏi. Tuân Sinh, Trương nhanh chóng, Phúc Yên hẻm cái kia địa phương, là từ cái gì thời điểm bắt đầu xảy ra chuyện? Đại khái là hơn 3 tháng trước đi. Trương nhanh chóng đáp. Tần Nguyệt Sinh nói, đại nhân, xem ra sớm tại 3 tháng trước, mánh khỏe liền đã sơ hiện, ta rất hoài nghi việc này có phải hay không là dị khách gây nên. Tuân Sinh một mặt nghiêm túc, ta sẽ tăng thêm nhân thủ tra rõ việc này, thành Thanh Dương nhiều năm như vậy bình an. Tuyệt đối không thể để cho cái gì dị khách làm hỏng đi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, vậy ta đi trước Bạch Hào đại nhân bên kia nhìn xem. À đúng, nói đến đây cái. Tuân Sinh từ trên bàn một đống thư tịch ở trong rút ra một quyển sách, đây là Trường An khẩn cấp đưa tới văn kiện khẩn cấp, thất tinh giám, ngươi cùng nhau mang đến cho Bạch đại nhân.
Chương 088, cảnh từ trấn. Mang theo Tuân Sinh cho sổ đi vào Bạch Hào chỗ ở, liền thấy Bạch Hào mới vừa từ trong phòng đi ra, một bộ rất thất vọng bộ dáng.
Bạch đại nhân.
Tần Nguyệt Sinh hô.
Là ngươi à?
Bạch Hào giãn ra lông mày, tận lực khống chế lại nét mặt của mình nói, ta vừa vặn cũng muốn tìm ngươi giao phó chuyện, đi theo ta.
Bạch Hào trực tiếp mang theo Tần Nguyệt Sinh đi vào căn phòng cách vách.
Ta trước đó ở gian phòng kia, cho ta đồ đệ ở, về sau ngươi có việc liền đến nơi này tìm ta.
Bạch Hào nói.
Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, phải.
Theo sắp kia bản sổ đưa cho đối phương, Bạch đại nhân, đây là Tuân đại nhân để ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật, nói là Trường An thất tinh giám bên kia khoái mã văn kiện khẩn cấp đưa xuống tới.
Bạch Hào đưa tay tiếp nhận, lật ra tử tế suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói đến.
Trường An bên kia phái mấy vị thất tinh giám đồng liêu tới, quan giai 4 mộc 3 sắt 1 đồng.
Ở.
Tần Nguyệt Sinh thất kinh, hắn biết Bạch Hào nói đã tới 4 cái dùng đầu gỗ trừ tà con góc, 3 cái dùng sắt trừ tà con góc, cùng 1 cái dùng đồng trừ tà con góc.
Thất tinh giám quan giai lấy thực lực phân chia, có năng giả thân cư cao vị.
Nghe nói thất tinh giám người thứ nhất, thất tinh tổng ty, sừng rồng tử kim thiềm người sở hữu, Lý Mục Vương gia chính là một vị nội lực cảnh thập trọng đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần có thể lại bước ra một bước, liền có thể đạt tới cái kia thần bí khó dò tông sư cảnh giới.
Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn không quá rõ ràng muốn cỡ nào thực lực mới có thể lên tới đồng thiểm quan giai, bất quá nhất định rất mạnh chính là.
Bọn hắn là tới điều tra dị khách, không có dịch quan đi đường đuổi vội vã như vậy, này lại đoán chừng còn tại trên đường, chúng ta cũng không cần sốt ruột nên đón.
Bạch Hào lấy ra một trương giấy trắng, nâng bút ở phía trên viết, lấy sau cùng ra bản thân tư ấn ấn cái trương.
Đây là ta trước đó đáp ứng đưa cho ngươi 200 lệ khí. Ngươi cầm tờ giấy này đi cho từ trường nhìn, hắn sẽ hiểu.
Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận trang giấy, liền thấy phía trên viết lấy ta chuyển nhượng cho Tần Nguyệt Sinh 200 lệ khí chữ. Đối với cái này Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, dù sao ai sẽ theo tốt đồ vật không qua được đâu.
Mặt khác, gần nhất thành Thanh Dương trong ngoài đều là thời buổi rối loạn, ta lại thu đến mấy kiện đến từ dân gian, nghi là quỷ quái làm loạn xin giúp đỡ. Ta một người có chút bận bịu không sống được, ngươi có rảnh chọn mấy cái làm một chút.
Bạch Hào nói.
Tần Nguyệt Sinh đang giàu không có toàn năng tinh túy đâu, cái này sao có thể cự tuyệt, thẳng tiếp ứng nói, đều có những gì.
Thành Thanh Dương ngoài 10 dặm, tới gần sông Cô Tô vị trí có cái làng trài nhỏ, gần đây hàng đêm nghe nói sông trung tâm phương hướng chuyển đến nữ nhân tiếng ca, nhưng không gặp được trong sông có người bóng dáng.
Mậu Sơn, cái này có chút xa, tại thành Thanh Dương phía nam 30 dặm, theo nơi đó thợ săn giảng thuật, trong núi ra một đầu hai mắt như đèn lồng quái vật, chỉ ăn dã thú, thợ săn đầu. Trải qua chỗ sẽ lưu lại một đống không đầu thi thể.
Cảnh tư chấn, kinh lịch đạo bên trên, ngươi thân là thành Thanh Dương nhân sĩ hẳn là biết ta.
Nơi đó chuyên môn làm đồ sứ, gần đây có cảnh tư chấn thợ thủ công đến báo quan, nói là có mấy tên liên thủ tại chữa trị một kiện tiền triều đồ sứ thợ thủ công cùng nhau mất tích, tìm lượt toàn bộ thị trấn đều không có tìm được hạ lạc.
Bạch Hào nói một hơi 4-5 vụ án, lúc này mới dừng một chút hỏi, nghĩ tiếp cái nào.
Tần Nguyệt Sinh nói ra, cảnh tư chấn cái này đi, kinh lịch đạo ta quen.
Bạch Hào lập tức lại cầm qua một trang giấy đến, múa bút thành văn, tiếp theo đưa cho Tần Nguyệt Sinh, đây là cái kia đến báo quan người địa chỉ cùng danh tự, ngươi đến cảnh từ trấn, trực tiếp tìm hắn liên lạc là được.
Bạch đại nhân, ta có cái nghi vấn, vì cái gì người khác tới thành Thanh Dương báo quan, vụ án tình huống lại tại ngươi cái này.
Tuân đại nhân bên kia không biết sao.
Bạch Hào cười nói, thành Thanh Dương cũng không phải huyền thành, trừ nha môn bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện cần Tuân đại nhân hắn đi xử lý, ta trước mắt thay hắn tọa trấn nha môn. Những này bản án đến ta trên tay có cái gì kỳ quái?
Tần Nguyệt Sinh giật mình, nha.
Còn có chuyện gì sao?
Cảnh từ trấn chuyện bên kia rất cấp bách, nếu như ngươi có rảnh rỗi, liền phải nắm chặt ra xuất phát, ta lo lắng càng kéo dài sẽ còn phát sinh ngoại ý muốn khác.
Tần Nguyệt Sinh theo chính sắp lần này tới nha môn tầm nhìn, cũng chính là Phúc Yên hẻm dưới mặt đất có người tại luyện một nửa vạc sự tình nói ra.
Một nửa vạc.
Bạch Hào biểu lộ dây lát biến, lại có loại chuyện này.
Một nửa vạc lấy người trệ làm gốc. Đại thành trạng thái vì 8 tay 3 chân, nguy hiểm không thể đo lường, nếu thật là để nó diễn hóa đến đại thành xuất thế, kia thành Thanh Dương coi như tao hương.
Bạch đại nhân, ngươi nói việc này thế nhưng là dị khách gây nên.
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Ta đây ngược lại không tốt xác định.
Bạch Hào không khỏi cảm thán một tiếng, thành Thanh Dương vũng nước này a, là càng ngày càng đục ngầu.
Thành Thanh Dương chỉ là giang nam khu vực một tòa thành trì, lệ thuộc về phủ Dương Châu phía dưới, tại Dương Châu khu vực, giống như vậy thành trì còn có 5 tòa. Tuy nói cái này thế đạo tồn tại quỷ quái yêu dị, nhưng Bạch Hào cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào địa phương trong thời gian ngắn duy nhất một lần bạo phát đi ra sự kiện quỷ dị sẽ có thành Thanh Dương nhiều như vậy.
Nói thật,
nếu là mỗi cái địa phương cũng giống như thành Thanh Dương dạng này sự kiện phát sinh tấp nập, kia thế đạo này đã sớm đã loạn, bách tính cũng sẽ lâm vào khủng hoảng. Cáo biệt Bạch Hào về sau, Tần Nguyệt Sinh liền rời thành Thanh Dương nha môn, thừa dịp còn chưa đi cảnh từ trấn công phu, hắn tranh thủ thời gian tiến về Đô gia, Tô gia, Lư gia nói rõ chính một chút ý đồ đến. Để Đỗ Bối Luân, Tô Lam Âm, Lô Tuấn Nghĩa giúp mình tuyên truyền một chút tiểu thuyết sự tình. Mặc kệ là Tần Nguyệt Sinh thân phận vẫn là giao tình, những người này khẳng định sẽ dốc sức tương trợ, cái này Tần Nguyệt Sinh không chút nào lo lắng. Đem một cái đãng hồn linh đưa cho Tô Lam Âm, nhìn tiểu nha đầu này kia hưng phấn kình, đoán chừng nàng tiếp xuống tới có thể hài lòng đã nhiều ngày. Nguyệt Sinh ca ca, ta nghe đại tỷ nói ngươi đang tìm xét đánh mục. Đợi Tần Nguyệt Sinh muốn rời đi thời khắc, Tô Lam Âm đột nhiên hỏi. Nàng đại tỷ chính là Tô Xảo Xảo, ngày ấy Tần Nguyệt Sinh tại Nam Yên Bảo Trai cùng Đỗ Đàm Khang nói chuyện thời điểm, nàng ngay tại một bên nghe, biết việc này tự nhiên là không kỳ quái. Ừm, thế nào? Tần Nguyệt Sinh nghi hoặc. Tô Lam Âm một kiện nghiêm túc nói ra, ta sẽ để cho cha giúp ngươi tìm. Ha! Tần Nguyệt Sinh cười nói, vậy liền làm phiền ngươi. Rời đi Tô Phủ, Tần Nguyệt Sinh ngồi lên xe ngựa, trực tiếp liền để Sa Phu hướng Bạch Đinh đường phố tiến đến, lần này tiến về cảnh từ trấn, cũng không biết sẽ đụng phải cái gì, gặp được cái gì. Mình trước đó tại Thủy Trang thu hoạch, cùng Bạch Hào cho mình 200 lệ khí, có thể tiêu hết vẫn là trước thời gian tiêu hết tương đối tốt, dù sao tăng lên tự thân thực lực so cái gì đều trọng yếu. Không biết là nguyên nhân gì, Lợi Lai Hiệu cầm đồ mặt tiền cửa hàng thường xuyên đều quặng cu é không tưởng nổi, Tần Nguyệt Sinh mỗi lần tới nơi đây, đều sẽ nhìn thấy cái kia người cao gầy tại phía sau quầy không có việc gì vớt vớt một chút đồ cổ đồ sứ. Trưởng quỹ ở phía sau. Nhìn thấy mang theo một cái bao tải Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, hắn trực tiếp hề phải nói. Đa tạ. Tần Nguyệt Sinh cũng là quen tay hay việc, trực tiếp đi vào hậu đường, liền nhìn đến từ trưởng gia hỏa này vừa ra thần khắp nơi ngồi tại nơi đó uống trà. U, Tần Đại Nhân. Giúp ta đánh giá một chút nơi này hàng, mặt khác ngươi nhìn nhìn lại cái này. Đem trong tay bao tải cùng tờ giấy đưa cho từ trường, Tần Nguyệt Sinh nói. Tần Đại Nhân xem ra gần nhất thu hoạch không ít ta. Từ trường mắt nhìn bao bố nội bộ những cái kia yêu đan cùng móng vuốt, không khỏi nói. Nhanh lên tính, Bạch Đại Nhân vừa mới cho ta cái nhiệm vụ, ta này lại thời gian đang gấp đâu. Được rồi. Một phen tính toán, lại tăng thêm Bạch Hảo chuyển nhượng kia 200 lệ khí, từ trường cười nói, tính ngài 500 năm. Toàn đổi thành đan hoàn, cực phẩm nhất cái chủng loại kia. Từ trường nói, Tần Đại Nhân. Cực phẩm nhất, ta cái này tiểu địa phương nhưng không có dự trữ, nếu như muốn, được từ trường an bên kia nhập hàng. Vậy ngươi nơi này tốt nhất đan hoàn là cái gì? Đại lực viên hầu đan, 500 lệ khí một viên. Đổi. Tần Nguyệt Sinh tương đương sảng khoái nói. Chỉ cần mình trên thực lực đi, quỷ quái yêu dị thiên hạ thông sát, lệ khí cái gì ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Chỉ chốc lát, từ trường liền thận trọng bưng lấy một cái sắt hộp từ trong kho hàng đi ra. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận. Đem cái nắp mở ra. Lập tức một cỗ dị hương tùy theo tràn ra, Tần Nguyệt Sinh chỉ là ngửi một ngụm liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Liền gặp tại sắt trong hộp phủ lên một tầng màu đỏ vải mềm, tại vải mềm phía trên, một viên long nhãn lớn nhỏ màu vàng đan hoàn chính rơi vào vải bên trong. Tốt đồ vật. Tần Nguyệt Sinh đem cái nắp khép lại, mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền ăn hết, nhìn xem có thể được đến bao nhiêu toàn năng tinh túy, nhưng từ trường liền đứng tại trước mắt nhìn xem, hắn vẫn là nhịn được mình ý nghĩ. Ta còn có 50 lệ khí, có thể đổi chút gì trừ tà thủ đoạn sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Có thể đổi một khối dự phòng quỷ quái đến gần gỗ đào bài. Cái này không sai, đến một khối. Rất nhanh, từ trường lại từ trong kho hàng cầm khối tấm bảng gỗ ra, mặt bài trên có bình an hai chữ, ngược lại là một khối thoạt nhìn rất phổ thông tấm bảng gỗ. Tần Đại Nhân, chỉ cần đem cái này gỗ đào bài đeo trên thân, quỷ quái yêu dị tới gần ngươi về sau, tấm bảng gỗ liền sẽ bắt đầu cháy đen, làm dự cảnh. Khi quỷ quái yêu dị cường đại đến trình độ nhất định lúc, nó sẽ trực tiếp sụp đổ. Nếu là thật sự gặp đến loại tình huống này, ta đề nghị ngươi lập tức quay đầu liền chạy, tuyệt đối không nên ham chiến. Từ Trường nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, tốt, ta sẽ nhớ ở trong lòng, mặt khác ngươi lại giúp ta nhìn xem cái này. Nói, hắn đưa tay sờ đến chân của mình cổ, trực tiếp liền từ phía trên lấy xuống tới một cái màu da vòng tròn. Đây là. Từ Trường buồn bực. Ngươi xem một chút. Ta cũng không quá rõ ràng cái này đồ vật lai lịch cụ thể. Bị từ trường cầm tại trong tay, nhiếp hồn ma không nhúc nhích, giả chết duy trì lấy tình trạng vòng tròn hình dạng. Xin lỗi Tần Đại Nhân, tha thứ ta kiến thức ít, vật này ta không cách nào tiến hành phán đoán. Từ trường đem nhiếp hồn ma đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Không có việc gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Đem nhiếp hồn ma một lần nữa phóng tới mắt cá chân vị trí, nó lập tức liền một lần nữa phụ thuộc ở Tần Nguyệt Sinh cổ chân. Cùng từ trường hàn huyên vài câu. Tần Nguyệt Sinh liền cầm đại lực viên hầu đan đi ra lợi lai hiệu cầm đồ.
Đại lực viên hầu, một loại sinh hoạt tại phương Bắc trong núi tuyết viên hầu. Bọn chúng trời sinh hình thể cực đại, trưởng thành đại lực viên hầu so nam nhân trưởng thành bình quân thân cao còn cao hơn ra một cái đầu, một thân cơ bắp cường tráng chặt chẽ, một quyền có thể có 3.000 cân khí lực, cho nên được xưng là đại lực viên hầu. Phương Bắc dân tộc du mục đều có một mình săn giết một đầu đại lực viên hầu làm vinh ngày lễ, hoạt động, chỉ cần có thể làm được cái này một hoạt động lớn người, đều sẽ bị trong bộ lạc những đồng bào coi là thiên thần dũng sĩ. Đại lực viên hầu đan chính là dùng đại lực viên hầu làm tài liệu chế tác mà thành đan hoàn, có tăng trưởng người dùng thân thể khí lực công hiệu. Một tiến vào xe ngựa, Tần Nguyệt Sinh liền không kịp chờ đợi đem đại lực viên hầu đan cho ném vào trong miệng. Cái gì gọi là vào miệng tan đi a? Tần Nguyệt Sinh lần này là trải nghiệm đến. Thậm chí liền đại lực viên hầu đan là cái gì hương vị đều không có nếm đến, cái này đồ vật liền đã vào miệng tan đi, toàn bộ chảy vào cổ của hắn bên trong. Toàn năng tinh túy 4500. Siêu cấp máy phụ trợ bên trên lập tức liền nhiều hơn một bút kết xù toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh lần trước nhìn thấy nhiều như vậy toàn năng tinh túy thời điểm, vẫn là uống Thẩm Lãng Thiên Ma trái tim đáy lòng. Thoải mái. Tần Nguyệt Sinh âm thầm thán phục một tiếng, vội vàng bắt đầu hướng đãng hồn hống bên trên tiêu hao toàn năng tinh túy. Đãng hồn hống là mình trước mắt duy nhất có trừ tà thủ đoạn, chân tà đao thuộc về bên ngoài lực lượng. Cho nên đãng hồn hống đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, tầm quan trọng có thể nói là lớn vô cùng. Đồng thời đãng hồn hống sử dụng cực kỳ thuận tiện, Tần Nguyệt Sinh vẫn là thật thích cái này trừ tà thủ đoạn. Tiêu hao hết 2.500 điểm toàn năng tinh túy, trực tiếp đem đãng hồn hống đẩy lên cuối cùng cảnh giới, viên mãn. Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống lập tức liền phải đến bạo tạc thăng hoa. Đãng hồn hống, viên mãn. Duy nhất bị động, trừ tà 20%, tiếp tục lực 3S, phạm vi 50, nộ hống thiên tôn gia trì. Ừm. Nhìn xem viên mãn trạng thái dưới đãng hồn hống, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được phát ra nghi hoặc. Cái này nộ hống thiên tôn gia trì là cái gì a? Cảm giác cùng cái khác bị động tốt không hợp nhau. Bất quá Tần Nguyệt Sinh vẫn là kiềm chế lại mình bây giờ liền muốn giống một tiếng suy nghĩ, dù sao ta cũng không biết viên mãn sau đãng hồn hống uy lực như thế nào, vẫn là bí mật tìm không người địa phương thử lại lần nữa tương đối tốt. Nhìn xem còn lại 2.000 điểm toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh theo sắp ánh mắt nhìn đến thanh thuộc tính phía trên. Lực lượng cùng thể chất đã có thiên phú. Như vậy hiện tại nhanh nhẹn, tinh thần, mị lực, cũng nên tới một cái. Chương 089, Tam Đại Thiên Phú. Dẫn đầu tốn hao toàn năng tinh túy đem nhanh nhẹn thuộc tính cho tăng lên tới 25. Không, lập tức tại nhanh nhẹn thuộc tính liền biến thành quen thuộc lục sắc. Tần Nguyệt Sinh vội vàng điểm xuống đi, lập tức liền nhảy ra ba đầu hoàn toàn mới thiên phú. Bạch, bộ pháp mạnh mẽ, tốc độ 5. Lục, nhị liên nhảy lên, nhưng tại nửa không trung lại bật lên một lần. Lục, tụ lực bắn vọt, tốc độ trong thời gian ngắn tăng lên 100%, nhưng 60S sau sẽ lâm vào 3600S trạng thái hư nhược. Khó được à. Lần này vậy mà ra hai cái lục sắc thiên phú, xem ra những này tốt thiên phú xuất hiện đều là ngẫu nhiên, có điểm giống là Âu Hoàng Quất Bao, cũng không biết còn không có cao cấp hơn thiên phú. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, ba cái thiên phú bên trong, màu trắng thiên phú không cần nhìn, tăng thêm như thế điểm, khẳng định là rác rưởi nhất. Mà hai cái lục sắc thiên phú ở giữa, nhị liên nhảy lên hẳn là bị động, có điểm giống là trong trò chơi nhị liên nhảy, tụ lực bắn vọt đâu thì càng giống là chủ động kỹ năng, dù sau đó tục mỏi mệnh tác dụng phụ kỳ có hơi lâu. Dài đến 60 phút, nhưng là một cái chính cống, phi thường thực dụng đảo mệnh kỹ năng. Thử hỏi đi ra ngoài bên ngoài, ai không cần một cái đáng tin cậy đảo mệnh kỹ năng đâu. 60S 100% tốc độ tăng thêm, đổi lại Tần Nguyệt Sinh hiện tại một bước xa 2 trượng khinh công, hắn hoàn toàn có thể tại 1 phút bên trong đem thành thanh dương cho cuốn cái nửa vòng lớn. Không chút do dự tuyển hạ tụ lực bắn vọt, Tần Nguyệt Sinh liền được đến cái này thiên phú. Lập tức hắn trong đầu liền nhiều hơn một phần đối tụ lực bắn vọt sử dụng ký ức. Đây là một loại kỳ lạ tâm pháp, thôi động về sau toàn thân tiềm năng liền sẽ bị kích phát ra đến, từ đó đạt tới trong thời gian ngắn tốc độ bạo tăng hiệu quả. Dùng Tần Nguyệt Sinh để giải thích, đó chính là nhân thể khóa gen bị tạm thời mở ra, đột nhiên một nhóm. Lại tốn hao 200 toàn năng tinh túy đem tinh thần cùng mị lực hai cái thuộc tính đều tăng lên đến 25. Không, lập tức song thiên phú nhau nhau giải tỏa. Bạch, mị hoặc chống cự, mê hoặc kháng tính tăng lên. Bạch, làm rõ sai trái, sức phán đoán tăng lên. Lục, cưỡng chế tỉnh táo, là ngươi không kiềm chế được nỗi lòng, hoặc là mất lý trí thời điểm, sẽ bị cưỡng chế khôi phục lý trí. Có lục có bạch, nên chọn cái nào tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù Tần Nguyệt Sinh chính cảm giác ngày bình thường cũng rất lý trí, nhưng vẫn là lựa chọn lục sắc thiên phú. Bạch, biết ăn nói, khẩu tài 10, có được tốt khẩu tài có thể khiến cho ngươi càng có mị lực. Lam, lãnh tụ chi quang, nhân cách mị lực 20,
mị lực của ngươi sẽ hấp dẫn đến vô số người nguyện ý đi theo ngươi, trở thành đồng bạn của ngươi hoặc là thủ hạ. Tử, trong mộng cố nhân, các nàng tựa hồ cũng từng trong mộng gặp qua ngươi, dù sớm đã quên mất ngươi trong mộng là người nào, nhưng các nàng chung quy là tại trong lòng đối ngươi sinh ra từng tia tình cảm, nữ tính độ thiện cảm 50. Ngoa tào. Nhìn xem mị lực cái này ba cái thiên phú, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được lên tiếng biểu đạt mình rung động. Cái này tờ mờ tính là gì? Mình tóm lại là Âu Hoàng một lần A. Không chỉ có ngay cả trước đó chưa từng thấy qua Lam đều xuất hiện, còn nhảy ra rõ ràng cao cấp hơn tử sắc thiên phú. Tử sắc thiên phú A. Đổi lại là lục bạch hai loại nhan sắc thiên phú, Tần Nguyệt Sinh chọn tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm, nhưng khi cái này một tử một Lam hai cái thiên phú xuất hiện tại trước mắt mình lúc, hắn ngược lại không biết nên chọn cái nào. Lãnh tụ chi quang thêm nhân cách mị lực, rất hữu dụng, cảm giác cũng rất thực dụng. Trong ngộng cố nhân chỉ đối nữ tính hữu dụng, nhưng chỉ bằng cái này tử sắc thiên phú tên tuổi, hiệu quả nói thế nào cũng sẽ không kém đến đi đâu à. Do dự, Tần Nguyệt Sinh lâm vào thật sâu do dự. Lựa chọn xoắn suýt chứng giờ phút này tại hắn trên thân thật sâu thể hiện ra ngoài. Đến cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh vẫn là không có nghĩ kỹ mình muốn chọn cái nào thiên phú, chỉ có thể trước đem đặt vào, chờ sau này nghĩ kỹ lại đến tuyển. Còn thừa lại 1.700 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh tốn hao 1.500 điểm toàn năng tinh túy đem Huyền Thiên Chân Kinh tầng thứ nhất cho điểm đầy, điều này có thể gia tăng hắn mỗi lần lúc tu luyện từ giữa thiên địa hấp thu đến linh khí, cùng đem linh khí tu luyện thành nội lực tốc độ. Nội lực càng nhiều, liền càng dễ dàng trước thời gian xông phá ưu diễm huyệt, đạt tới kế tiếp cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh vốn có thể đem cái này 1.700 điểm toàn năng tinh túy toàn bộ lấy ra thêm tại thuộc tính bên trên, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn hiện tại liền làm như thế. Lực lượng quyết định mình khí lực. Thể chất quyết định mình thể phách cùng kháng đánh năng lực, nhanh nhẹn quyết định tốc độ của mình cùng năng lực phản ứng, những này đều rất trọng yếu. Nhưng nhân thể 10 huyệt lại là một đầu thông hướng không thể diễn tả cảnh giới thang trời con đường. Đi con đường này, đã có thể thu hoạch được đến thực lực trên phạm vi lớn tăng cường, cũng có thể chạm đến nội lực cảnh phía trên, tông sư thế giới. Đây là thêm 5 triệu điểm thuộc tính chỗ không thể mang tới. Cho nên lấy đột phá nhân thể 10 huyệt làm chủ, thêm 5 triệu thuộc tính là phụ, là Tần Nguyệt Sinh trước mắt quy hoạch đường đi. Đem còn thừa 200 điểm toàn năng tinh túy một hơi cho hết thêm tại nhanh nhẹn phía trên, nhanh nhẹn lập tức liền từ 25, 045, 0. Cái này đều đã là gần như một lần tăng lên. Trở lại Tần Phủ, bây giờ Tần Phong Đoạn Hồng cầm vợ chồng không trong phủ, Tần Phủ liền do Tần Nguyệt Sinh định đoạn, căn bản cũng không có người có thể quản được hắn. Mang lên trước đó để Tào Chính Thuần đi tìm người chế tạo giáp tay, Tần Nguyệt Sinh thu thập một phen, cùng Tần quản gia lên tiếng chào hỏi, lời nói mình muốn ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Liền một mình một người rời đi Tần phủ. Cảnh Từ Trấn ở vào kinh lịch đạo phía trên, so chỗ kia quỷ bí thủy trang vị trí còn phải lại hướng tây hơn 20 dặm. Tần Nguyệt Sinh không có lựa chọn cưỡi xe ngựa trôi qua, đến hắn loại này nội lực cảnh thực lực, có thời điểm ngược lại là mình dựa vào khinh công đi đường dễ dàng hơn. Đặc biệt là Tần Nguyệt Sinh vừa mới được đến không nhỏ thực lực tăng lên, tự nhiên là phải thật tốt thể nghiệm một phen. Ầm. Tần Nguyệt Sinh một cước bước ra, mượn linh yến thân pháp cùng nội lực tương trợ, hắn cả người trong chớp mắt liền cướp tật ra gần xa hơn 5 trượng. Cái này nếu là tái sử dụng tụ lực bắn vọt, một bước nhảy qua ra xa 10 trượng hoàn toàn không là vấn đề. 60S tốc độ cao nhất chạy xuống tới, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh người đều không biết chạy đi nơi nào. Một đường dọc theo kinh lịch đạo, tại bên cạnh trong rừng rậm phi nước đại, đợi tìm chỗ không người địa phương, Tần Nguyệt Sinh liền ngừng xuống tới. Đãng hồn hống bây giờ đã là viên mãn cảnh giới, chân chính thực lực ta còn không có cảm thụ qua, hiện tại liền đến sử dụng một lần. Háng giọng một cái, Tần Nguyệt Sinh lập tức giống to một tiếng. Kim cương thiết tướng bị động, thanh âm lực rung động 20%. Cùng đãng hồn hống rất nhiều bị động tăng thêm. Tần Nguyệt Sinh cái này vừa hô uy lực tất nhiên là bất phàm. Giống như hổ khiếu sơn lâm, ba chấn núi đồi. Giống như giao long gào biển, uy đãng giang hà. Liền thấy một đạo mơ hồ thân ảnh màu xanh lam từ Tần Nguyệt Sinh phía sau nổi lên, miệng hắn to như vạc, không giận tự uy. Khi Tần Nguyệt Sinh phát ra đãng hồn hống thời điểm, hắn cũng là im ắng há to miệng. Từng vòng trong suốt đến mắt thường không nhìn kỹ hoàn toàn không cách nào thấy rõ sóng âm gợn sóng từ hắn trong miệng khuyết tán mà ra. Xung quanh cây cối nhao nhao xuất hiện nghịch phương hướng khuynh đảo, đồng thời lá rụng không ngừng, vỏ cây chóc ra. Đây chính là có nộ hống thiên tôn ra chỉ đãng hồn hống uy lực chân chính. Khi Tần Nguyệt Sinh dừng lại thanh âm thời điểm, bốn phía vẫn còn tại quanh quần hắn dư âm, đợi chừng ba cái chớp mắt mới chậm rãi tiêu tán. Cái này nếu là tại cái sơn cốc loại hình, có thể hồi âm địa phương. Không chừng còn được lại tiếp tục bên trên bao lâu đâu. Nhìn xem xung quanh phương viên 50 bước bên trong thảm trạng, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Đãng hồn hống mặc dù là dùng để đối phó quỷ quái yêu dị, nhưng nắm giữ đến hắn mức độ này, liền xem như cầm đi đối phó võ giả, cũng đủ để xem như sư hống công loại hình sóng âm võ học đến sử dụng. Đã từng cái thủ đoạn đều đã sử dụng, Tần Nguyệt Sinh cũng hiểu chút đỉnh, liền không còn nguyên địa lưu lại, trực tiếp chạy ra rừng rậm, dọc theo kinh lịch đạo một đường hướng phía tây chạy đi. Một con sóc đi ra mình ẩn nút hốc cây, còn không có hướng phía trước mấy bước, liền thân thể cứng ngắc từ trên cây ngã xuống tới, thất khiếu chảy máu, chết được không thể chết lại. Cảnh Từ trấn là phủ Dương Châu một vùng tương đối nổi danh một cái trấn nhỏ, mặc dù lệ thuộc về thành Thanh Dương quản lý, nhưng là nó nổi tiếng không chút nào không á vu Thanh Dương thành. Cảnh Từ trấn sinh sản nhiều đồ sứ, đồng thời đặc sản cũng là đồ sứ, Giang Nam nổi danh Tường Vân sứ chính là nơi đây sản xuất, thâm thụ rất nhiều quan lại quyền quý, thương nhân nhà giàu yêu thích. Cảnh Từ trấn toàn trấn trong ngoài, là tương đương nhất trí ngói đen tường trắng kiến trúc, một đầu thủy thế nhẹ nhàng thành tịnh tiểu dòng sông qua trong trấn, quán thông trong trấn Nam Bắc, tựa như là một khối sứ trong mâm ở giữa sợi tơ. Câu nhỏ nước chảy, mưa bụi mịt mờ, điển hình Giang Nam vùng sông nước. Khi Tần Nguyệt Sinh đến Cảnh Từ trấn thời điểm, bầu trời lại là rơi ra mịt mờ mưa phùn, mưa rơi không coi là quá lớn, nhưng rơi vào người trên thân lại làm cho người cảm giác phi thường dính, quần áo đều cùng phía sau lưng dính sát vào cùng một chỗ. Tần Nguyệt Sinh vội vàng chạy vào trong trấn, tìm một chỗ mái hiên tránh mưa. Nước mưa dọc theo mái hiên đầu thú mái hiên vạch ra một đường vòng cung rơi xuống nước mặt đất. Cảnh Từ trấn đường đi mặt đường đều là bàn đá xanh, mỗi khối phiến đá ở giữa khe hở lìn vì mưa quan hệ, nước đọng nghiêm trọng. Người đi đường đi lại ở giữa, liền sẽ gây nên giọt nước bốn phía, gợn sóng hiện đãng. Khách quan, nếu không tiến đến ngồi một chút đi. Thuận tiện đến bát mì Dương Xuân, ủ ấm thân thể. Một điếm tiểu nhị bả vai treo đầu khăn lông trắng từ trong tiệm đi tới nói. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chính phát hiện tránh mưa địa phương, nguyên lai là một gian khách sạn ngoài cửa. Hành Hoa khách sạn. Được, thuận tiện lại giúp ta mở một gian các ngươi nơi này tốt nhất khách phòng, đêm nay ta ở cái này. Tần Nguyệt Sinh đi vào khách sạn, từ trong ngực lấy bỏ tiền túi, cầm ba lượng bạc vụn đưa cho điếm tiểu nhị nói. Được rồi, khách quan ngài mời ngồi bên này. Tìm chỗ bàn trống ngồi xuống, trên thực tế căn này khách sạn trong đại đường trống rỗng, cái kia đều là ghế trống. Tần Nguyệt Sinh liền gọi lại dự định rời đi điếm tiểu nhị hỏi, các ngươi trưởng quỹ ở đây sao? Gọi hắn ra cùng ta tâm sự. Tại, ở, ta cái này đi cho ngài gọi hắn. Điếm tiểu nhị gật đầu đáp. Chỉ chốc lát sau, liền từ cửa phòng bếp rèm bên kia đi tới một xem xét liền biết là trưởng quỹ hóa trang nam nhân. Hắn mỉm cười đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh bàn, khách quan tìm ta có chuyện gì a? Muốn hướng ngươi hỏi một số chuyện. Tần Nguyệt Sinh nói, kia khách quan còn xin tùy tiện hỏi, chỉ cần là ta biết đến sự tình, ta tuyệt đối biết gì trả lời đó biết gì nói nấy. Tần Nguyệt Sinh hỏi, các ngươi Cảnh Từ trấn gần nhất là có người hay không ném đi? Khách quan đối việc này cảm thấy hứng thú. Trưởng quỹ đặt mông ngồi vào Tần Nguyệt Sinh đối diện đầu gỗ trên ghế dài. Ừm. Vậy ngươi thế nhưng là hỏi đúng người, ai không biết ta bao ba nhỏ là cái này trên trấn mật thám, chỉ cần là tại cái này Cảnh Từ trấn bên trên phát sinh sự tình, mặc kệ chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi, kỳ văn giật sự, ta toàn năng cho ngươi điều tra cái rõ ràng bạch bạch, không có chút nào bỏ sót. Chương 090, tiền triều chùa cổ. Tần Nguyệt Sinh vui mừng mà nói, nói ngược lại là có bài bản hẳn hoi, vậy ngươi nói cho ta một chút. Thợ thủ công mất đi là thế nào một chuyện? Công tử, mật thám là cần dùng tiền hỏi thăm, ta cũng không họ bạch. Trưởng quỹ dùng ngón tay cái trả sát ngón trỏ cùng ngón giữa. Cái tư thế này phi thường rõ ràng, chính là dân gian để người đưa tiền ý tứ. Dễ nói, chỉ cần ta được đến muốn tình báo, bạc không là vấn đề. Tân Nguyên Sinh gật gật đầu. Được này hồi phục, trưởng quỹ lúc này mới chậm rãi mà nói. Chúng ta Cảnh Đức chấn đồ sứ tại Giang Nam là rất nghe tiếng. Tiền triều Đức Thuận Đế liền từng tại tháng tư gió xuân thời tiết hôn một cái Giang Nam tới qua nơi đây, năm đó còn đặc địa vì Cảnh Từ trấn cấp phát, tại bên ngoài trấn Đông Sơn núi rừng bên trên khởi công xây dựng tiền chùa một tòa, lưu lại số không rõ cố sự. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, cái này cùng thợ thủ công mất tích có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Trưởng quỹ lập tức nói, tòa này tiền triều chùa cổ cũng không nhận được Giang Sơn thay đổi ảnh hưởng, nhưng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều đồ vật đều trở nên tàn tạ không chịu nổi. Kia mấy tên mất tích sứ tượng chính là được mời đi tòa nào trong chùa cổ chữa trị một kiện sứ trắng bức tường mới biến mất. Tòa này chùa cổ ngày bình thường nhưng có cái gì dị dạng? Thì như trí dị liên tục loại hình. Như thế không có, yên tĩnh vô cùng, bây giờ cũng liền một cái lao hòa thượng còn ở tại nơi đó, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, ngẫu nhiên đến trên trấn hóa duyên. Những cái kia mất tích sứ tượng, tại trong trấn nhân duyên như thế nào? Này nha, đều là lao sư phó, không kém nơi nào. Ngươi còn có cái gì khác muốn bổ sung sao? Liên quan tới việc này. Công tử, ta biết đến liền nhiều như vậy. Tần Nguyệt Sinh lập tức trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, liền ngươi còn mật thám, ngươi vừa mới nói chút chuyện này đều là chút tại chân trí bên trên liền có thể lật đến rất phổ thông, ta tùy tiện kéo cái dân chấn hỏi một chút liền có thể biết được, còn có khác không có. Không phải bằng điểm ấy tin tức, ngươi nhưng từ ta cái này không kiếm được ngân lượng. Tần Nguyệt Sinh vô vô mình đặt ở trên bàn chấn tà đao, lại ám chỉ cái gì? Có. Đánh cược cảnh từ chấn mật thám tên tuổi, trưởng quý chợt vô bộ ngực, tòa nào chùa cổ hơn 10 năm trước, đã từng phát sinh qua quái dị sự tình, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy không có người xảy ra chuyện, lúc này mới không có truyền bá ra, trôi qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn còn nhớ rõ người ở tuyệt đối không nhiều, nhưng ta chính là trong đó một cái. Tần Nguyệt Sinh hỏi, chuyện quái dị gì? Có người từng tại ban đêm đi đường trải qua đông sần núi rừng lúc, nhìn thấy trong chùa cổ tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ thịnh huy, nghi có đại lượng nữ tử tại trong chùa vừa múa vừa hát, người này nghe xong liền vào mê, trong thoáng chốc lại tỉnh táo lại, một cái chớp mắt đã là sáng sớm, bình minh tảng sáng. Ồ! Tần Nguyệt Sinh nói, còn gì nữa không? Cùng kia chùa cổ có liên quan sự tình? Không có, liền nhiều như vậy, bất quá ta ngược lại là có thể cùng công tử ngươi giảng một chút những cái kia mất tích sứ tượng sự tình. Không cần. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vung ra hai lượng bạc vụn, liền thấy hai khối bạc vụn ở trên bàn siêu 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 đảo quanh. Để các ngươi đầu bếp đem mặt làm nhanh lên, ta ăn còn có việc muốn làm. Được rồi. Bao ba nhỏ một thanh mò lên hai khối bạc vụn, không ngậm miệng được cười nói. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, bàn tay của mình vừa mới tiếp xúc đến bạc vụn nháy mắt, một cỗ chấn lực liền từ bạc vụn thượng truyền đi qua, đem hắn bàn tay trực tiếp liền cho chấn khai 7-8 tấc xa. Bao ba nhỏ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, công tử, đây là. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chấn tà đao liền hướng hai khối ngân lượng vỗ một cái, cưỡng ép đem cho đỉnh chỉ xuống tới. Cổ nhân từng có cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng nói chuyện, đột nhiên tăng lên ngàn cân cự lực người, tại thường ngày sinh hoạt bên trong, khẳng định là sẽ phi thường đột ngột. Tỷ như nói cầm cái bắt cầm chén bóp nát, cầm đũa đem đũa bóp gãy, run ga giường đem vải cho kéo nứt vân 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 vân. Chỉ có hắn đem mình lực lượng không chế cho nắm giữ về sau, mới có thể khôi phục đến cuộc sống của người bình thường. Cái này kêu là làm thu phóng tự nhiên. Rất rõ ràng Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn chưa đem chấn đãng kình cho nắm giữ đến thu phóng tự nhiên tình trạng, cho nên tại phát lực lúc liền sẽ xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Ăn xong nóng hổi mì Dương Xuân, cùng bao ba nhỏ mượn một thanh ô giấy dầu, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi khách sạn, tiến về báo quan tên kia dân chấn trong nhà. Báo quan người này tên là Trần Xuân, là một vị bệnh dày cỏ tay nghề người, gia trụ cảnh từ chấn khu vực biên giới. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào mục đích lúc, liền thấy một cái dùng hàng rào vây sân nhỏ, cùng trong viện bùn nhà ngói. Sân nhỏ lối vào buộc lấy một đầu lão hoàng cẩu, vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tới gần, lập tức liền nhe răng trợn mắt giống to. Nó đã tuổi tác lớn, kêu to thanh âm tựa như là một đài hở ống bể, ô ô rung động. Có người ở đây sao? Tần Nguyệt Sinh tại trong mưa bung rù hô. Rất nhanh liền có một người thanh niên hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vành từ nhà ngói trong phòng chạy ra. Chính là Trần Xuân. Ngươi là? Người này khẽ dựa gần, lập tức liền để lão hoàng cẩu ngậm miệng lại, đồng thời đối Tần Nguyệt Sinh hỏi. Quan sai, bởi vì trước ngươi đến thành Thanh Dương nha môn báo án, ta đặc địa tới đây thụ lý việc này. Tần Nguyệt Sinh nói. Nghe xong Tần Nguyệt Sinh lời nói, người này trên mặt lập tức liền không nhịn được lộ ra vui sướng, quá tốt rồi. Sai ra mau mau mời đến ta trong phòng tự nhiên chân. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, không cần, trực tiếp mang ta đi những cái kia sứ tượng mất tích địa phương là được, nắm chặt thời gian. Được. Trần Xuân đi ra cửa viện, đem căn bản cũng không có năng lực phòng ngự hàng rào cửa mang lên. Lập tức dẫn Tần Nguyệt Sinh hướng cảnh từ trấn đi ra ngoài. Cảnh từ trấn đông nam phương hướng, ước chừng trăm trượng bước vị trí, có một chỗ dốc núi, bởi vì tương đối gần phía đông quan hệ, bị dân bản xứ xưng là Đông Sơn núi rừng. Trước đó hướng chùa cổ, liền tu kiến tại cái này Đông Sơn núi rừng phía trên. Trời mưa xuống, sườn núi mặt chất nước, hành tẩu gian nan. Trần Xuân một bên dựa vào nâng thân cây, nhánh cây ổn định thân thể, đi ở phía trước dẫn đường, một bên cùng Tần Nguyệt Sinh giảng thuật lần này tình tiết vụ án nguyên do. Trần Xuân thở nhỏ phụ mẫu đều mất, toàn bộ nhờ thúc phụ thủ dưỡng. Thúc phụ là một vị sứ tượng, mấy ngày trước đây bị trưởng trấn sai xử đi Đông Sơn núi rừng bên trên trong chùa cổ chữa trị bên trong đồ sứ. Cùng hắn đồng hành còn có trên trấn 4 vị lao sư phó, hết thảy 5 người. Nghe nói trưởng trấn chi cho nên muốn chữa trị trong chùa cổ những cái kia đồ sứ, là bởi vì muốn cầm đi lấy lòng mới vừa từ Trường An phái xuống đến phủ Dương Châu Quảng Triều công công. Hiện bây giờ yêm đảng địa vị cùng ngày càng tăng, nước lên thì thuyền lên. Nếu là có thể chiếm được một vị công công thưởng thức, một cái nho nhỏ trưởng trấn rất dễ dàng liền có thể rời sinh vì nào đó địa phương huyện lệnh. Cái này trong đó dụ hoặc nhưng lớn đâu. Năm tên sứ tượng tại trong chùa cổ bận rộn mấy ngày, đồng nhiên liền tại trước thiên dạ bên trong tiêu thất vô tung, hiện trường không có bất luận cái gì vật lộn vết tích, người nhà của bọn hắn tại trong chùa cổ, Đông Sơn núi rừng bên trên tìm thật lâu, nhưng đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Bây giờ tình huống quả nhiên là sống không thấy người chết không thấy xác. Trần Xuân không có biện pháp, thúc phụ nuôi hắn lớn lên ân trọng như núi, hắn không thể trơ mắt nhìn thúc phụ hạ lạc không rõ, kết quả là hắn liền một mình tiến về thành Thanh Dương nha môn báo quan. Dần dần từng bước đi đến, Tần Nguyệt Sinh tại trong rừng đã có thể nhìn thấy ở vào đông sườn núi Lâm Bán Sơn trên lưng tòa nào cao ngất chùa cổ. Không hổ là tiền triều hoàng đế cấp phát kiến tạo kiến trúc, dù cho trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có làm người ta nhìn mà than thở khí phái to lớn. Đi vào chùa cổ cổng, Tần Nguyệt Sinh thu dù đi vào, bởi vì có hành lang có thể tránh mưa quan hệ, lại là không cần lại dùng đến ô giấy dầu. Sai ra, đi bên này. Trần Xuân xe nhẹ đường quen đem Tần Nguyệt Sinh mang hướng chính điện. Chỉ thấy trong điện sớm đã không có Phật tượng, vết tàn khuyết rắc trên bệ đá góp nhặt một tầng tràn đầy cho bụi. Trên mặt đất có con rán thi thể, có bươm bướm thi thể, thậm chí còn có chuột thây khô, cũng không biết bọn chúng là thế nào chết. Sai ra, chính là cái này, ta thúc phụ bọn hắn tu chính là khối kia sứ trắng bức tường. Trần Xuân chỉ vào bên tường nói. Kia là một khối khảm nạm tại tường đất bên trong bức tường, diện tích khá lớn, không nhỏ hơn hai khung xe ngựa, đến nay cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên lịch sử. Bức tường bên trên là một bộ cung điện hoành cảnh đô, trong đó đình đài lầu cát, hành lang uốn lượn khúc chiết, lại có hồ nước lâm viên, thị nữ thành đàn, nữ quan ngồi công đường xử án uống rượu, lại tất cả đều là màu liệu tay nghề. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện chân quý hy hữu đồ cổ, bất quá biên giới chỗ bày biện ra tới nhiều khe nứt lại là giảm mạnh nó nguyên bản giá trị. Khối này bức tường không tệ a. Tân Nguyên Sinh tán thưởng nói. Trần Xuân, lúc đầu tòa này trong chùa cổ có rất nhiều bảo vật. Nhưng là về sau bị cường đạo trộm đi không ít, hiện tại chỉ còn lại cái này không dễ mang đi còn giữ. Cả khối sứ trắng bức tường như thế lớn, nếu như không thể cả khối này ra xuống tới mang đi, mà là đập nát, liền không có giá trị gì. Mà muốn cả khối mang đi, cũng không đủ nhân thủ tới hỗ trợ, là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Chính là tại nơi này mất tích sao? Tần Nguyên Sinh hỏi. Kia mấy ngày nhị thúc ta bọn hắn mỗi ngày đều đợi tại nơi này. Đồ ăn đều là riêng phần mình người nhà đưa đến trong chùa tới cho bọn hắn ăn, nếu như không có vô cùng nghiêm trọng sự tình phát sinh, nhị thúc ta bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tại không có tu bổ xong khối này bức tường tình huống dưới rời đi tòa này chùa cổ. Trần Xuân một mặt nghiêm túc, bọn hắn nhất định là gặp đến cái gì bất chắc. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại bức tường mặt ngoài sờ lên, vào tay lạnh buốt, bóng loáng như ngọc. Ta biết, trong đại điện vẫn tồn tại thiêu đốt đống lửa vết tích, cùng một chút tản mát tu bổ công cụ. Đây đều là sứ tượng nhóm ăn cơm ra hỏa. Lập tức, Tần Nguyệt Sinh liền làm ra ba cái suy đoán. Những cái kia sứ tượng là bị người cho bắt đi. Bọn hắn gặp được cái gì nguy hiểm, trốn. Gặp được nguy hiểm thời điểm không thể thoát đi, đều bị ăn cái không còn một mảnh. Nếu là lúc trước Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không cân nhắc cái thứ ba suy đoán, nhưng là hiện tại, kiến thức không ít quỷ quái yêu dị về sau, hắn thật sâu cảm giác có khả năng này. Tình huống ta đã biết, ta sẽ lưu xuống tới điều tra tòa này chùa cổ. Ngươi giúp không lên gấp cái gì, liền đi về trước đi. Tần Nguyệt Sinh nói. Nếu là nơi đây thật tồn tại cái quỷ gì túy yêu dị, Trần Xuân loại này người thường chính là pháo hôi tồn tại, trước khi chết ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nhìn hắn từ tiểu phụ mẫu đều mất, hiện tại liền đem mình nuôi lớn thuốc phụ đều mất tích, cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Tần Nguyệt Sinh liền để hắn trở về, để tránh vận khí không tốt mất mạng. Đối với Tần Nguyệt Sinh, Trần Xuân tự nhiên là muốn nghe, hắn thấy Tần Nguyệt Sinh là con sai. Là ngay cả trưởng trấn đều muốn tôn kính đối đãi người, mình một phổ thông bách tính, sao có thể vi phạm hắn ý tứ. Kết quả là Trần Xuân lập tức liền cáo biệt Tần Nguyệt Sinh, quay trở về cảnh từ trấn. Đợi Trần Xuân sau khi đi, Tần Nguyệt Sinh liền từ thiên ma trong túi eo lấy ra trừ tà con góc, lập tức tuần tra lên cả tòa chùa cổ, dự định nhìn xem có cái gì lệ khí đặc biệt rõ ràng địa phương. Nhưng tốn hao nửa canh giờ đi khắp cả tòa chùa cổ, trừ tà con góc đều không có một chút phản ứng, nơi đây rõ ràng là lại bình thường bất quá. Càng đừng đề cập có cái quỷ gì túy yêu dị tồn tại. Cùng quỷ quái yêu dị không quan hệ sao? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Nếu như không phải loại nguyên nhân này, như vậy chính là người vì, nhưng người nào sẽ chạy tới cái này đông sườn núi rừng bên trên chuyên môn bắt đi năm tên sứ tượng đâu? Cái này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì à, liền xem như muốn kiếm tiền chuộc đều không kiếm được bao nhiêu, giá trị còn không bằng đi cướp một lần thương nhân hàng hóa. Xem ra đêm nay được tại cái này trong chùa cổ, sớm biết trước đó liền không trong cảnh từ trấn mở phòng khách. Tần Nguyệt Sinh đem trừ tà con quắc thu hồi. Trần Xuân là một cái rất nhiệt tâm người, mặc dù nhân sinh vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng không có ảnh hưởng đến hắn yêu quý cái này thế đạo ý nghĩ. Đối với láng giềng hàng xóm, chỉ cần là mình có thể đến giúp bận bịu sự tình, hắn sẽ làm tất cả. Mà bản thân hắn cũng là một cái rất cần cù người, rất có thể chịu được cực khổ, đồng thời kính già yêu trẻ, thích tiểu động vật, làm người thiện lương, chưa từng ghen ghét người khác. Nhưng ngay cả như vậy, đến 19 tuổi, hắn như trước vẫn là đầu lưu manh. Dù sao không có biện pháp, nghèo hán tử trong nhà không có tiền A, không chiếm được nàng dâu. Sắc trời dần dần u ám. Trần Xuân lo lắng Tần Nguyệt Sinh tại trong chùa cổ không có đồ ăn, chuyên môn nấu một nồi khoai lang cháo, cùng trưng tam đại khối đất đâu, chứa ở hòm gỗ bên trong chuẩn bị đưa lên đông sườn núi rừng cho Tần Nguyệt Sinh đêm đó cơm. Sau khi hắn đi vào chùa cổ trong chính điện lúc, nhưng không có nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bóng dáng, cũng không biết hắn này lại đi nơi nào. Sai ra. Trần Xuân buồn bực hô, nhưng lại không có đạt được đáp lại, không có biện pháp, hắn đành phải đem hòm gỗ đem thả đến một chỗ sạch sẽ địa phương, tìm cái có thể ngồi đồ vật ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng chờ đợi lên Tần Nguyệt Sinh trở về. Chờ lấy, hắn liền nhàm chán đem ánh mắt cho nhìn đến khối kia sứ trắng bức tường phía trên. Mặc kệ nhìn qua mấy lần, mỗi một lần nhìn khối này bức tường, Trần Xuân đều sẽ cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Mình nếu là có bực này tay nghề, đoán chừng liền sẽ trở nên rất giàu có, không còn giống như bây giờ nghèo đi. Đột nhiên, bức tường bên trên một cái thị nữ tiểu nhân bỗng nhiên nháy nháy mắt, liền vui sướng tại trong cung điện chạy chậm lên, nguyên bản cùng với nàng đứng chung một chỗ thị nữ nhao nhao nhanh chân đuổi kịp, trong lúc nhất thời lại bức tường bên trong chơi đùa chơi đùa. Trần Xuân không khỏi mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốt mồm, dùng sức rủi rủi con mắt. Tình huống như thế nào đây là? Mắt của ta bỏ ra. Chương 091, Nữ Nhi Quốc. Khi xoa nhẹ không hạ mấy lần con mắt, Trần Xuân mới phi thường xác định, mình cũng không phải là cái gì hoa mắt, đó chính là chân chân chính chính có tiểu nhân ở bức tường bên trong chạy, cùng chân nhân hành động hoàn toàn không khác. Sao, làm sao có thể? Trần Xuân đi đến bức tường phía trước, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Đông nhiên, từ bức tường mặt ngoài đột nhiên sáng lên một đạo huyết quang, tựa như là bị người xốc lên rèm, lập tức một con thon dài trắng nón cánh tay trực tiếp từ huyết quang ở trong đưa ra ngoài. 3. Cánh tay giữ chặt Trần Xuân cổ tay, một thanh liền đem thân thể túm nhập bức tường bên trong, huyễn quang tiêu tán theo, hết thể quay về bình tĩnh. Không bao lâu sau, Tần Nguyệt Sinh vội vội vàng vàng liền từ đại điện bên ngoài chạy vào, trên mặt dị thường cẩn thận. Ồ, thật sự là kỳ quái, rõ ràng mấy hơi trước còn biểu hiện nơi này có lệ khí xuất hiện a. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay trừ tà con góc, nhịn không được buồn bực nói. Lúc này, hắn chú ý đến đặt ở Phật đà trên đài sen cái kia hòm gỗ. Bên trong khoai lang cháo cùng khoai tây còn tại phiêu tán nhiệt khí, là có người vừa mới đặt ở cái này. Tần Nguyệt Sinh lập tức đối bốn phía quát, ai tạo? Không ai hưởng ứng. Hắn vội vàng ở trong đại điện tìm một vòng, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, ai sẽ đến cho ta đưa ăn đây này? Tần Nguyệt Sinh tự hỏi mình trong cảnh từ chấn một cái người quen đều không có, ai sẽ làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ là Trần Xuân? Tần Nguyệt Sinh đem hòm gỗ bên trong nóng khoai tây lấy ra, lập tức tại đài sen bốn phía lắc lư. Đi qua bức tường lúc trước, Tần Nguyệt Sinh lơ đãng liếc một cái, liền tiếp theo đi về phía trước. Nhưng là đột nhiên, hắn biểu lộ sững sờ, vội vàng liền ngã lui mấy bước, đi đến bức tường một vị trí nghiêm túc theo dõi. Chỉ thấy chỗ này bức tường bên trên, có một cái áo tơi mũ rộng vành ăn mặc người trẻ tuổi đang bị một đám thị nữ cho bao quanh, người trẻ tuổi trên mặt quẫn bách là sinh động như thật. Gia hỏa này dáng dấp cũng quá giống là Trần Xuân đi, trước đó khối này bức tường trên có cái này người sao? Tần Nguyệt Sinh vuốt ve đám kia thị nữ lẩm bẩm. Lúc trước quan sát bức tường thời điểm, Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng chỉ nhớ rõ trên vách mảnh này liên miên trong cung điện, tất cả đều sinh động lấy nữ nhân thân ảnh, nữ quan, thị nữ, nhân số không ít, nhưng nam nhân lại là một cái đều không có nhìn thấy. Cũng không biết lúc trước chế tạo ra khối này bức tường sứ tượng nhóm, sáng tác ý nghĩ cùng linh cảm là cái gì.